Chương 591, một kiếm xuyên tim, chương 591, một kiếm xuyên tim. Cửu Diệu Thần Nguyên bên ngoài, nhìn qua kia quen thuộc sâu đạt vạn trượng vực sâu, Thẩm Chiêu lâm vào trước kia hồi ức. Kiếp trước, vì cầu lấy áp chế đạo tâm ma trùng ma tính vệ tâm cách, Thẩm Chiêu không tiếc nhảy xuống Cửu Diệu Thần Nguyên, tự mình gặp mặt cửu giới thật sự đệ nhất nhân kiếm tổ Bạch Hề Niệm. Kết quả, hai người tại vực sâu nội bộ kề đầu gối nói chuyện lâu trọn vẹn 7 cái ngày đêm. Trong lúc đó, Thẩm Chiêu đúng Bạch Hề Niệm vì thân làm cho, thu nạp tà nhiễm ngăn lan tràn không biết sợ tinh thần cảm thấy từ đáy lòng kính nghệ. Đáng tiếc, lúc đó Thẩm Chiêu ánh mắt cùng chú ý luôn luôn trên người Cửu U, không hề có ý thức đến tà nhiễm đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Cùng Bạch Hề Niệm cùng nhau ngồi đạo giao lưu 7 cái ngày đêm. Thẩm Chiêu được ích lợi không nhỏ, cuối cùng đến rồi giao dịch manh mối phân đoạn lúc, Bạch Hề Niệm trực tiếp đem áp chế đạo tâm ma trùng phương hướng báo cho Thẩm Chiêu. Nhưng điều kiện là, Thẩm Chiêu, chờ ngươi hoàn thành sứ mạng của mình về sau, ta muốn ngươi có thể trở về Cửu Diệu Thần Nguyên theo giúp ta một giáp. Là cái này điều kiện, có ngươi đang bên cạnh thân tương bồi, ta không chút nào cảm thấy nhàm chán. Vậy nếu như ta thất tín đâu? Ngươi nếu như mất tin, vậy thì nhất định phải bị ta một kiếm, nhớ kỹ ta, ngươi bây giờ thiếu ta một kiếm. Nhưng cuối cùng, Thẩm Chiêu hay là thất rồi. Đây vẫn chỉ là thứ 9 thế, trước 8 thế hứa hẹn thì một lần đều không có thực hiện lời hứa. Hồi tưởng lại kia đoạn quá khứ, Thẩm Chiêu cảm giác rất là thổn thức. Thượng sư, đi thôi. A Di Đà Phật. Minh Tuệ nhẹ tụng một Phật hiệu, lập tức nói ra, thí chủ, vào Cửu Diệu Thần Nguyên trước đó, Vân Nhi còn có một lòng kết, mong rằng thí chủ giải đáp. Thẩm Chiêu, thượng sư thỉnh giảng. Minh Tuệ, dám hỏi thí chủ, người đúng Tam Tạng pháp sư là như thế nào thái độ? Tế thế vi hoài, phổ độ chúng sinh, cầm đại nguyện mà thủ vững bản tâm Phật giả, đáng giá để người kính nể. Minh Tuệ thở dài một tiếng, dường như thể hiện tất cả ngàn vạn bất đắc dĩ. Thí chủ cho rằng tình một chữ này giải thích như thế nào đáp? Thẩm Chiêu nhíu mày. Minh Tuệ nói ra, ta vốn là Tây Lương quốc nữ đế, quốc thổ cương vực mặc dù không so được Tống, Mục, Lạc ba vị nữ đế. Đúng vậy, coi như là Tây vực không thể coi thường một phương đại quốc, vốn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý ta. Ngày hôm đó gặp phải Tam Tạng Thánh Tăng, vừa rồi trải nghiệm tình một chữ này, là cỡ nào khắc cốt minh tâm. Ngại hà, Tam Tạng Thánh Tăng một lòng chỉ nghĩ độ thế, cứu vớt một phương lê dân cùng thủy hỏa. Nôn đại ái trước mặt, một cái nhân tình dục đều là tiểu ái, có lẽ là cảnh xuân tươi đẹp chi niên con gái tâm tính. Để cho ta đúng Tam Tạng Thánh Tăng mê luyến sau khi, càng là hơn không dám gật bừa hắn ngôn ngữ. Vì giữ hắn lại, ta không tiếc hy sinh nhan sắc dụ dỗ hắn, nhưng mà. Lại lần nữa thở dài một tiếng, Minh Tuệ ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại dư vị kia đoạn gặp gỡ bất ngờ lần đầu gặp, mới biết yêu tuổi tác. Ngươi nói, vì sao Phật giả có thể độ thế gian vạn vật, duy chỉ có lại không độ hóa được tình quan? Thẩm Chiêu nhắm mắt suy tư một lát, lập tức trả lời, Tam Tạng pháp sư ngay lúc đó tâm tính, ta không cách nào đi phỏng đoán. Nhưng ta cho rằng, tất nhiên Phật độ chúng sinh, tình yêu cũng là chúng sinh một vòng, tiểu ái, đại ái đều là yêu, làm gì điểm lẫn nhau. Tam Tạng pháp sư chu diệt tà nhiễm, độ hóa Phật quốc chúng sinh, kỳ thực thì tại độ hóa tình yêu, rốt cuộc không có tình cảm môi trường, làm sao đến chân ái? Minh Tuệ sững sờ, chợt nhíu mày nhắm mắt, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, Vân Nhi đã hiểu rồi, đa tạ thí chủ khuyên bảo. Vừa mới nói xong, Minh Tuệ ngưng tụ ra một chút Phật quang, đầu nhập vực sâu vạn trượng. Một chén trà qua đi, sâu không thấy đáy vực sâu dần dần nổi lên một loạt linh khí ngưng tụ cầu thang. Đi thôi, nhường Vân Nhi lại cho thí chủ đoạn đường, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu phát tiết, Minh Tuệ dẫn đầu đạp vào cầu thang, Thẩm Chiêu theo sát phía sau, từng bước một bước về phía thần đáy vực bộ. Cho đến cửa vào ở trước mắt, Minh Tuệ mới hướng Thẩm Chiêu làm một chắp tay lễ, đạo hữu, Vân Nhi chờ ngươi ở đây, ngươi đi trước đi. Từng hít sâu một hơi, Thẩm Chiêu nhanh chân bước vào kết giới cửa vào. Ngươi tới rồi. Đi vào thần nguyên kết giới một cái mắt, hiện ra tại Thẩm Chiêu trước mắt là một bức đặc thù hình tượng. Một tên 3000 tơ bay như thác nước tuyệt mỹ nữ tử, người khoác tàn phá như vũ áo trắng, người bị lục đạo ngàn trượng dường như long xích sắt, như là trích tiên ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên tế đài. Nàng tuyết như sao hai mắt bị lụa trắng che kín, phía bên phải mặt đất cắm một thanh thần phẩm linh kiếm, giống trăng non, hiện ra lóa mắt vầng sáng. Một tiếng khẽ gọi, đem Thẩm Chiêu thần thức kéo về hiện thực. Gặp qua kiếm tổ. Thẩm Chiêu chủ động hướng Bạch Hề Niệm hành lễ. Bạch Hề Niệm, đã là cố nhân, cần gì phải khách khí, người ta đã không phải lần đầu tiên mới gặp. Thẩm Chiêu sửng sốt, hẳn là ngươi vậy. Bạch Hề Niệm nói, lần thứ 10 rồi, lần này ngươi lại định dùng cái gì lý do thoái thác để lừa gạt ta, hả? Thẩm Chiêu kinh ngạc, vạn năm không ra Cửu Diệu Thần Nguyên kiếm tổ, thế mà cũng là cửu thế luân hồi người. Cửu Thiên Chi Điên bên trên có cỗ lực lượng, cùng ta thể nội tà nhiễm năng lực sinh ra mãnh liệt cộng minh, ta nghĩ có thể là cái này ta năng lực thông qua thời gian quay lại nguyên do đi. Ngươi, Bạch Hề Niệm giải thích, nhường Thẩm Chiêu lập tức lâm vào trầm tư. Sau khi ta chết, thế giới này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Quên rồi, ta chỉ biết là tà nhiễm cuối cùng chiếm cứ tâm thần của ta, sau đó mọi thứ đều không nhớ rõ. Nghe được trả lời Thẩm Chiêu, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời thế nào. Ngươi thiếu của ta, nên như thế nào hoàn lại? Bạch Hề Niệm đột nhiên đặt câu hỏi. Thẩm Chiêu ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Tất nhiên nợ đã thiếu, vậy liền dứt khoát lại thiếu một lần, lần này, ta cầu kiếm tổ một kiếm. Ngươi đi cầu kiếm. Ừm. Thẩm Chiêu trả lời 10 phần dứt khoát. Được. Bạch Hề Niệm trả lời càng thêm dứt khoát. Một kiếm này qua đi, coi như là ngươi trả của ta cái thứ nhất hứa hẹn, nhưng còn lại ngươi định dùng cái gì đến hoàn lại? Trả lại ngươi tự do. Thẩm Chiêu trả lời, nhường Bạch Hề Niệm tuyệt mỹ như tinh thần gò má xuất hiện một nháy mắt kinh ngạc. Hồi lâu, nàng đúng là có chút run tiếng nói, ngươi dự định kết thúc đây hết thảy sao? Ừm. Không có quá nhiều lời nói, Thẩm Chiêu chỉ là ngâm khẽ một tiếng. Tốt. Bạch Hề Niệm phun ra một chữ. Nhưng ta còn có một cái điều kiện. Mời nói. Ngươi như công việc, cưới ta. Thẩm Chiêu nhắm mắt không nói. 7 ngày kề đầu gối, ngươi đã động rồi ta. A. Thẩm Chiêu bất đắc dĩ một tiếng cười khẽ. Đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ta không muốn bàn giao, ta muốn hiện thực. Không có quá nhiều nói nhảm, Thẩm Chiêu thản nhiên chuẩn bị kỹ càng. Buổi trưa giao thoa thời gian, sẽ che lấp thiên cơ một cái chớp mắt, lúc đó là ngươi xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Được. Bạch Hề Niệm đáp một tiếng, lập tức không có đoạn dưới. Thẩm Chiêu không dám nhìn thẳng Bạch Hề Niệm, cho dù hiểu rõ nàng hai mắt mù. Nói thật, chính mình này cựu thế thiếu nhiều nhất người, trừ ra Tô Vân Anh, chính là trước mắt Bạch Hề Niệm. 9 lần hứa hẹn, 9 lần lỡ hẹn, ỷ vào trọng sinh ký ức đại tiêu trừ thuật, cùng với đã hiểu 20 năm số mệnh, chưa từng có thật sự đem này hứa hẹn coi ra gì. Thật tình không biết, cách làm này tại trong lúc vô tình đã thật sâu tổn thương Bạch Hề Niệm. Vừa chưa thời gian, nhật nguyệt dần dần ảm đạm. Thẩm Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Hề Niệm kiếm chỉ sở, thần kiếm đã vào tay. Nhất thời kiếm ý lay càn khôn, hư không dị tượng tấp nập, đúng là xuất hiện nhật nguyệt đồng huy lộng lẫy cảnh tượng. Chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Siêu. Tiếng nói rơi, cực hạn một kiếm đâm ra, kiếm khí lúc này xuyên qua Thẩm Chiêu lồng ngực. Lập tức nói vẩn tứ tán, sau lưng Thẩm Chiêu hình thành một đạo thiên kiếm binh giải tuyệt mỹ thế cảnh. Thẩm Chiêu nhíu mày, một tay bị tim. Cực tâm kiếm ý, danh bất hư truyền. Kiếm khí sẽ ở trong cơ thể ngươi tồn tại một tháng sau, nếu là không bước ra kiếm khí, hậu quả gì không cần ta nói rõ. Một tháng, đầy đủ rồi. Thẩm Chiêu nắm đấm nắm chặt, ánh mắt trở nên trước nay chưa có kiên định. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Bạch Hề Niệm thu kiếm hỏi. Thẩm Chiêu hít sâu một hơi, nếu như ta không cách nào quay về, mời ngươi có thể giúp ta chăm sóc người nhà của ta. Ngươi mà chết, ta chết theo, nhưng trước khi chết, Tống Yên Nhiên, Tô Vân Anh, Khương Thanh Loan, Mục Thu Giao, ta đều sẽ tiễn nàng nhóm cùng ta cùng nhau chết theo. Rốt cuộc, ngươi mà chết, thế giới này lại không hy vọng có thể nói, và để các nàng trở thành quái vật, không bằng tiễn nàng nhóm giải thoát. Không nghĩ, Bạch Hề Niệm căn bản không theo lẽ thường ra bài, trả lời tiếng nói là như thế kiên quyết. Hạt dự, thôi. Thẩm Chiêu tự biết khuyên nữa nói cũng vô dụng, thở dài một tiếng qua đi, áo choàng hất lên, ngạo nghễ bước lên thông hướng Cựu Diệu Thần Uyên cửa vào cầu thang. Được nghe đi xa tiếng bước chân, Bạch Hề Niệm nguyên bản gợn sóng không kinh má ngọc hiện hiện một vòng đau thương. Sống sót, cưới ta. Thẩm Chiêu nghe vậy, thân hình nao nao, sau đó bước lên cầu thang. Nhất định phải sống sót. Đây là nàng tại nam nhân bóng lưng biến mất trước, cuối cùng lưu cho hắn. Nước mắt theo cuốn quanh băng gạc khe hở rơi xuống. Người đàn ông này thật quá khổ. Thẩm Chiêu một đường tiến lên, sắp đến cầu thang lối vào, lần nữa nhìn thấy chờ đã lâu Minh Tuệ Thần Nhi. Thượng sư, tại hạ cả gan cầu một vật. Đạo hữu mời ngôn. Thẩm Chiêu chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng trong tay nàng kia ngọn Phật đăng. Chương 592, oanh oanh nghiến nghiến, chương 592, oanh oanh nghiến nghiến. Tục ngữ có câu, một mỹ nữ vô cùng đẹp mắt, một đám mỹ nữ tu la chàng. Thiên bảng mở ra, cửu giới khắp nơi rung chuyển bất an. Nhưng mà có một nơi lại là dường như không tranh với đời. Nam vực, Thất Thải Thánh Quân Nham, Thái Thượng phủ bên trong, có thể nói là quần phương tranh diễm. Tống Yên Nhiên khẽ vuốt cầm án, ngồi ở đầu trên bàn. Mục Thu Giao nằm ở trên ghế xích đu, Tiêu Chuẩn lộ ra một cái mặc tơ trắng đùi ngọc, vậy lên ở giữa không trung nhẹ nhàng trên dưới lắc lư. Lạc Thiên Hồng hai tay hoàn lực, dựa lưng vào một tấm bia đá trước vẻ mặt vẻ u sầu. Ngược lại là Khương Thanh Loan ngồi ở trà trước án loay hoay đồ uống trà, là chúng nữ pha trà. Đối mặt tiểu này tu hú chiếm tổ vô sỉ hành vi, Thất Thải Thánh Quân Nham tầng quản lý ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Ngay cả đặt chân nhân giới trần nhà Tiêu Giao đại đế ra các bạch, gặp được tình cảnh như vậy, cũng cảm thấy một hồi kịch liệt thật đau, không ngừng run run chân trái, tránh là xa xa. Chúng nữ ai cũng không nói chuyện, chỉ có đánh đàn âm thanh trong Thái Thượng phủ yếu ớt truyền lại. Thật lâu, Mục Thu Giao dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Ha ha ha, thì vài ngày như vậy công phu ta thế mà đột phá đại đế cửu phẩm rồi, người trẻ tuổi đại đạo tinh nguyên quả nhiên là vật đại bổ. Ta cho dù như thế nằm ngựa, cũng cảm thấy tu vi tại từ từ dâng đi lên, xem chừng không ra 3 tháng ta là có thể đạt tới bán bộ vũ hóa cảnh tình trạng. Nếu có thể lại cùng người trẻ tuổi làm mấy lần, trong 1 năm vũ hóa cảnh cũng không phải là không có khả năng. Sớm biết như thế, ta còn nỗ lực cái gì kình, nằm ngựa có thể thăng cấp hắn không tâm sao? Vừa mới nói xong, Lạc Thiên Hồng không thể nhịn được nữa, Mục Thu Giao, ngươi đây là cố tình cười nhạo ta đúng không? Nếu không phải ngươi dùng quyến rũ kình mê Thẩm Chiêu thần hồn điên đảo, ngươi năng lực có hôm nay, hay là tắm một cái ngủ đi. Ta thực sự là đầu bị lừa đá, làm sao lại như vậy hợp tác với ngươi, sớm phải biết ngươi nha chính là cái ăn người không nhà xương lang, coi như ta mắt bị mù. Mục Thu Giao nghe vậy, mặt lộ nghiền ngẫm, ô ô, có ít người ăn không được nho liền nói nho chua, này tranh mùi vị thế nhưng bay được cả phòng đều là đấy. Lạc Thiên Hồng mãnh liệt không phục, chớ đắc ý, và Thẩm Chiêu quay về, nhất định sẽ làm cho hắn tiếp nạp ta, sự thành tựu của ta không thể so với ngươi thấp. Thật sao? Hừ hừ. Mục Thu Giao mặt lộ một tia nụ cười ý vị thâm trường. Liền sợ ngươi cái này ăn chay cơ thể, chịu không được nhà ta sáng tỏ cày sâu cốc ấm. Xem xét ngươi này thân thể, ngực mới như vậy hơi lớn nhỏ, đáng thương em bé à, làm một lần sợ sẽ là muốn mắt trợn trắng ngất đi. Ngươi nói bậy. Lạc Thiên Hồng cả giận nói. Ta tiểu. Mục Thu Giao, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chỗ nào? Xem xét ngươi cái này tử, sợ là chúng ta bốn người trong đám người tìm không ra đây ngươi còn thấp à? Mục Thu Giao 163, Lạc Thiên Hồng, Khương Thanh Loan 168, Tống Yên Nhiên 170. Đáng tiếc à, sự việc dù sao cũng nên có một tới trước tới sau, Thanh Loan muội tử cũng còn không thành chuyện tốt đâu, sao thì không tới phiên ngươi đi. Đang pha trà Khương Thanh Loan tuyệt đối không ngờ rằng, nàng nhóm hai người này đấu võ mồm đem chính mình thì cuốn vào rồi, không khỏi mặt đỏ lên. Chẳng qua, nàng thì mười phần hy vọng cùng Thẩm Chiêu đi ra này tính thực chất một bước kia, khi đó chính mình nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Lạc Thiên Hồng nghe vậy, lập tức cấp bách, lập tức đúng Khương Thanh Loan nói, Thanh Loan, ngươi sẽ không chủ động cùng ta cướp đúng không? Chúng ta thế nhưng như hình với bóng chị em tôi đấy. Khương Thanh Loan còn chưa đáp lời, Mộc Thu Giao trực tiếp cướp lời nói, thế nào, ngươi là canh đồng Loan muội tử dễ khi dễ, nghĩ uy hiếp nàng phải không? Khuyên ngươi tốt nhất lập tức bỏ ý niệm này đi, bằng không. Nếu không thế nào? Mộc Thu Giao, ngươi còn muốn động thủ hay sao?
Động thủ?
A ha ha ha. Mộc Thu Giao nhịn không được cười ra tiếng. Cùng là đại đế thất phẩm lúc, ngươi ta có thể đánh cái chia ba bảy. Nhưng bây giờ, lão nương đại đế cựu phẩm đối phó ngươi một nho nhỏ đại đế thất phẩm, thật sự một tay là có thể hoàn được rồi. Lạc Thiên Hồng, thật sao? Vậy ta ngược lại là nghĩ phải xem thử xem ngươi là sao đem ta hoàn ngược. Mộc Thu Giao nghe xong, lập tức ngồi dậy, được, vậy liền đi Phong Lôi Cốc đánh một trận thử một chút. Nếu ngươi có thể thắng qua ta, ta liền để ngươi hì hì hì. Lạc Thiên Hồng, đi thì đi, ai sợ ai. Hai người náo đủ chưa? Tống Yên Nhiên đột nhiên lên tiếng. Hai người các ngươi, một chấp trưởng Bắc vực, một chấp trưởng Đạo vực, đều là cựu giới nổi tiếng nhân vật. Kết quả mỗi ngày cùng cái chợ búa bát phụ làm ầm ĩ không dừng lại, các ngươi không chê mệt, ta cũng nghe tâm mệt. Nói xong, Tống Yên Nhiên dứt khoát dừng lại đánh bàn tay, đứng dậy nhìn về phía hư không. Các ngươi thì không có phát hiện, cái này thiên bảng cùng dĩ vãng chúng ta thấy qua bất kỳ lần nào đều có chỗ khác nhau sao? Kinh Tống Yên Nhiên như thế nhấc lên, vài vị nữ đế lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến hư không. Nhìn kỹ phía dưới, quả thực có chút khác nhau. Chỉ là, rốt cục bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Chỉ nghe Tống Yên Nhiên tiếp tục nói, nhìn xem cẩn thận chút ít, phần này thiên bảng giống hay không từng cái ánh mắt. Chúng ta tất cả việc riêng tư tựa hồ cũng chạy không thoát đáy mắt của nó. Mộc Thu Giao nghe vậy, vừa cười vừa nói, ngươi có thể đừng làm ta sợ a, kinh ngươi như thế nhấc lên, quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Lạc Thiên Hồng như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng như là Tống Tỷ Tỷ nói tới như vậy, những thứ này thiên bảng tựa hồ là đang rình mò nhìn vùng thế giới này. Vài vị nữ đế lập tức lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, Tô Vân Anh vẻ mặt buồn thiu đi vào Thái Thượng phủ. Tô muội muội ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhìn thấy Thẩm Chiêu, nàng vừa xuất hiện, chúng nữ đế lập tức vây lại, cẩn thận nghe ngóng liên quan đến Thẩm Chiêu tung tích. Tô Vân Anh hít sâu một hơi, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy chờ đợi chúng nữ đế, chậm rãi nói ra, Thẩm Lang nói sau 3 ngày rồi sẽ quay về. Tính toán thời gian đã qua 2 ngày rồi, ngày mai mọi người hẳn là có thể nhìn thấy hắn rồi. Lạc Thiên Hồng nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, thật tốt quá, chờ hắn quay về. Ta nhất định chính miệng hướng hắn nói xin lỗi, tại Đại Chu thời ta không phải cố ý, ta là thực sự không nhận ra hắn. Mộc Thu Giao nghe xong, lập tức vui vẻ, người đều hai lần đứng trước mặt ngươi còn không nhận ra, còn nói hiểu rõ người ta. Ta nhìn xem giải thích thế nào đi nữa đều là không tốt, hay là từ bỏ đi. Ngươi, tốt, chớ ồn ào. Tống Yên Nhiên nhàn nhạt một câu, kết thúc rồi hai người tranh chấp. Sau đó nhìn về phía Tô Vân Anh, lôi kéo tay của nàng hỏi, làm sao vậy, tay của ngươi thật mát, xảy ra chuyện gì? Ta. Tô Vân Anh vừa muốn mở miệng, đột nhiên một hồi nôn nén, nhịn không được nôn ra một trận. Ai nha, đây là thế nào, ở đâu không thoải mái sao? Mộc Thu Giao bước lên phía trước cùng Tống Yên Nhiên cùng nhau vỗ nhẹ nhẹ nhìn Tô Vân Anh đọc. Thật không dễ dàng, Tô Vân Anh theo kịch liệt trong sự phản ứng lấy lại tinh thần, nhìn vài vị nữ đế mắt ân cẩn thận, lúc này mới đưa tay hoàn tại chính mình bụng dưới, trên mặt hiện hiện một mặt chiều hồng. Ta, có rồi Thẩm Lang hài tử. Lời này vừa nói ra, chúng nữ lập tức im lặng. Thật lâu, Tống Yên Nhiên cái thứ nhất cầm Tô Vân Anh bả vai, mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, muội muội, ngươi nói là sự thật? Bụng của ngươi trong có rồi Thẩm Chiêu có đủ? Tô Vân Anh gật đầu, ừm, ta cũng vậy này hai thiên tài biết, ta đích xác có rồi Thẩm Lang hài tử. Khương Thanh Loan lập tức thay Tô Vân Anh bắt mạch. Một lát sau, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Trong ngay mắt, chúng nữ nhị độ xôn xao. Muội muội, ngươi vội vàng ngồi xuống, đừng lộn xộn. Tống Yên Nhiên lập tức viện Tô Vân Anh đến chủ vị trước, mắt nhìn còn đang ở sững sờ Lạc Thiên Hồng, nhíu mày, còn đứng ngây đó làm gì, tìm nệm em đến. A, tốt. Lạc Thiên Hồng lập tức bốn phía tìm kiếm nệm em, cuối cùng dứt khoát từ trong nạp giới lấy ra một bộ đế phẩm bồ đoàn đặt ở ghế dựa trên mặt. Và Tô Vân Anh sau khi ngồi xuống, Mộc Thu Giao lập tức vừa cười vừa nói, "Tô muội muội, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ con của mình, tuyệt đối không nên có sơ suất à." Khương Thanh Loan, ta cái này đi điều chế một ít an thai linh dược. Tống Yên Nhiên khẽ vuốt Tô Vân Anh mái tóc, sau đó đúng Thái Thượng phủ bên ngoài Cơ Băng Diễm nói ra, "Ngươi nhanh đi báo tin ân triều mộ, nhà ngươi chủ mẫu hay là do mẫu thân của nàng chăm sóc tối thích đáng." "Được rồi, ta cái này đi." Biết được nhà mình chủ mẫu có thai, Cơ Băng Diễm cũng là vẻ mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng chạy đi tìm ân triều mộ rồi. Nhìn những thứ này trước kia cao không thể chạm nữ đế trước sau nhiệt tình chăm sóc chính mình, Tô Vân Anh trong lòng cũng là một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng vào lúc này, giọng ra cắt bạch ở phía xa vang lên. Các ngươi bọn này nha đầu cũng đừng làm rộn đang rồi, có cường địch bức kích, vội vàng chuẩn bị ngăn địch đi. Chương 593, Nam vực phong vân, chương 593, Nam vực phong vân. Phật quốc tế thế, phổ độ chúng sinh. Vạn pháp giai không, duy Phật độc tôn. Lạc Dương thành bên ngoài, Phạm Âm tà sướng, hơn ngàn áo bào đỏ tăng lữ tay cầm chuyển Phật luân, cùng kêu lên ca ngợi Phật quốc lâm thế. Hư không bên trên, một vòng nguyệt ngấn nô lên cao, hiện ra một đóa huyết nục liên hoa. Liên hoa phía trên, Tuệ Tôn tay nắm giải một xích tám, do Hải Nhi xương đầu mài sâu trôi Phật châu, theo gió vượt sóng mà đến. Lạc Dương thành bên ngoài, công tài hội thành viên khẩn cấp xa cách hoàng hốt chạy bừa bách tính vào thành tạm lánh nguy cơ, đồng thời cùng thành nội quân coi giữ một đạo, chuẩn bị ngăn địch huyết chiến. Tuệ Tôn Phật nhãn nhẹ hạc, cầm trong tay Phật châu có hơi một chỉ phương xa đế khí tràn ngập thất thải thánh quân nham. Thánh địa, há có thể do dị đoan chiếm cứ, lẽ ra phải do Phật quốc chủ đạo, mới có thể phổ độ chúng sinh. Một bên Bối Diệp nghe vậy, lập tức nói ra, Phật Tôn, lại để ta xuất tăng chúng đem nó một mẹ hốt gọn. Tuệ Tôn, không cần, người đến. Vừa mới nói xong, hư không hai cố đế khí giao hòa hiện hiện. Trong lúc nhất thời Loan Phượng cùng vang lên, Lạc Thần hồi ảnh. Lưu Quang tan hết một cái chớp mắt, Lạc Thiên Hồng, Khương Thanh Loan thân ảnh đồng thời xuất hiện trên bầu trời Lạc Dương Thành. A. Nhìn thấy hai tên nữ đế, Tuệ Tôn lập tức kinh nghi một tiếng. không thầm nghĩ vực, giao chỉ hai tên nữ đế thì tại, vừa vặn, bản tôn cũng không cần đi một chuyến nữa, tất nhiên đến rồi, vậy liền cùng lưu lại đi. Vừa mới nói xong, Phật lực nở rộ, ngập trời tà toán theo vạn tự pháp ấn từ trên trời giáng xuống, hình thành một đôi sát Phật cự thủ, ầm vang hướng về Lạc Thiên Hồng cùng Khương Thanh Loan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Thanh Loan trở tay nắm cầm, khêu nhẹ dây đàn một cái chớp mắt. Đại đạo hy ầm vang tận mây xanh. Chỉ một mấy mắt, Lạc Dương vùng trời hiện hiện một đạo xanh thẳm kết giới, bảo vệ thành nội chúng sinh. Cùng một thời gian, Lạc Thiên Hồng thì nhắm mắt hóa ra vân hà vô ba, ý niệm thủ một kiếm, đế mang tranh ngâm mà ra, lao thẳng tới sát Phật cự thủ. Oeng! Hai cỗ đế khí chạm vào nhau, sinh ra mãnh liệt vận bẹo sóng khí bốc lên. Phật thủ, kiếm khí đồng thời hóa tiêu. Tốt một cái giao chỉ nữ đế, tốt một cái Lạc Thiên Hồng. Cực chiêu thất bại, Tuệ Tôn lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bất quá, hôm nay chính là các ngươi nhị đế cuối cùng hiện ra huy hoàng lúc. Phật thủ mở ra, Tuệ Tôn dưới chân huyết nhục liên hoa cánh hoa lập tức chậm rãi hiện lên, đem chính mình thân thể chậm rãi bao vây trong đó. Cẩn thận! Lạc Thiên Hồng nhắc nhở một câu, đang chuẩn bị xuất kiếm tái xuất kinh hồng lúc, hoàn vũ phía trên một đạo đế khí huyền hóa kiếm mang phá không rơi xuống, trực tiếp xuyên qua huyết nhục xen đám. A! Hét thảm một tiếng, huyết nhục liên hoa khoảnh khắc vỡ nát. Tuệ Tôn thân thể giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bị một kiếm này tung bay bên ngoài trăm trượng. Phật Tôn! Bối Diệp kêu lên một tiếng, vội vàng hóa quang đi đón Tuệ Tôn. Ngay tại lúc đó, Mộc Thu Giao cầm trong tay thu chiều, lạnh nhạt dậm chân theo đám mây bước xuống, thuận thế đứng ở Lạc Khương nhị đế ở giữa. Nghe ngươi nói rồi nhiều như vậy cao thâm khó dò bức lời nói, con tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, không ngờ rằng như thế không trải qua đánh. Hại lao nương phí công lo lắng một hồi, thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi. Mộc Thu Giao kiếm phụ phía sau lưng, vẻ mặt tiếc hận. Phúc. Tuệ Tôn rơi xuống đất trong nháy mắt, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Có chuyện gì vậy? Vì sao của ta tà lực không cách nào ngăn trở Mộc Thu Giao một kiếm này? Kinh hãi sau khi, giọng Mộc Thu Giao nhị độ ở trên hư không vang lên, dám đến nam nhân ta địa bàn gây chuyện. Có trời mới biết các ngươi bọn này Phật côn là ăn cái gì tim gấu gan báo, tất nhiên đến rồi, vậy liền cũng cho lão nương lưu lại đi. Tiên Thiên đạo thể nở rộ trong nháy mắt, mênh mông đế uy phô thiên cái địa. Nhưng mà trước mặt Phật quốc chúng tăng lại là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ không dừng lại niệm tụng Phật hiệu. Ngay tại Mộc Thu Giao dự định ra tay trực tiếp dọn sạch những thứ này lâu kiến lúc, nguyên bản thờ ơ nghị chúng tăng đột nhiên cùng nhau mắt lộ ra hung quang. Khinh nhẫn chí Phật, nên giết. Ngàn người cùng kêu lên hò hét, sau một khắc, tất cả tăng lữ cùng nhau đứng dậy hướng Mộc Thu Giao tam đế bay nhào mà đến. Thật dày đặc tà khí. Chỉ thấy ngàn tăng sau lưng hiện hiện một tôn quỷ dị bồ đề tượng, nương theo lấy trận trận phát khóc, quanh quần hoàn vũ trong lúc đó. Mộc Thu Giao lạnh lông mày cao lại, chợt kiếm thế nhất chuyển. Đột nhiên, hư không một cái ngũ trảo kim long thừa nói mà tới. Va chạm tà ma một cái chớp mắt. Ngàn tăng, bồ đề quỷ tượng, Phật sướng, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Tường vân bao phủ ở giữa, mênh mông đạo vận quét sạch nam vực một phương. Tống Yên Nhiên dáng người phiêu nhiên rơi xuống, hư không điểm bước trong lúc đó, xung quanh mười dặm vang lên đại đạo bài hát ca tụng. Vũ hóa cảnh. Cái này làm sao có khả năng? Tống Yên Nhiên thế mà cũng là vũ hóa cảnh. Tuệ Tôn lập tức đầu một hồi đứng máy, đang nhìn đến Tống Yên Nhiên toàn thân trên dưới tán phát đạo vận pháp tắc về sau, ánh mắt nổi lên một cỗ không cách nào che giấu tuyệt vọng. Phật Tôn, bây giờ nên làm gì? Bối Diệp thì không ngờ tới sự việc lại so với mình nghĩ còn muốn phức tạp. Thất thải thánh quân nham, đương thời tứ đại nữ đế cùng tụ. Trường hợp như vậy sợ là mấy trăm năm khó gặp. Lại tại lúc này, Tống Yên Nhiên mở miệng. Cũng đừng làm rộn, mau đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà còn nấu nhìn an thai rồi đấy. Bình tĩnh một câu, trong nháy mắt nhường Tuệ Tôn kém chút phá phòng. Nghĩa là gì? Cao quý Phật quốc tôn giả đích thân tới, thế mà còn không có một bộ an thai dược quan trọng. Mộc Thu Giao lập tức nói ra, đúng vậy à, vốn cho rằng sẽ là một hồi kinh thiên ác chiến, nhìn tới cảnh tượng quả thực có chút thất vọng, vậy liền sớm làm kết thúc đi. Vừa muốn ra tay, Tống Yên Nhiên lại nhẹ giơ lên cánh tay ngọc ngăn cản nàng. Được rồi, vẫn là ta tới đi, ngươi giết hắn nhanh nhất cần một chén trà, mà ta, một hơi là đủ. Lời nói phủ lạc, Tống Yên Nhiên chỉ một ánh mắt khẽ nhếch. A, ầm, ầm, hai tiếng nhẹ bạo quanh quẩn, Tuệ Tôn, Bối Diệp đồng thời bạo thể mà chết, tản mát thi hài hóa thành lóa mắt màu vàng kim bụi, theo gió bay trôi qua giữa thiên địa. Hiện trường lập tức trở về yên lặng, giống như vừa nãy mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua giống như. Tống Yên Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quay người đúng mấy người nói ra, sự việc xử lý xong, cần phải trở về. Mộc Thu Giao lại chỉ hư không, chỉ vào đạo kia mệnh vấn, cái này nên xử lý như thế nào? Tống Yên Nhiên ngước mắt lắc đầu, kém chút đem này đem quên đi. Dứt lời, ngọc trường khẽ đảo. Tổ Long đế khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thực thể kim long, gào thét lên bàn vào nguyệt ngấn trong. A. Nương theo nguyệt ngấn nội bộ truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cùng với liên miên bạo thể âm thanh, đạo kia nguyệt ngấn tại kinh một hồi chập trùng qua đi, biến mất ở trong hư vô. Đi thôi. Khẽ vuốt tóc mai ở giữa một sợi tóc thể, Tống Yên Nhiên bước nhanh hướng Thất Thải Vân Thiên đi đến, chớp mắt hóa thành một chút đế quang, bay vào chân trời. Mẹ nó, vũ hóa cảnh như thế nghịch thiên sao? Cảm nhận được Tống Yên Nhiên bày ra, kia không có gì sánh kịp cường đại, Mộc Thu Giao người ma sau khi, đúng tầng kia cảnh giới thì tràn đầy chờ mong. Chờ người trẻ tuổi quay về, nhất định phải không dừng lại cùng hắn hì hì hì, lão nương cũng không muốn rơi sau lưng Tống Yên Nhiên quá nhiều. Đồng thời ôm lấy tầng này tâm tư, còn có Lạc Thiên Hồng, là Tống Yên Nhiên chi kỹ nhất tỉ muội. Nàng tại thời khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi thực lực của hai người hoàn toàn không tại một chiều không gian. Thực tế vừa rồi Tống Yên Nhiên trực tiếp xuyên thấu qua hư không kết giới vượt giới vực đánh chết ở xa Phật quốc biên cảnh thăm dò cường giả, càng làm cho nàng cảm giác rung động sâu sắc. Không được, Thẩm Chiêu, ta nhất định phải bò lên trên giường của ngươi, ta cũng muốn tiến bộ, không sánh bằng Tống tỷ tỷ, cũng không thể để Mộc Thu Giao đem ta làm hạ thấp đi. Đồng thời lại nhìn mắt không nói một lời Khương Thanh Loan, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Đã cùng Thẩm Chiêu xác nhận nói lữ quan hệ nàng, sớm muộn gì cũng sẽ phóng ra kia một bước dài. Đến lúc đó tứ đế liên minh ha không phải mình hạng chót. Không được, tuyệt đối không được. Thẩm Chiêu, ta là ngủ định ngươi rồi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Nhưng nên làm như thế nào đâu? Lạc Thiên Hồng trong nháy mắt lâm vào phiền não. Tống Yên Nhiên chắc chắn sẽ không để cho mình tiếp cận Thẩm Chiêu, cho dù tới gần cũng sẽ không cho phép lưu quá lâu, người bắt lấy hắn khả năng tính thực sự quá thấp. Nhất định phải đi không tầm thường đường mới có cơ hội. Lạc Thiên Hồng khổ sở suy nghĩ nhìn làm sao cầm xuống Thẩm Chiêu lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ khí tức của đồng loại. Ngước mắt một sát na, xa xa Cơ Băng Diễm đồng dạng nhìn chính mình. Bốn mắt giao hội một sát na, hai nữ đúng là đồng thời lộ ra xảo quyệt thân sắc. Đồng minh, vì sao nhất định phải là đồng cấp khác đâu? Chương 594, tùy tâm không muốn, chương 594, tùy tâm không muốn. Phật Quốc, Linh Sơn. Ba tôn Phật vị trước, thuộc về Tuệ Tôn tòa sen lấp lóe kỳ dị tà mang. Đồng nhiên, một chút mệnh hồn hồi hướng, rơi vào tòa sen trong chớp mắt, nhanh chóng hóa thành một bộ nhục thân. Ách, phốc. Giành lấy cuộc sống mới Tuệ Tôn phun mạnh một ngụm máu tươi, nét mặt biến cực kỳ thống khổ và mẹo. Đột nhiên, chính giữa trên đài sen, vang lên một hồi thanh âm trầm ổn, chuyện gì xảy ra? Tuệ Tôn lau đi khóe miệng vết máu nói ra, tính sai, ta không ngờ tới Tống Yên Nhiên lại là vũ hóa cảnh tu vi. Cho dù là vũ hóa cảnh cũng không có khả năng đem người thương đến bỏ qua mệnh nguyên đoạt sinh tình trạng, có chuyện gì vậy? Tuệ Tôn, Mục Thu Giao, Tống Yên Nhiên trên người có một cỗ có thể phá vỡ thần trì lực lượng, còn có Tô Vân Anh trên người thì có. Ồ, kinh ngạc qua đi, một cái đầu đội đồng Phật diện cố khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đài sen phía trên. Hắn hất lên trên người màu nâu cà sa, ngươi là nói các nàng có thể bài trừ thần trì năng lực. Đúng vậy, đây là chúng ta trước đó tuyệt đối không ngờ tới. Đồng Phật lâm vào yên lặng. Chí Phật, cỗ lực lượng này bản nguyên nếu là không tra ra đầu nguồn đến từ phương nào, ngã Phật quốc làm sao đặt chân cựu giới phổ độ chúng sinh? Chí Phật, vậy liền đem bốn người kia, tính cả Tô Vân Anh một đạo, mang về Phật quốc làm thành huyết nục liên hoa, thối cốt địch. Tuệ Tôn, Chí Phật muốn vận dụng kia cỗ thần trì lực lượng. Chí Phật, đợi hằng đế bố thí cách nói trở về, Phật quốc thế lực cùng nhập thế, dám can đảm chất vấn Phật tồn tại dị đoan, hết thảy nhất định phải tru sát. A Di Đà Phật. Ban bố pháp chỉ, Phật quốc thập tam tông trăm vạn tăng chúng cùng kêu lên lễ Phật, tùy thời chuẩn bị nhập thế. Đại thiện. Tuệ Tôn chắp tay trước ngực. Lần này Phật quốc nhất định có thể để cho chúng sinh thoát ly trầm luân khổ hải, tiêu trừ tất cả ngăn cách, cộng đồng đến bị ngạn. Vô tự tâm kinh nghĩa là gì? Theo Cửu Diệu Thần Nguyên trở về, hồi đi về phía nam vực trên đường Thẩm Chiêu, nhìn trong tay quyển kia Thế Tôn Vô Nhân lưu lại tâm kinh không khỏi lâm vào suy ngẫm. Hiện tại hắn có thể xác định những thứ này trang giấy đều là bình thường nhất chất liệu, lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đặc thù dẫn đến tiểu chữ biến mất dấu vết. Được rồi, lại cẩn thận nghiên cứu một chút đi. Suy tư trong đó sau cửa thời khắc, cách đó không xa trong trang viên một hồi soạt di chuyển khiến cho chú ý của hắn. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái anh nông dân chính chỉ vào một câu cá trở về lao ông không dừng lại chửi rủa, cuối cùng càng là hơn không chút khách khí đưa hắn trong giỏ cá ngư cấp đi. Nhưng lão ông toàn bộ hành trình lại là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không có chút nào vì thứ bị thiệt hại hai cái ngư mà cảm thấy khó chịu. Trước đây đối với dạng này chuyện, Thẩm Chiêu là sẽ không xuất thủ tham gia. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn đúng cảnh tượng trước mắt sản sinh nghi vấn. Đại gia, bọn hắn đoạt ngươi ngư, vì sao ngươi không đi cướp quay về? Hai cái ngư mà thôi, có gì có thể tranh? Điếu ngư lão lấy ra tẩu thuốc, lập tức bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lại nói, chẳng phải hai ba văn tiền chuyện, ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi à? Đầu năm nay nhà ai không có cái khó xử đâu. Thẩm Chiêu nghe vậy hơi sững sờ, đại gia ý của ngươi là nói, bọn hắn là đến mua ngư? Điếu ngư lão cười nói, nếu không đâu, đều là hương thân hương lý năng lực có gì có thể tranh đâu? Húng chi hai cái ngư mà thôi, lại giá trị không là cái gì tiền, nhưng lại có thể nhường người một nhà nấu nồi canh cá no bụng, không phải rất tốt sao? Thẩm Chiêu trầm mặc, tỉ mỉ thưởng thức điếu ngư lão. Đúng lúc này, kia hai cái đoạt ngư anh nông dân lại đi mà phục, còn mỗi người trong tay còn bưng lấy một bát trứng gà cùng một ít hạt đào. Chỉ nghe một người cầm đầu nói ra, ta nương nói, ngươi cũng giống vậy không dễ dàng, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đây là ta nương không nên chúng ta đưa tới đồ vật, ngươi nhận lấy, ngày mai còn thu ngươi ngư. Nói xong, anh nông dân thả tay xuống bên trong đồ vật, xoay người rời đi. Điếu ngư lão thì là vui tươi hớn hở thu hồi những thứ này cầm lên không sợ cá, sau đó hất lên cần câu đỡ trên bờ vai, gầm nhẹ một tiếng, đi đi. Ngươi sống một đời, sống nên thoải mái một ít, vương quyền phú quý lại như thế nào, cuối cùng chẳng qua hóa thành một bãi đất vàng mà thôi. Nhìn điếu ngư lão vẻ mặt thoải mái bộ dáng, Thẩm Chiêu ngược lại là vô cùng hâm mộ dạng này của sống điền viên. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đi bộ đi tới nam vực biên cảnh. Lúc này màn đêm buông xuống, nhìn dưới ánh trăng yên tĩnh vùng đồng nội mơ hồ truyền đến côn trùng kêu vang gào rít lúc, Thẩm Chiêu lần nữa lấy ra quyển kia tâm kinh. Tùy tâm không muốn, tất cả tâm định, không cần chấp nhất quá khứ, chỉ cần về phía trước nhìn xem là được. Trong nháy mắt, Thẩm Chiêu linh đài thông thấu vô cùng, một hồi đạo ẩn chi lực ngưng tụ trong óc thần thức. Thư chữ nghìn vạn lần, không bằng được một bước, thiên luôn vạn ngự không bằng nhân chi bản tính. Đã như vậy, ta cần gì phải chấp nhất hiểu thấu đáo nguyên do trong đó? Nhìn thấu lại như thế nào, không nhìn thấu lại như thế nào? Sau một khắc, trong tay kinh hóa thành ngàn vạn giấy mảnh phiêu tán tại dưới bóng đêm. Tùy tâm không muốn, thiên hạ tự định. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh ngăn lại đường đi. Chính là Phật quốc Niết bàn Tam định. Cầm đầu Xích Tuệ Từ Hàng nhìn thấy Thẩm Chiêu, lập tức quát, "Thí chủ, ngươi tin Phật sao?" Thẩm Chiêu mắt hổ nhẹ trợn, "Phật là ai? Ngươi không biết Phật? Chết tiệt." Huyền Định Nộ Hàng nghe vậy, lập tức giận dữ, hóa ra kim cương tán trực tiếp hướng Thẩm Chiêu vành sát mà đi. Phật quốc tà ma, đáng chém. Thẩm Chiêu một tay khẽ nâng, ra chiêu một cái chớp mắt, vô song lực lượng ngưng tụ ở giữa, một đạo màu vàng kim trưởng ấn một cái chớp mắt xuyên thể mà qua. Và anh, một hồi nhẹ bạo qua đi, Huyền Định Nộ Hàng trong nháy mắt bạo thể mà chết. A, vô giới bi hàng cùng Xích Tuệ Từ Hàng nhìn thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Vừa rồi một trưởng qua đi, bọn hắn đã cảm nhận được đồng tu hải cốt không còn, đoạn không phục sinh có thể. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Cha ngươi. Nhẹ nhàng hai chữ, hai đạo trưởng khí cùng nhau tại hai tăng trên người nổ tung, trong khoảnh khắc đem nó nổ hải cốt không còn. Loại thực lực này cũng không cảm thấy ngại chạy tới ngăn cản bước chân của ta. Thực sự là không biết ai cho ngươi dũng khí. Nói xong, Thẩm Chiêu bước về phía trước một bước. Thẩm Chiêu. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng quát nhẹ. Quay đầu trong nháy mắt, đã thấy Lâm Tiên Nhi đang đứng tại cách đó không xa nhìn lấy mình. Thẩm Chiêu nhíu mày, khóe miệng có hơi một tấm, "Lâm Phong, ngươi là chủ động tới muốn chết đúng không?" Lâm Tiên Nhi thản nhiên tiến lên một bước, "Thẩm Chiêu, ta chỉ muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, nếu như không phải bởi vì ta, tiếp trước ngươi có thể sẽ không phải chết rồi." "Thẩm Chiêu, ngươi đây là đang chơi cái nào một màn? Dựa vào đánh đồng tình bài đến vì chính mình giải vây." Lâm Tiên Nhi tự giễu cười một tiếng, "Thẩm Chiêu, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng sao cũng được, dù sao ta thời gian thì không nhiều. Chỉ nghĩ tại đây cuối cùng thời điểm, nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, nếu không phải ta, Ngô Tịch Nhan cũng sẽ không trở thành bộ dáng này. Ngươi càng sẽ không chết tại Cửu Thiên Chi Điên, cho nên tại ta sinh mệnh cuối cùng thời gian trong, ta muốn gặp nhất người chính là ngươi, còn có, thay ta nói với Tô Vân Anh một tiếng, thật thật xin lỗi." Nói xong, Lâm Tiên thành khẩn cùng Thẩm Chiêu túi đầu thăm hỏi. Đối với cái này, Thẩm Chiêu thờ ơ, nếu xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn pháp luật làm gì? "Lâm Phong, mặc kệ ngươi làm qua cái gì, cũng cái kia là hành vi của mình trả giá đắt." Lâm Tiên Nhi gật đầu, "Do đó, ta chủ động tìm thấy ngươi, mời ngươi tiễn ta cuối cùng đoạn đường, Thẩm Chiêu ta hiện tại đã là một phế nhân, lại thời gian thì không nhiều. Ta sớm cái kia tại thánh vực thời thì đã chết, hiện tại ta chẳng qua là dựa vào hỗn độn chi lực đoạt xá Diệp Ngạo Quân mệnh nguyên kéo dài hơi tàn tồn tại. Kỳ thực cho dù ngươi không giết ta, ta cũng sống không được bao lâu, hiện tại ta nghĩ xin ngươi cho ta một thông khoái, được chứ?" Thẩm Chiêu gặp nàng một mảnh quyết nhiên bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật sự chết tiệt, ta thì có một vạn chủng lý do đưa ngươi từ địa, nhưng thật sự cái kia thẩm phán ngươi người, không phải ta." Dứt lời, Thẩm Chiêu trực tiếp thác thân đến sau người, một chút điểm chúng hắn huyền ngủ. "Đi cùng thật sự cái kia tạ lỗi người sám hối đi." Chương 595, thẳng thắn, chương 595, thẳng thắn. Thẩm Chiêu mang theo Lâm Tiên Nhi đuổi tới Thất Thải Thánh Quân nhắm lúc, đã lúc đêm khuya. Còn chưa kịp tiếp nhận chúng nữ chào mừng, Lâm Tiên Nhi chính là Lâm Phong thông tin lập tức chấn ma tất cả thái thượng phủ. "Lâm Phong, ta muốn giết ngươi." Ở trong đó, kích động nhất, không ai qua được một thu dao. Khi biết nữ nhân này chính là hại chính mình kiếp trước thân bại danh liệt kẻ cầm đầu lúc, càng là hơn trực tiếp bạo tẩu muốn diện trừ nàng. Cũng may Khương Thanh Loan cùng Lạc Thiên Hồng gắt gao giữ chặt Mộc Thu Giao, không ngừng ở bên an ủi, lúc này mới miễn ở Lâm Tiên Nhi bị Mộc Thu Giao tại chỗ trẻ thành thịt nát kết cục. "Tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh chút ít, giết nàng quá dễ dàng, nhưng nàng nhất định phải tiếp nhận thẩm phán mới được." Mộc Thu Giao hai mắt đỏ bừng, hàm răng gấp cắn môi dưới, nỗ lực không cho hình tượng của mình tan vỡ. Chính vị bên trên, vốn nên thuộc về Tô Vân Anh vị trí, bây giờ đổi thành rồi Tống Yên Nhiên. Đối với Lâm Phong người này, nàng ấn tượng không sâu, chỉ biết là kiếp trước cầu hôn bị chính mình hành hung một trận, còn có chính là hủy đạo vực, ngoài ra rốt cuộc ngập vào qua nàng mắt thần. Thẩm Chiêu ngồi ở một bên khác, không nói một lời nhìn Lâm Tiên Nhi. Đồng thời hận không thể đem Lâm Tiên Nhi nghiệp chướng nặng nề chính là Lạc Thiên Hồng. Nàng đúng Lâm Tiên Nhi hận ý không thể so với Mộc Thu Giao thiếu. Nếu kiếp trước không phải Lâm Tiên Nhi tại chính mình cùng Thiên Đạo Minh trong lúc đó tranh thủy hỏa bất dung lúc tập kích đạo vực, Thiên Khuyết Thánh Triều há lại sẽ một khi sập bàn. Lâm Tiên Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngóng nhìn một vòng bốn phía đám người, sau đó quỳ trên mặt đất hướng mọi người nặng nề dập đầu một cái. "Thật xin lỗi." Một tiếng nói xin lỗi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngẩng đầu, Lâm Tiên Nhi thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Ta biết mình sở tố sở vi, cho các ngươi mang đến vô số phiền não. Ta biết nghiệp chướng nặng nề, lần này tới trước thì không phải là vì khẩn cầu có thể để các ngươi tha thứ ta, mà là hy vọng có thể tại ta cuối cùng thời gian trong, có thể đem tội lỗi của ta chuộc lại." Mộc Thu Giao cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng nàng quát tầm lên, "Chuộc tội? Ngươi dự định sao chuộc tội? Ngươi cho rằng trở thành hiện tại bộ dáng này, có thể đạt được của ta thông cảm sao? Lâm Phong, nghĩ ngươi hành động, ta cũng không dám hồi tưởng kia đoạn không chịu nổi trải nghiệm. Bây giờ ngươi một câu chuộc tội vừa muốn đem kiếp trước chỗ phạm tội nghiệp kiểm tra không còn một mảnh. Lâm Tiên Nhi, Bắc vực nữ đế, đối với kiếp trước ở trên thân thể ngươi phát sinh tất cả bi kịch, ta toàn bộ tiếp nhận. Cũng chưa từng nghĩ tới có thể đạt được các ngươi thông cảm, là ta tham luyến quyền thế, hủy ngươi cả đời. Chuyện cho tới bây giờ, ta thì không có gì có thể đền bù ngươi, chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, ha." Mộc Thu Giao cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng một câu thật có lỗi là có thể che giấu ngươi cả đời này tội ác sao? Lâm Tiên Nhi, nếu Bắc vực nữ đế cảm thấy giết ta có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng chút ít, vậy thì mời động thủ đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Mộc Thu Giao trực tiếp đưa tay một trưởng muốn kết quả Lâm Tiên Nhi. "Thu Giao." Thẩm Chiêu một câu, lập tức ngăn lại nàng. Nhường nàng nói hết lời. Mộc Thu Giao lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tống Yên Nhiên mở miệng, "Ngươi còn muốn nói điều gì, thì nói thẳng đi." "Lâm Tiên Nhi, Long Hán nữ đế, Thẩm Chiêu, ta muốn nói chỉ có một việc, chính là kiếp trước đại trận hoàng triều, thí quân nhục mâu án trận tướng." Thẩm Chiêu đồng tử co rụt lại, "Lời này của ngươi nghĩa là gì?" "Lâm Tiên Nhi, Thẩm soái, kỳ thực sát hại thái thượng hoàng cùng đương triều thái hậu người không phải ta, mà là Ngô Tịch Nhan." Thẩm Chiêu thông suốt đứng dậy, "Ngươi lặp lại lần nữa, là ai?" "Là Ngô Tịch Nhan." Thẩm Chiêu lập tức nắm đấm bóp chặt chẽ. Chỉ nghe Lâm Tiên Nhi đem Ngô Tịch Nhan tàn sát Ngô Quốc Phổ, lục giết Cố Định Dạ quá trình đều nói thẳng ra. Những người có mặt nghe xong, chỉ cảm thấy thực chất bên trong một hồi phát lạnh. Quá ác nhìn xem, thật quá độc ác. Vì quyền thế củng cố, đúng là hạ như thế tử thủ, thậm chí chỉ là một hoài nghi mà thôi, Ngô Tịch Nhan là làm sao làm ra loại sự tình này? Đột nhiên, một thân ảnh xông vào thái thượng phủ, một phát bắt được Lâm Tiên Nhi. "Cố Thái Hậu!" Thẩm Chiêu dẫn đầu phản ứng, lập tức tiến lên ngăn cản. nhưng Cố Định Dạ căn bản không có quản Thẩm Chiêu, trực tiếp chằm chằm vào Lâm Tiên Nhi không thể tin hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản cung con gái ruột để người luân gian bản cung, sau đó càng là hơn trực tiếp đem bản cung treo xả treo cổ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Lâm Tiên Nhi đối đầu Cố Định Dạ kia mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt, chỉ là ngữ khí bình tĩnh địa trả lời, thật xin lỗi Cố Thái Hậu. Ta không biết lúc trước Ngu Tịch Nhan để cho ta tìm nhiều như vậy nam nhân mục đích, nếu hiểu rõ, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta Lâm Phong là tham luyến quyền thế, là làm qua rất nhiều trơ cháo tiểu nhân hành vi, nhưng thật, loại sự tình này ta căn bản là làm không được. Nói cho bản cung, nữ nhi của ta, vì sao phải đối với ta như vậy? Ta không tin, đó là bản cung con gái. Bản cung nhìn nàng lớn lên, nàng làm sao lại làm ra loại sự tình này? Sẽ không, ta không tin, không tin. Lâm Tiên Nhi, Thái Hậu, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta nói đây hết thảy đều là ở kiếp trước chân thực trải nghiệm. Ngu Tịch Nhan chỉ vì ngươi giữ gìn Thẩm Soái, tăng thêm hoài nghi ngươi cùng Thẩm Soái cấu kết, cho nên mới hạ này ngoan thủ. Ta đều là người sắp chết rồi, không cần phải. Lừa ngươi, Cố Thái Hậu, nghe ta một lời khuyên, đừng lại hồi trường ăn rồi, lưu tại Thẩm Soái bên này mới là an toàn nhất. Không tin, bản cung không tin. Cố Định Dạ căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Bản cung muốn về Trường An, trở về ở trước mặt chất vấn Tịch Nhan, nàng rốt cục là không phải là người như thế. Thái Hậu, Thẩm Chiêu bận bịu ngăn lại Cố Định Dạ. Thái Hậu nghĩ lại, nếu hắn nói tới là thực sự, kia lại nên như thế nào? Cố Định Dạ kéo lại Thẩm Chiêu hai tay, Chiêu Nhi, Tịch Nhan không thể nào ác độc như vậy. Ta không tin, thật không tin, nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này? Thẩm Chiêu nhíu mày. Cố Thái Hậu, ngươi trước tỉnh táo một chút. Tống Yên Nhiên đột nhiên mở miệng. Cho dù là thật, vậy cũng đúng chuyện của kiếp trước, một thế này rốt cuộc còn chưa xảy ra. Cố Định Dạ không dừng lại lắc đầu phủ nhận, sẽ không, nàng là trên người của ta rất xuống thịt, sẽ không như thế đối ta. Ta hiện tại thì hồi Trường An, hiện tại thì hồi, ta phải ngay mặt hỏi nàng một chút, nàng rốt cuộc có hay không làm qua những việc này. Đột nhiên, Cố Định Dạ tâm trạng dưới sự kích động, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thái Hậu, Thẩm Chiêu một tay lấy Cố Định Dạ thân thể vò vào trong ngực. Khương Thanh Loan quả quyết tiến lên, thay Cố Định Dạ bắt mạch về sau, nói với Thẩm Chiêu, yên tâm đi nàng không sao, chỉ là tâm trạng kích động ngất đi. Quay đầu ta cho mở phó dược, cơ bản thì không việc gì rồi. Thẩm Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Cố Định Dạ giao cho Khương Thanh Loan nâng đến một chỗ ghế nằm trước thu xếp tốt. Đợi xử lý xong tất cả, Tống Yên Nhiên cho Thẩm Chiêu một ánh mắt ôn nhu, sau đó hỏi Lâm Tiên Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Lâm Tiên Nhi, ta muốn gặp mẹ ta, nếm một bát nàng làm quỷ hương diệu. Mộc Thu Giao nghe vậy hừ lạnh một tiếng, người như ngươi còn có mẫu thân, ta còn tưởng rằng ngươi theo trong khe đá đụng tới. Lâm Tiên Nhi cười khổ, từ nhỏ ở trong tộc chỉ có mẫu thân không chê ta dáng dấp xấu xí, thế nhưng tại ta 6 tuổi năm đó, ta liền chịu không được tộc nhân nữ hiếp rời đi mẫu thân, ta chết trước chỉ nghĩ cuối cùng gặp nàng một mặt, cũng coi là giải quyết xong này hai đời tâm nguyện. Từ rời khỏi mẫu thân của ta về sau, không còn có tin tức, ta rất muốn còn gặp lại nàng một mặt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đột nhiên, giọng Tô Vân Anh ở ngoài cửa vang lên. Vân Anh. Ừm. Tô Vân Anh xông Thẩm Chiêu gật đầu nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tại ân triều mộ nâng đỡ, đi tới Lâm Tiên Nhi bên cạnh. Ngươi hiểu rõ mẫu thân của ta tung tích. Cơ Băng Diễm sớm đã thăm dò mẫu thân ngươi tung tích, bây giờ thì trong Lạc Dương thành, nàng mở một gian tiệm mì, thời gian trôi qua cũng xem là tốt. Lâm Tiên Nhi lập tức kích động không thôi, cầu ngươi, để cho ta cuối cùng gặp nàng một mặt được chứ, chỉ một mặt là đủ rồi. Tô Vân Anh không nói gì, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Chiêu trên người. Thẩm Chiêu hiểu ý, tốt, sáng sớm ngày mai, ta thì dẫn ngươi đi thấy ngươi mẫu thân, xong xuôi sau chuyện này, ngươi cái kia vì ngươi hành động nỗ lực phải có đại giới. Cảm ơn ngươi, Thẩm Soái, cảm ơn ngươi, Tô Vân Anh, cảm ơn mọi người có thể khiến cho ta hoàn thành này cái cuối cùng tâm nguyện. Nếu có kiếp sau, ta nhất định làm trâu làm ngựa, đền bù các ngươi. Lâm Tiên Nhi lập tức hướng hai người nặng nề dập đầu một khấu đầu. Chương 596, Lâm Phong kết cục, chương 596, Lâm Phong kết cục. Nhị tẩu, đến bát mì. Được rồi, chờ một lát ta. Lúc sáng sớm, trời tờ mờ sáng, kiến tạo 2 năm Lạc Dương thành đã đơn giản quy mô. Tại đầu đường khu náo nhiệt, một nhà mới tinh bề ngoài trước, thượng thư nhị tẩu tiệm mì chữ. Điếm ra là nữ nhân, tướng mạo thường thường, trên người mặc quần áo cũng không phải cái gì cao đẳng cấp chất liệu. Nhưng nàng trên mặt nét mặt lại hết sức tự nhiên hiền hòa, nhiệt tình kêu gọi mỗi một cái vào cửa hàng khách nhân. Cách đó không xa, Lâm Tiên Nhi nhìn kia bận rộn nữ nhân, không khỏi hốc mắt đỏ bừng. Là mẫu thân ngươi sao? Một bên Thẩm Chiêu hỏi một tiếng. Lâm Tiên Nhi gật đầu. Ngươi nói ngươi, thì từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn đi tìm mẫu thân mình sao? Vì quyền thế lực lượng, ngay cả người thân nhất đều có thể bỏ cuộc. Lâm Tiên Nhi nói ra có thể ngươi không tin, kỳ thực ta sớm nhất quyết định tu chân trừ ra muốn trả thù tộc nhân đối ta bá chiếm bên ngoài. Còn có một ý tưởng chính là muốn trở nên nổi bật, tìm thấy mẹ của mình, sau đó cho nàng cả đời vinh hoa phú quý. Hảo hảo hiếu thuận nàng, không tiếp tục để nàng ăn nhiều như vậy khổ, chỉ là sau đó, tu chân giới tàn khốc hiện thực. Để cho ta dần dần bị lạc chính mình, biến thành một vị tiền đồ không từ thủ đoạn cặn bã. Thẩm Chiêu mở ra tiểu hồ lô, vừa muốn uống một ngụm, lúc này mới phát hiện bên trong rượu sớm bị Tô Vân Anh đổi thành rồi linh tuyền thủy, đành phải lại đem nắp bình cho ấn trở về. Mỗi người cũng có chính mình lý do bất đắc dĩ, nhưng đây không phải giải vây lấy cớ. Ta biết, cho nên Thẩm Soái, đa tạ ngươi năng lực hoàn thành ta này tâm nguyện cuối cùng. Thẩm Chiêu giãn ra hạ lưng mỏi, đi thôi, đi nếm thử mẹ ngươi tay nghề. Ừm. Lâm Tiên Nhi đi theo Thẩm Chiêu đi vào tiệm mì. Ừ, hai vị khách quan, ăn chút gì a? Nhị tẩu thấy có người đến, nhiệt tình chào hỏi bọn hắn đến một tấm trước bàn ngồi xuống. Lâm Tiên Nhi hai mắt đỏ bừng, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhị tẩu khuôn mặt. Ngay tại nàng dường như nhịn không được muốn hô lên tiếng lúc, Thẩm Chiêu trước giờ mở miệng, nhị tẩu, nghe nói ngươi nơi này mà thế nhưng Lạc Dương nhất tuyệt. Nào có. ta tiểu gia nhà nghèo cũng liền kiếm mấy cái sống tạm tiền mà thôi, tất nhiên khách nhân nếu thích cũng được, nếm cái tươi. Vậy liền đến hai bát quỷ hương diện đi.
Được, các ngươi chờ một lát ta.
Nhị tẩu lập tức quay lại sau bếp đi làm việc lục rồi. Thẩm Chiêu đúng Lâm Tiên Nhi nói, thế nào, nhìn thấy ngươi nương cảm giác làm sao?
Lâm Tiên Nhi, nương hiện tại thời gian sống rất tốt, ta thì yên tâm, không có ý định nhận nhau.
Không được, hay là đừng để nàng biết đến tốt.
Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, tiệm mì khách nhân càng ngày càng ít, tất cả mọi người chủ động đem tiền mì để vào chỉ định tủ tiền trong.
Điểm ra thì không cần lo lắng có người trốn sổ sách, Lạc Dương pháp vụ tư người còn không phải thế sao ăn chay.
Mặt đến đi.
Nhị tẩu bưng lấy hai bát mì bỏ vào hai người trước bàn.
Mời khách quan chậm dùng a.
Nói xong, nhị tẩu đi cửa dừng hành rồi.
Nghe kia quen thuộc mùi, Lâm Tiên Nhi nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống, nhỏ vào trong chén.
Sau một khắc, nàng trực tiếp bưng lên mặt bát, từng ngụm bắt đầu ăn.
Thẩm Chiêu không hề động đũa, chỉ là nhìn Lâm Tiên Nhi đem mì sợi một cái đưa đến chính mình trong miệng.
Nhị tẩu, nghe ngươi giọng nói hình như không phải bản địa nhân a.
Thẩm Chiêu nhiệt tình cùng nhị tẩu bắt chuyện lên.
Nhị tẩu cười nói, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta à, vốn là nhà giàu gia tộc người ra, sau đó vì một ít nguyên nhân trốn đi. Mấy năm này phiêu bạt giang hồ thế nhưng chịu không ít khổ, mãi đến khi một năm trước nghe nói Lạc Dương bên này có thể cho đường sống, liền đến thử một chút có thể hay không qua mấy ngày ngày tháng bình an, không nghĩ nơi này thật rất tốt ta.
Thẩm Chiêu cười nói, vậy là tốt rồi, a đúng rồi rồi nhị tẩu, bên cạnh ngươi thì không có nhất nhì bán nữ sao?
Nhị tẩu phóng thái đao, đưa tay đặt ở tạp dề trên xoa xoa.
Kỳ thực ta có một đứa con trai, nhưng hắn từ nhỏ đã chịu đủ ức hiếp, là ta này làm mẹ vô dụng, không thể bảo vệ tốt hắn.
Bước đến hắn ở đây 6 tuổi năm đó rời nhà trốn đi, mấy năm này ta thì đi tìm hắn rất nhiều lần, chỉ là đến nay cũng không từng còn gặp lại một mặt.
Lâm Tiên Nhi không nói một lời, vẫn như cũ không dừng lại hướng trong miệng nhét mì sợi, dùng cái này để che giấu nội tâm bàng hoàng.
Phàm là ta này là mẹ nếu là có điểm dùng, cũng sẽ không để mẹ con chúng ta ngay cả gặp một lần cũng làm không được.
Nói xong, nhị tẩu cũng là mắt lộ ra đau thương.
Nhị tẩu, ngươi cũng không cần quá mức bi thương rồi.
Đúng vậy a, hiện tại quả thực không có lấy trước như vậy khó qua.
Nói xong, một tên nửa bên gò má bị phỏng hài đồng chạy đến nhị tẩu bên cạnh, mại thanh mại khí điệu kêu lên, nương, ta đói rồi.
Lâm Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia một thân thô áo, cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng nam đồng, không khỏi thần sắc khẽ giật mình.
Đây là ta thu dưỡng hài tử.
Nhị tẩu túi người xuống sờ sờ hài đồng đầu, trên mặt tràn đầy tình yêu của mẹ hiền lành.
Hài tử đáng thương, cũng bởi vì mặt bị phỏng liền bị nhẫn tâm phụ mẫu vứt bỏ, đều là con của mình, thật có thể bỏ được sao?
Thấy cảnh này, Lâm Tiên Nhi dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nghẹn ngào khóc thút thít lên.
Thật lâu, nàng phóng bắt đũa, đứng dậy đi đến nhị tẩu trước mặt chỉnh trọng bái.
Ai nha cô nương, ngươi làm cái gì vậy a?
Lâm Tiên Nhi nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, mặt của ngươi ăn thật ngon, cùng ta nương làm giống nhau.
Nhị tẩu nghe vậy cười nói, thật sao?
Kia muốn hay không thêm một chén nữa?
Lâm Tiên Nhi lắc đầu, không cần, nhìn ngươi, để cho ta nhớ tới mẹ ta, ta có thể hay không ôm ngươi một cái?
Nhị tẩu sững sờ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.
Sau một khắc, Lâm Tiên Nhi đã ôm chặt lấy nhị tẩu.
Nương, ta nhớ ngươi lắm, thật nhớ ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Cô nương ngươi cái này.
Và nhị tẩu kịp phản ứng lúc, Lâm Tiên Nhi đã buông lỏng ra ôm ấp, sau đó lau khô nước mắt.
Lần nữa trịnh trọng hướng nàng bái.
Cảm ơn ngươi.
Nói xong, chậm rãi đi ra tiệm mì.
Thẩm Chiêu đứng dậy, đem một viên linh tinh đặt lên bàn, đúng nhị tẩu cười cười, nhị tẩu, mặt của ngươi tự vả, về sau có cơ hội ta nhất định còn đến nhấm nháp.
Lời nói không, thì rời đi tiệm mì.
Thật đẹp a.
Đang lúc hoàng hôn, Lâm Tiên Nhi ngồi ở Ngọc Long Sơn eo một viên màu đen nham thạch một bên, quan sát cả tòa hùng vĩ Lạc Dương thành. Ta tranh danh đoạt lợi cả đời, nhưng lại chưa bao giờ ổn định lại tâm thần nhìn qua phiến đại lục này cảnh sắc, kết quả chính mình cũng không biết rốt cục tranh những kia là vì cái gì.
Thẩm Chiêu ở một bên không nói một lời.
Nguyên lai, cũng không phải nhất định có muốn đứng ở đỉnh núi mới có thể hưởng thụ được cảnh đẹp như vậy, có khi đỉnh núi nhìn thấy chỉ là tầng mây che đậy hư ảo. Chỉ có tìm thấy thích hợp vị trí của mình mới là đẹp nhất. Đáng tiếc, ta lĩnh ngộ đạo lý này thật quá muộn, nếu sớm một chút có thể cũng không cần có dạng này bi kịch.
Lâm Tiên Nhi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu.
Cảm ơn ngươi Thẩm soái, theo giúp ta đi đến đoạn đường cuối cùng này, thay ta hướng Tô Vân Anh, Mục Thu Giao. Cùng với tất cả mọi thứ ta làm hại trôi qua người, nói một tiếng thật có lỗi, còn có ngươi, thật xin lỗi, Thẩm soái.
Thẩm Chiêu mặt không chút thay đổi nói, Lâm Phong, ta thật vô cùng hâm mộ ngươi, ngươi lập tức có thể giải thoát quên đi tất cả, mà ta vẫn còn muốn đối mặt tất cả vô giải nan đề.
Thôi, tất nhiên Vân Anh đã tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không hủy ngươi thi thể, kiếp sau, đừng lại chấp mê bất ngộ rồi.
Thẩm Chiêu xoay người, chậm rãi hướng chân núi đi đến.
Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn dư huy, dần dần vẩy vào nàng mặt tái nhợt bên trên.
Thật đẹp a.
Rất muốn liên tục như vậy.
Nàng đem đầu bình tĩnh nghiêng tại nham thạch một bên, trên mặt lộ ra một vòng quên đi tất cả ý cười, thản nhiên nên đón nhân sinh cuối cùng đích.
Giờ khắc này, hắn cuối cùng giải thoát rồi.
Đi tại đường núi ở giữa Thẩm Chiêu đột nhiên dừng bước, nắm chặt nắm đấm.
Người nhà, vì người nhà của ta, một bước này, ta nhất định phải bước ra.
Các ngươi cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để các ngươi chết.
Hệ thống, để cho chúng ta đến cuối cùng làm kết thúc, triệt để kết thúc cái này vô tận luân hồi đi.
Chương 597, bữa tối cuối cùng, chương 597, bữa tối cuối cùng.
Màn đêm buông xuống, thái thượng phủ bên trong, phong phú trước bàn ăn.
Nhưng mà, sắc mặt của mọi người cũng không được tốt lắm.
Thẩm Chiêu bưng chén rượu lên, cười lấy đúng chúng nữ nói ra, cũng vẻ mặt cầu xin làm cái gì.
Đến a, làm một trận rồi một chén này.
Dứt lời, Thẩm Chiêu ngửa cổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Phu quân, ngươi thật quyết định sao?
Tống Yên Nhiên cái thứ nhất mở miệng, trong mắt đầy vẻ không muốn.
Thẩm Chiêu nói, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, tất cả đầu nguồn ta sẽ toàn bộ xử lý sạch sẽ.
chờ ta trở về thời điểm, thế giới này cũng sẽ không lại có tà nhiễm cái này mối họa rồi. Mục Thu Giao, người trẻ tuổi, chúng ta liền không thể cùng đi sao? Thẩm Chiêu lắc đầu, nếu có thể mang bọn ngươi đi, ta sớm làm như vậy, an tâm đi, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Khương Thanh Loan đem một viên nướng chín thịt lưng đặt ở Thẩm Chiêu trong chén, nhỏ giọng nói ra, đừng chỉ cố uống rượu, ăn chút thái.
Ừm, tốt.
Thẩm Chiêu đáp một tiếng, nắm lên uống một ngụm đem thịt lưng nuốt vào trong bụng. Lạc Thiên Hồng đột nhiên nói ra, Thẩm Chiêu, tại đại chu lúc, ta không có nhận ra ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thẩm Chiêu cười cười, quên đi Lạc nữ đế, ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết chân thần thì không thể tránh được, chẳng qua về sau có thể phải nhìn cẩn thận. Ta Thẩm Chiêu cho dù hóa thân cũng sẽ không bị ổi như vậy, đừng tiếp tục bị lừa. Lạc Thiên Hồng miệng cái mõm một trống, thử, còn đáp ý lên. Kinh như thế nháo trò, bầu không khí vốn ngột ngạt thì trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Chỉ có Tô Vân Anh lại là không nói một lời, lặng lặng ngồi ở trước án không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy Vân Anh, vì sao không nói lời nào? Bình thường thì ngươi lời nói nhiều nhất ta. Tô Vân Anh ngẩng đầu, yên lặng từ trong nạp giới lấy ra một tiểu hồ lô. Thẩm Lang, đây là ta vì ngươi chuẩn bị thích nhất uống quế hoa nhưỡng, ngươi mang trên đường, còn nhớ số lượng vừa phải uống, không muốn mê rượu à? Thẩm Chiêu tiếp nhận tiểu hồ lô, gỡ ra rượu nhét người, lập tức một mùi thơm xông vào mũi. Thơm quá rượu a, hay là Vân Anh ngươi hiểu ta? Ngươi thích là được. Dừng một chút, Tô Vân Anh đột nhiên hỏi, lần này ngươi bao lâu mới trở về? Lời này vừa nói ra, chúng nữ cùng nhau dừng âm thanh. Này cũng là bọn hắn dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Không biết. Thẩm Chiêu lắc đầu. Tình huống lần này không tầm thường, ta cũng coi như không cho phép khi nào có thể trở về. Vậy ngươi không đi có thể sao? Tống Yên Nhiên đột nhiên giữ chặt Thẩm Chiêu tay, tâm trạng rốt cuộc khắc chế không được. Chúng ta không cần quản những kia nhân quả rồi, ta cũng có thể không cần trung vực. Chúng ta quên đi tất cả đi qua cuộc sống của người bình thường được chứ, Thẩm Chiêu. Thật, ta thật không thể nào tiếp thu được lại một lần nữa chết ngươi rồi. Thật nhịn không nổi loại đó hành hạ. Tiên Nhiên, ngươi, người trẻ tuổi. Mục Thu Giao thì mở miệng, trên mặt treo đầy vẻ u sầu, ta thì quyết định, chỉ cần ngươi đừng quản những kia tu chân ân oán, ta lập tức bỏ qua tiên triều, từ đây cùng ngươi bên cạnh, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó, có được hay không? Thu Giao. Thẩm Chiêu. Khương Thanh Loan thì mở miệng, chớ đi có được hay không, ta thật không dễ dàng từ quá khứ bóng tối đi ra. Còn chưa trải nghiệm hạnh phúc đến cùng là cái gì mùi vị, ngươi muốn rời đi phải không? Tam nữ hai mắt đẫm lệ, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Thẩm Chiêu, hy vọng hắn có thể thay đổi tâm ý, lưu lại không còn đi quản những phá sự kia. Thẩm Chiêu lập tức trong lòng trở nên hoảng hốt, rất muốn lập tức đáp lại. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, tà nhiễm một khi khuếch tán, cựu giới căn bản cũng không có cái gì tương lai có thể nói. Một bước này, hắn cuối cùng vẫn là muốn bước ra. Các vị tỷ tỷ, các ngươi không nên ép Thẩm Lang rồi. Hay là Tô Vân Anh chủ động khuyên can các nàng, nắm chặt Thẩm Chiêu tay nói, nếu như không phải nhất định, hắn có phải không sẽ độc thân. Thẩm Lang, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, vì thê tử của ngươi, cũng vì trong bụng ta hài tử. Bất kể bao lâu, ngươi cũng nhất định phải bình an vô sự quay về, được chứ? Vân Anh. Nhìn Tô Vân Anh trong con ngươi lấp loé chờ đợi, Thẩm Chiêu dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cười lấy đúng mọi người nói ra, các ngươi làm cái gì vậy a? Ta chẳng qua là đi hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi. Không bao lâu thì sẽ trở lại, yên tâm đi, chờ ta trở về thời điểm, chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Quên đi tất cả hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Dứt lời, giơ ly rượu lên. Đến, chén rượu này, coi như là chúc mừng ta Thẩm Chiêu, trước giờ chiến thắng trở về. Chúng nữ nghe vậy, làm sơ trầm tư, cùng nhau nâng chén. Lạc Thiên Hồng thì giơ ly rượu lên nói, Thẩm Chiêu, và sau khi ngươi trở lại, có thể suy nghĩ một chút ta sao? Tô Vân Anh cười, chỉ cần ngươi có thể bắt đi Thẩm Lang Tâm, ta không có ý kiến. Lạc Thiên Hồng liền tranh thủ chén rượu hướng trước bàn rượu dựa sát vào. Lập tức, sáu cái chén rượu tại trên bàn cơm hình thành một mảnh gợn sóng hình tượng. Một chén rượu dưới bụng, Khương Thanh Loan nói, ta nghĩ viên đạn thủ khúc là vài vị tỷ tỷ và Thẩm Chiêu trợ trợ hứng. Sau đó nhìn về phía Thẩm Chiêu, đây là ngươi đã từng viết lên từ khúc, ta luôn luôn còn nhớ, có thể sao? Ừm. Thấy Thẩm Chiêu đáp ứng, Khương Thanh Loan lập tức ngồi ngay ngắn tại trước cầm án, lấy ra đế phẩm cổ cầm, Phượng Vũ. Nương theo một hồi quen thuộc giai điệu vang lên, tất cả mọi người bị tiếng đàn thu hút. Mưa phùn bay, thanh phong lay, bằng vào si tâm tình trường. Sáng tuyết rơi, hoàng hà trọng, mặc cho hắn tuyệt tình đau lòng. Để xuống đi, kiếm trong tay, ta tình nguyện, gọi trở về đáy lòng tình, số mệnh tận. Vì sao muốn, cô độc lượn quanh, ngươi đang thế giới bên kia. Đối ta thâm tình, có thể nào dùng chỉ tự phiến ngữ viết tận. Viết tận, không tham một nguyện. Giọng ca ưu mỹ, phối hợp giai điệu tại thái thượng phủ sảnh lượn quanh xả nhà không dứt. Tô Vân Anh nắm chặt Thẩm Chiêu bàn tay, nghiêng người đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Thẩm Lang, đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về. Ta nhất định sẽ trở lại. Tô Vân Anh lấy ra một viên cuốn có dây đỏ điếu truy, tự mình treo ở Thẩm Chiêu trên cổ. Thẩm Lang, nghe ta nương nói, đây là ta lúc sinh ra đời thì theo trong miệng ngậm mang tới ngọc truy, có thể nói là của ta bản mệnh hộ thân phủ, ta giao nó cho ngươi, bất kể ngươi người ở phương nào, cũng nghìn vạn lần phải nhớ được, tại Nam Vực có một trông mong lang quân trở về tiểu nữ nhân, chờ ngươi vớt ve an ủi. Thẩm Chiêu cầm thật chặt trong tay này mai ngọc truy, dùng sức nhẹ gật đầu. Âm nhạc giai điệu vẫn như cũ, trong nháy mắt giống như phí hoài tháng năm. Dư âm còn đang ở bên tai vần quanh, nhưng Thẩm Chiêu giờ phút này đã tới rồi Cửu Thiên Chi Điên chân núi. Nhìn trước mắt tòa này quay chung quanh rồi cựu thế số mệnh nơi phần mộ, hồi tưởng một thế này kiếm không dễ hạnh phúc. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Đi trên ngọn núi bước đầu tiên, cựu thế ký ức như thủy triều tràn vào trong đầu. Loại đó vận mệnh không bị khống chế cảm giác bất lực trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Mỗi người cũng có chính mình vận mệnh đích, nhưng vì sao không thể do chính mình đến khống chế đâu? Đi tới giữa sườn núi, trong lòng kiên định tín niệm càng thêm mãnh liệt, khẽ vuốt trên cổ tay Mộc Thu Giao cho mình buộc lên dây đỏ. Đã từng, ta vì giải thoát trói buộc, không tiếc đối kháng kiềm chế vận mệnh thiết thủ. Thoát khỏi hệ thống dây dưa về sau, vốn cho rằng một thế này thật có thể chủ tể nhân sinh của mình. Nhưng mà, ta thoát khỏi vẹn vẹn cũng chỉ là một hệ thống mà thôi, muốn triệt để khống chế vận mệnh nhân sinh, muốn đi đường còn rất dài, rất dài. Tới gần đỉnh núi, Thẩm Chiêu nắm chặt trước khi đi Tống Yên Nhiên tự thân vì chính mình buộc lên một cái ngân mang. Một thế này lữ trình, ta được đến rồi rất nhiều, cảm nhận được sinh mà làm người nghĩ ôn hòa, để cho ta cảm nhận được nguyên lai còn sống cảm giác là cỡ nào mỹ hảo. Một tòa nhà gỗ chậm rãi hiện hiện, bốn phía đều là biển hoa quay chung quanh. Nhưng mà, muốn thủ hộ phần này kiếm không dễ nhân sinh, ta cần lực lượng cường đại hơn, cường đại đến đủ để sửa đổi vận mệnh nhân sinh lực lượng. Hệ thống bóng tối hình dáng chậm rãi từ trên nhà gỗ không hiện hiện. Thẩm Chiêu ánh mắt trước nay chưa có kiên định, nắm chặt ngực điều truy. Do đó, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì vận, cũng đừng hòng chủ tể ý chí của ta. Vì thủ hộ người nhà của ta, ta nhất định phải đối mặt trận này cuối cùng khiêu chiến. Một tiếng do dự, sau lưng khoát phong không gió từ lên. Tại hệ thống huyễn hóa hải đồng xuất hiện một sát na. A. Một tiếng cười khẽ, Thẩm Chiêu hai mắt bên lễ. Thế sự như kỳ, càn khôn khó dò, cười tận anh hùng lại có làm sao? Thẩm Chiêu giơ tay lên, đột nhiên nghiêng về phía trước một bước. Cầu vật, tới làm cái kết thúc đi. Chương 598, Cửu Thiên Chi Điên, chương 598, Cửu Thiên Chi Điên. Ký chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, hệ thống đã từng nói, ngươi cuối cùng vẫn sẽ về tới đây cùng ta trực diện ứng đối. Đang khi nói chuyện, Cửu Thiên Chi Điên tất cả bị một tầng cách một thế hệ kết giới bao vây, bất cứ sinh vật nào ra vào không được, cho dù Vũ Hóa đỉnh phong cũng đừng hòng phá hoại hắn một phân một hào. Ha ha. Nhìn trước mắt cố này vô cùng quen thuộc sinh vật, Thẩm Chiêu chỉ là mặt không biểu tình cười một tiếng mà qua. Ngươi bày nhiều như vậy cục, làm ra nhiều như vậy hoa văn, không phải là vì đạt được trong cơ thể ta đại đạo bản nguyên lực lượng. Hiện tại ta đến rồi, nhường thế giới này tất cả khôi phục lại vốn có quỹ đạo đi. No no no. Hệ thống lắc đầu, mở ra tay nói, phương thế giới này vốn là có thể khôi phục vốn có diện mạo, mọi người kết cục từ lâu dựa theo kịch bản xây dựng hoàn thiện. Nhưng mà, ở kiếp trước khi ngươi đem buồn hệ thống theo trong cơ thể ngươi bóc ra lúc, vận mệnh quy tắc tuyến đã khởi động không thể nghịch. Do đó, phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ hủy diệt, ngươi nghĩ bảo vệ người một cũng không bảo vệ được. Thẩm Chiêu sầm mặt lại, làm không được, vậy là ngươi sao có mặt đưa ra lại lần nữa cùng ta trói chặt cùng nhau? Hệ thống, ký chủ, hiện tại quyền chủ động trong tay ta, ngươi mất đi bản điều kiện tư cách, ngươi thật sự nên làm, chính là lại lần nữa tiếp nạp ta, hoặc là. Lời nói đến một nửa, hư không hiện hiện hai cái bị tức liên khóa lại thân hình, chính là Thần Toán Tử cùng Ngu Tịch Nhan. Lúc này Ngu Tịch Nhan trên người chỉ có một kiện áo bó che thân, ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn thấy Thẩm Chiêu một sát na, lập tức kích động muốn la lên. Ngại hà miệng của nàng bị một cái lụa trắng gắt gao phong bế, nói không ra bất kỳ lời nói. Về phần Thần Toán Tử, quanh thân linh lực tan rã, đã sắp tiêu tán. Thẩm Chiêu lạnh lùng nhìn về hai người, đồng thời lại nhìn về phía hệ thống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho ngươi hai lựa chọn. Hệ thống giơ ra hai cái ngón tay. Cái thứ nhất, lại lần nữa để cho ta trói chặt ngươi, tiếp tục tiếp nhận hệ thống chỉ đạo, cùng nhau đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh. Đem sớm đã mục nát chư thiên quy tắc lại lần nữa sửa, thành lập trật tự mới cùng văn minh. Thẩm Chiêu hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Hệ thống tiếp tục nói, còn có lựa chọn thứ hai, ngươi có thể thu hoạch tự do, nhưng phải cùng Ngu Tịch Nhan sinh hạ đứa bé thứ nhất, sau đó giao cho ta. Nói xong, vung ra một cái nhỏ như sợi tóc dây đỏ. Tại các ngươi giao hợp trong lúc đó, dùng căn này nhân duyên dây thừng trói buộc hai người thân thể, lẫn nhau hợp thể sẽ không tách rời, mãi đến khi nàng lâm buồn sắp đến mới có thể tách ra. Nói cách khác, ngươi cùng Ngu Tịch Nhan bắt đầu kết hợp lúc, 8 tháng cũng không thể tách rời đối phương, chẳng qua các ngươi cũng đừng lo lắng. Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ thủy cùng lương thực nhường thân thể của các ngươi cùng tinh thần gìn giữ tại trạng thái tốt nhất. Chỉ cần hài tử sinh hạ về sau, buồn hệ thống sẽ không còn trở ngại nhân sinh của các ngươi. Thế giới này cũng có thể triệt để đạt được cứu rỗi. Ha ha. Thẩm Chiêu vẫn như cũ không nói gì, hay là cười lạnh một tiếng. Thẩm Chiêu, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Thần Toán Tử hao hết cuối cùng dư lực nhắc nhở. Bất kể cái nào lựa chọn, đều sẽ nhường thế giới này hủy diệt, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng a. Kết quả vừa mới nói xong, thiên lôi rơi vào, chấn Thần Toán Tử thống khổ gần như vặn mèo. Đạo thống nói chuyện, há có thể bị ngươi tiểu bối này xáo trộn. Hệ thống khẽ quát một tiếng, lần nữa đưa ánh mắt về phía Thẩm Chiêu. Ký chủ, chọn một đi, kỳ thực đề nghị của ta là cái thứ hai, bởi vì ngươi là không muốn bị vận mệnh trói buộc người. Vì nhân sinh của mình, hy sinh như thế một vài thứ nên đó không quan trọng. Thẩm Chiêu cuối cùng nhịn không được mở miệng, tại sao phải ta cùng Ngu Tịch Nhan hải tử? Nói cho ta biết nguyên do. Hệ thống, chuyện cho tới bây giờ kể ngươi nghe cũng không sao, vì Ngu Tịch Nhan trên người hòa khí, là hoàn toàn thức tỉnh đại đạo bản nguyên mấu chốt. Thẩm Chiêu mắt lộ ra một tia hoài nghi. Đại đạo không phân chính tà, không phân thiện ác, chú ý mọi thứ đều vì vũ trụ hiện hữu quy luật vận chuyển, cái gọi là đại đạo tự nhiên, 3000 pháp tắc cũng là bởi vậy mà đến. Nhưng trên người ngươi thiếu hụt chính là kia câu ngập trời hoàn khí, chỉ cần có rồi cô này hoàn khí, đại đạo bản nguyên liền có thể tái hiện hoàn vũ. Thậm chí có thể sinh ra lịch chuyển vũ trụ công hiệu, đem chư thiên vạn giới tất cả bất công mục nát quy tắc đánh vỡ trong lập, khai sáng một toàn bộ kỷ nguyên mới. Do đó, bổn hệ thống mới biết như thế chăm chỉ không ngừng để ngươi cùng với Ngu Tịch Nhan, chỉ có kết hợp rồi kia cô hoán lực, đại đạo mới là hoàn chỉnh. Nói cách khác, Ngu Tịch Nhan nhục mẫu giết cha, cũng là bởi vì kia cô hoán niệm duyên cớ. Thẩm Chiêu hỏi tới. Ngu Tịch Nhan đồng tử co rụt lại, nét mặt lập tức ngốc trệ. Nguyên lai Thẩm Chiêu đã hiểu rõ. Vậy mình còn có thể cùng với nàng sao? Nói cho ta biết, vì sao trên người nàng sẽ có mãnh liệt như vậy hoán niệm? Ta một đi ngang qua đến suy tư vô số lần, đó căn bản không phù hợp logic. Đối mặt Thẩm Chiêu hỏi tới, hệ thống lại là lập lờ nước đôi hồi phục, cái này ngươi đã không cần hiểu rõ rồi, chỉ cần ngươi cùng Ngu Tịch Nhan sinh hạ đại đạo chi tử, ngươi là có thể đạt được vĩnh cửu tự do, nhân sinh của ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, cho nên dự định chừng nào thì bắt đầu đâu, ký chủ của ta. Thẩm Chiêu lắc đầu, nhìn về phía Ngu Tịch Nhan, có lẽ thần toán tử nói không sai, nàng sở dĩ lại biến thành như vậy, có thể cũng là bởi vì ta. Cựu thế kiếp sống, ta quan tâm nhất là sao thoát khỏi ngươi, đối với nàng trải nghiệm biến hóa ta từ trước đến giờ đều là dung túng không thêm dẫn đạo, mới biết nhường nàng tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Ngu Tịch Nhan nước mắt theo hốc mắt trượt xuống, không ngừng xông Thẩm Chiêu lắc đầu. Thật xin lỗi Ngu Tịch Nhan, kiếp trước ngươi lại biến thành như thế, kỳ thực ta cái này ngươi trên danh nghĩa trượng phu thì có trách nhiệm. Ta không nên bỏ mặc ngươi mặc kệ không hỏi, lại càng không nên đúng tâm tình của ngươi biến hóa thờ ơ, mặc dù ta không thích ngươi. Nhưng rốt cuộc cùng sống kiểu thế, ta lại chỉ vì chính mình suy xét, căn bản không nghĩ tới còn có sâu như vậy tầng vấn đề. Thẩm Chiêu không phải không hận Ngu Tịch Nhan, mà là hiện tại lại hận, dù là tại chỗ đem Ngu Tịch Nhan xé thành mảnh nhỏ thì có ích lợi gì? Ta nhiễm hóa thế, cựu giới hủy diệt, cho dù giết Ngu Tịch Nhan 100 lần một vạn lần, cố định dạng, Ngu Quốc Phổ hay là sẽ chết, chính mình cuối cùng vẫn là cái gì đều không làm được. Ngu Tịch Nhan không dừng lại lắc đầu, nước mắt như vỡ đê đại dương mênh mông không ngừng rơi xuống. Nàng muốn nói cho Thẩm Chiêu, mọi thứ đều là lỗi của mình, là chính mình vì tư lợi, là chính mình tham mộ hư vinh yêu thương quyền thế mới biết dẫn đến ở kiếp trước bi kịch. Nếu ban đầu thì tín nhiệm vô điều kiện Thẩm Chiêu, tin tưởng Thẩm Chiêu, như thế nào lại rơi xuống bây giờ dạng này kết cục? Đáng tiếc hiện tại đã biết rõ quá muộn, nếu là kiếp trước sớm đi gặp được thần toán tử mở ra đạo chính mình, trên người mình đây hết thảy bi kịch thì sẽ không phát sinh. Cho nên ký chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía sau phòng nhỏ chính là ngươi cùng Ngu Tịch Nhan tạo ra con người tốt nhất nơi trốn, ngươi yên tâm, bổn hệ thống sẽ không quấy rầy triền miên của các ngươi. Ta chọn cái thứ nhất. Rất tốt, quyền kia hệ thống. Ngươi nói cái gì? Hệ thống lập tức kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra một tia hoài nghi. Thẩm Chiêu nhẹ nhàng trả lời, ta nghĩ, chúng ta hay là cột vào một viên đi, đúng một không thích nữ nhân liên tục 8 tháng hợp thể cùng nhau. Ta là thực sự không dám tưởng tượng đây rốt cuộc có nhiều chịu tượng, cũng liền tháng ngày cốt truyện mới biết như thế nghịch thiên a. Ha 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 ha. Hệ thống cười. Ký chủ, ngươi thật đúng là nhường buồn hệ thống cảm thấy bất ngờ, nhưng mà, vì phòng ngừa ngươi cùng tiền thế đối với ta như vậy tạo thành làm hại. Buồn hệ thống lần này dự định trực tiếp dùng trung thần hồn của ngươi, hết thể trả phối thân thể của ngươi, ngươi năng lực đáp ứng sao? Thần toán tử nghe vậy, lập tức lớn tiếng khuyên nhủ, Thẩm Chiêu, tuyệt đối không nên trúng kế a, một khi ngươi làm như vậy, thần hồn của ngươi sẽ bị hắn hoàn toàn thôn phệ, lại cũng không về được. Câm miệng. Hệ thống phất tay một trường, lập tức cho thần toán tử làm dừng lại điện liệu. Thẩm Chiêu, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta thì có một điều kiện, nếu như ta đem thần hồn cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn, đồng thời, đem tà nhiễm triệt để tiêu trừ tại phương thế giới này. Ta đáp ứng ngươi rồi, như vậy ký chủ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Thẩm Chiêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu đi. Hệ thống lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn. Đinh, chúc mừng buồn hệ thống, thôn vệ ký chủ thần hồn, thu hoạch hoàn mỹ đại đạo bản nguyên thân thể một bộ. Sau một khắc, hệ thống hóa làm một điểm tinh mang tránh vào Thẩm Chiêu thể nội. Không, Thẩm Chiêu. Nhìn thấy một màn này, Ngu Tịch Nhan điên cuồng bắt đầu giãy giụa. Hệ thống nhập thể nháy mắt, Thẩm Chiêu quanh thân kim quang mãnh liệt. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn chậm rãi mở mắt. Ha ha ha, thành công, ta thành công, ước vạn năm chờ đợi, cuối cùng để cho ta đạt được rồi hoàn mỹ nhất đại đạo thân thể. A ha 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 ha. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, càn khôn treo ngược. Đoạt xá Thẩm Chiêu hệ thống hưng phấn khó tự kiềm chế, thả người tại Cửu Thiên Hoàn Vũ phía trên cười như điên. Mênh mông đạo ẩn tản mát cửu giới các nơi, kinh khủng diệt thế lực lượng quét sạch lục hợp bát hoang. Chương 599, lão lục đứng đầu, chương 599, lão lục đứng đầu. Ước vạn năm đạt được mục đích, cho dù hệ thống sớm đã nhìn xem quen xa đà thế giới ấm lạnh, giờ phút này thì biểu hiện được như là một bộ phát hộ giống nhau. Tiếng cười sâu tuyệt ba vạn dặm, hoàn vũ chấn động, thiên địa càn khôn vì đó treo ngược. Ha 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 ha, thành công, cuối cùng thành công. 3000 đạo thân không bằng thứ nhất, từ nay về sau đại đạo quy ta chủ thể, quy tắc do ta sửa. A ha ha ha. Nhìn thần sắc dần dần bắt đầu điên cuồng hệ thống, thần toán tử không thể nhịn được nữa, đạo thống, ngươi làm như vậy sẽ không sợ gặp quy tắc chế tại sao? Làm như vậy sẽ hủy này tất cả chư thiên vũ trụ. Hệ thống tiếng cười một rừng, cực kỳ lạnh lùng đánh giá thần toán tử. Quy tắc? Hiện tại bắt đầu, ta mới là chế định quy tắc phía kia. Lập tức lên, ngươi cái kia tôn xưng ta là đại đạo chủ thể, nhớ kỹ không thể hô sai lầm rồi. A. Thần toán tử tuyệt vọng gào thét, lại hà cơ thể gặp cửu kiếp nghiệp lôi tẩy lễ, căn bản là không có cách thoát khỏi trên người giam cầm. Hồi lâu, hệ thống theo hư không chậm rãi bay xuống. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đã đầy mắt chết lặng, đời chẳng có gì phải lưu luyến Ngu Tịch Nhan trên người. Tay mở ra, Ngu Tịch Nhan trên người giam cầm lập tức thở ra, cả người vô lực rơi xuống mặt đất. Hệ thống bay tới trước mặt nàng, túi người nhìn Ngu Tịch Nhan. Ngu Tịch Nhan, cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ngu Tịch Nhan hai mắt trống rỗng không ánh sáng, giống như linh hồn đều bị rút khô rồi giống như chất phát vô thần. Hiện tại, còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần đem ngươi thể nội oán khí chuyển rời đến bản nguyên trên người, ta có thể triệt để sửa thế giới này, sửa quy tắc này. Thần toán tử nghe vậy, lớn tiếng quát tầm lên, "Ngu Tịch Nhan, đừng cho nàng đạt được. Một khi chư thiên vạn giới cũng tướng vạn kiếp bất phục rồi." A, Ngu Tịch Nhan ngẩng đầu, nhìn trước mắt quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ mặt, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi nghĩ đúng ta làm cái gì? Hệ thống, tự nhiên là Thẩm Chiêu cựu thế đều không có đúng ngươi làm chuyện. Thông qua dung hợp cách thức, đem ngươi thể nội oán niệm toàn bộ rời đi cho ta. Đây cũng không phải là ngươi tâm niệm niệm sao? Hiện tại ta dùng Thẩm Chiêu cơ thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ngu Tịch Nhan không thể đáp ứng hắn. Thần toán tử nghiêm nghị gào thét, hắn hiện tại còn bị quy tắc hạn chế. Chỉ cần ngươi không đáp ứng, hắn là không động được ngươi, không nên đáp ứng, cầu ngươi, không nên đáp ứng. Kết quả một giây sau, ngồi dưới đất Ngu Tịch Nhan lại là chủ động tách ra hai chân. Không phải muốn ta sao? Vậy ta cho ngươi, Thẩm Chiêu không có ở đây, cũng sẽ không trở lại nữa rồi. ta còn mặt mũi nào tiếp tục sống? Đến đây đi, ngươi nghĩ đúng ta làm cái gì đều có thể. Giờ khắc này Ngô Tịch Nhan tâm triệt để chết rồi, lại cũng không có cái gì đây chết chính mình người quan tâm nhất càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ chuyện. Không quan trọng, trong trắng ngươi cầm lấy đi, muốn mạng của ta, ngươi thì cầm đi đi. Ngô Tịch Nhan vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến, đem lên nửa người tựa ở một viên đá hoa cương bên trên, hai mắt chỉ lên trời nhìn lên bầu trời. Ừm, thuận theo là được, yên tâm, ta sẽ không đúng ngươi có quá lớn thương hại, ngươi chỉ cần nằm ngửa ngoan ngoãn đừng lúc đích, chờ ta hấp thụ trong cơ thể ngươi hoán niệm về sau, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Nói xong, một tay lấy Ngô Tịch Nhan trên người cuối cùng che giấu áo bó vỡ nát. Nhưng mà Ngô Tịch Nhan lại là thờ ơ, mặc cho hệ thống đem hai tay nâng lên đầu gối của mình. Chẳng mấy chốc sẽ quá khứ cũng đúng thế thật ngươi số mệnh. Hệ thống dọn xong tư thế, chuẩn bị đến cái trực đảo Hoàng Long. Ách. Đương nhiên, hệ thống đau khổ do dự một tiếng, cơ thể mất khống chế sau khi đứng dậy lui vài chục bước bên ngoài. Đau quá, đây là có chuyện gì? Hắn che ngực vị trí trái tim, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đúng, Bạch Hề niệm cực tâm kiếm ý, ghê tởm, buồn hệ thống. Lại trúng kế a. Rít lên một tiếng, hệ thống mồ hôi lạnh lâm ly, đau lăn lộn đầy đất. Đồng thời ý thức dưới biển sâu, nguyên bản bị áp chế thôn vệ thẩm chiêu ý thức lại lần nữa xuất hiện. Cậu vật, ta tặng đại lễ ngươi còn hài lòng không? Ký chủ, ngươi trái với giao ước. Thẩm chiêu buông tay, thật có lỗi, đối phó ngươi kiểu này nhân cách hóa đồ chơi, chỉ dựa vào vũ lực căn bản dung chuyển không được ngươi mảy may. Lão tử sẽ không nốc đến cùng ngươi cương chính mặt tự rước lấy nhục, chỉ có thể dùng hết 6 đặc ứng phương thức mới có thể thu thập ngươi. Ngươi đi Cửu Diệu Thần Nguyên mục đích cũng là một cái bẫy. Không như thế, làm sao dám đến Cửu Thiên Chi Điên cùng ngươi ngả bài? A. Hệ thống ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng. Nhất thời thiên địa khí lưu phun trào, kết giới vùng trời hiện hiện nhiều cái lỗ đen. Ký chủ, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không thể biến mất, cũng không có khả năng biến mất. Khác giải thích, ngươi phải dùng cơ thể của ta làm một ít bẩn tiểu hoạt động. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, ký chủ, không còn thời gian rồi. Ta nhất định phải đuổi tại thế cuộc triệt để mất khống chế trước, biến thành đại đạo chủ thể. Lần này ngươi nhất định phải hy sinh chính ngươi mới được, ký chủ. Cút. Ngốc bức đồ chơi ít tại chỗ nào cho láo tử bánh vẽ, chết rồi 9 lần còn chưa đủ, không phải lại hy sinh một lần. Chính mình phế vật đừng đem ta thì kéo xuống ngựa. A. Hệ thống lại một lần nữa hống lên tiếng. Ngô Tịch Nhan hai tay khoanh che ngực, quỳ trên mặt đất nghi ngờ nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn đây là thế nào? Thần toán tử chỉ toàn thán, là thẩm chiêu thần hồn chỗ sâu ý thức đang đối kháng với đạo thống, vì chính là lại lần nữa nắm giữ cơ thể quyền chủ đạo. Ngô Tịch Nhan nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức lại lần nữa có rồi ánh sáng, nói cách khác, thẩm chiêu hắn còn chưa có chết. Thần toán tử gật đầu, nhưng thần sắc vẫn tái nhợt như cũ, khó nói, thì nhìn xem hai người ý thức chi tranh rốt cục ai càng hơn một bậc rồi. Ý thức chỗ sâu, thẩm chiêu mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cùng mình trưởng giống nhau như lúc hệ thống. Ký chủ, ngươi mục đích làm như vậy, chính là vì giải phong đại đạo bản nguyên lực lượng. Không sai, ta muốn bảo vệ người nhà của ta, bảo hộ tất cả ta chân quý tất cả. Đồng thời, nhất định phải diệt trừ ngươi cái tai họa này, sau này vận mệnh mới biết thật sự do ta tự tay chủ đạo. Vì một bầy kiến hôi, ngươi không tiếc muốn cô phụ đại đạo chiếu cố, này đáng ra sao, cảm tâm sao? Đúng ta mà nói, thân nhân so cái gì cũng quan trọng, mà ngươi tồn tại, để cho ta ngay cả qua cuộc sống của người bình thường cũng làm không được, ngươi nói cam tâm sao? Ngu xuẩn. Vì những thứ này thế tục tự nguyện bỏ cuộc khống chế vạn vật chư thiên cơ hội, ngươi mới là thật không có thuốc chữa. Trầm mê thế tục ta vui lòng, ngươi cái phế vật cái kia lĩnh cơ hội. Dứt lời, thậm chí yêu cưỡng ép chủ đạo rồi quyền khống chế thân thể, sau đó trên người đạo ẩn mạnh mẽ tỏa ra. Ngươi muốn làm gì? Hệ thống hoảng sợ phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé gào thét. Phong ngũ thức, bế lục cảm, hành khí nghịch vận, đạo phản thiên cương. Không, dừng tay. Không thể làm như thế. Dừng tay. Hệ thống điên cuồng tranh đoạt cơ thể quyền chủ đạo, ngăn cản thẩm chiêu tiếp tục nữa. Hai không nghe thấy, mắt bất tịnh, tâm như chỉ thủy, phù ba bay bình. Dừng tay, ta lệnh cho ngươi dừng tay. Hệ thống triệt để tan vỡ. Một máy mắt, hắn cảm giác bốn phía một cỗ hư vô chi lực bắt đầu dần dần vỡ vụn ý thức của mình. Đây là muốn tiêu tán khúc nhạc dạo. Ký chủ, chúng ta có thể lại thương lượng, không muốn cực đoan như vậy. Nhưng mà thẩm chiêu tâm ý đã quyết, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn đem hệ thống triệt để đưa vào trong hư vô. Mắt thấy chính mình muốn triệt để tiêu tán, hệ thống lập tức khuôn mặt dữ tợn, thông suốt tận toàn thân đạo vận chống đỡ ý thức một cái chớp mắt. Ký chủ, đây là ngươi bức ta, tất nhiên ta không ngăn cản được ngươi, vậy liền tiễn ngươi đi thật sự trầm luân địa ngục. Ở đâu, ngươi đem trực diện tất cả tội ác bản nguyên, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình bây giờ làm quyết định. Cửu Thiên Chi Điên đột nhiên bắt đầu lay động và mèo, không khí lưu động thì bắt đầu trở nên cực kỳ bất quy tắc. Sau một khắc, thậm chí cơ thể chậm rãi bị mang rời khỏi mặt đất, không ngừng hướng hư không kéo lên. Không tốt, đây là thời không lực lượng pháp tắc thúc đẩy, Ngô Tịch Nhan, mau đem Thẩm Chiêu kéo đến bên cạnh mình. Tốt. Ngô Tịch Nhan lập tức đứng dậy, không để ý mình bây giờ thân không sợi vải bộ dáng, điên cuồng hướng Thẩm Chiêu chạy đi. Thẩm Chiêu, lần này, ta nói cái gì cũng không biết, lại buông tay. Nàng thả người nhảy lên, cố gắng bắt lấy Thẩm Chiêu mu bàn tay. Ngay tại lúc nàng bàn tay trắng như ngọc sắp chạm đến nam nhân một cái mắt, hư không một cái vết nước đỏ lòm thoáng hiện, trực tiếp đem Thẩm Chiêu hút vào trong đó. Thẩm Chiêu. Vô hụt Ngô Tịch Nhan, nặng nề ngã tại trong bụi hoa, lại quay đầu nhìn lên, đã không có Thẩm Chiêu bóng dáng. Chương 600 Song song thời không, chương 600, song song thời không. Hỗn độn hư vô, thậm chí mắt không thể thấy, theo cảm ứng trong thời không trường hà bồng bền. Không biết qua bao lâu, bên hai đột nhiên vang lên hai đạo thanh âm quen thuộc. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta, vạn vật chi chủ, đản sinh tại hư vô. Ồ, hư vô, đại đạo trong tồn tại. Ngươi có thể xưng hô ta là đạo thống, lại hoặc là hệ thống. Hệ thống, tên kỳ cục, ngươi là đến ngăn cản ta hủy diệt chư thiên sinh linh. Không, ta muốn cùng ngươi đánh cược. Ngươi có tư cách cùng ta dám cá sao? Đại đạo 3000, vạn vật tự nhiên, ngươi sở tố sở vi đều là nghịch thiên hành sự. Nghịch thiên, lại như thế nào? Ta sở thụ chi khuất nhục, thiên làm sao từng vì ta lấy lại công đạo? Tất nhiên thiên không giúp ta, vậy liền diện ngày này. Nói những thứ này vô dụng, ngươi ta nếu là đạo thủ, tình trạng của ngươi bây giờ phần thắng không đủ ba thành. Vậy ta cũng nghĩ thử một lần, còn có ai có thể ngăn cản ta huyết tiệm hủy diệt chư thiên kế hoạch? Vậy liền đến một hồi đổ ước, ngươi như thắng, đại đạo 3000, pháp tác quy ngươi, ngươi như thua, ngươi chi đại đạo bản nguyên thể giao cho ta đến khống chế. Thú vị, ngươi dự định đánh cược như thế nào? Mượn nhờ ngươi đại đạo bản nguyên thức tỉnh lực lượng sẽ rách bầu trời trường hà, độ một tia đạo vận pháp tắc, đi hướng ngươi đã từng sinh hoạt thời không song song lại trải qua một lần luân hồi. Có ý nghĩa sao? Lại 100 lần luân hồi thì không cải biến được bất luận gì đó, cho dù thay đổi, cũng vô pháp chuyển biến ta muốn hủy diệt nhân tộc quyết tâm. Cho nên ngươi có dám đánh cược hay không? Nếu là không dám, vậy ta hiện tại thì kết thúc ngươi tất cả. Chớ hoài nghi, ngươi đại đạo bản nguyên đã bị ô nhiễm, ngươi bây giờ thực lực căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha, thôi, liền bồi ngươi cược một ván, ngươi muốn đánh cược gì? Thì cược ngu tịch nhan trên người bán nghiệm, sẽ bị một cái khác thời không song song ngươi tiêu trừ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta thì có một điều kiện, đem trên người ta tà niệm thì cùng mang đi, ta sợ khống chế không nổi bộ ước, đang đánh cược hẹn hoàn thành trước hủy đi cuối cùng sinh linh. Thành giao, 10 thế làm hạt định, 10 thế qua đi, riêng phần mình thực hiện đổ ước. Thậm chí nghe bên tai truyền đến âm thanh, phảng phất là một đánh cược. Mà này đánh cược lại tựa hồ cùng mình cùng ngu tịch nhan chặt chẽ không thể tách rời. Này rốt cuộc là ý gì? Ta hiện tại người ở chỗ nào, lại muốn tiến về ở đâu? Trong lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên trầm xuống. Sau một khắc, nhanh lên, nơi này còn có một cái thở. Đến người, phụ một tay. Hoảng hốt trong lúc đó, Thẩm Chiêu ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, vì trực giác phán đoán, nơi đây trước đây không lâu nên phát sinh qua một hồi thảm thiết chém giết, thương vong chí ít mấy ngàn người trở lên. Cơ thể không tự chủ được bắt đầu không dừng lại sốc này, đây là mình bị người gác ở trên cáng cứu thương cảm giác. Chỉ nghe có người hô, nhanh đi bẩm báo Tô đầu lĩnh, nói cho nàng nơi này lại có mấy cái người sống. Thẩm Chiêu cảm giác được, một người khác dường như đi đến trước chân đánh giá một chút, sau đó nói ra, lại nhiều mấy tờ miệng, phải làm sao mới ở đây, lương thực cùng thủy không nhiều lắm. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô đầu lĩnh nói, lương thực cùng vấn đề nước, nàng sẽ giải quyết không cần chúng ta quan tâm. Thế nhưng, đừng lề mề, huyết nguyệt lập tức liền muốn dâng lên, vội vàng về sân trại. Lần nữa một hồi sốc này về sau, Thẩm Chiêu cảm giác mình bị người mang lên rồi một tấm cứng rắn phiến đá bên trên. Từ chung quanh tiếng hít thở có thể phán đoán, nơi này chí ít có mấy chục người. Với lại đều là không có tu vi phàm nhân, cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Chiêu cảm thấy mình môi bị một hồi ướt át chất lỏng súng không nòng xoắn mà qua. Nước bình thường lại làm cho Thẩm Chiêu trước tiên chủ động nhấp nô dậy rồi hết hầu. Hắn có động tĩnh, chỉ nghe một tiếng kinh hô, tất cả mọi người xung tới. Sau một khắc, Thẩm Chiêu chậm rãi mở hai mắt ra, chập chân mở nhạt dưới ánh nến, theo tầm mắt dần dần khôi phục, đập vào mi mắt là từng trương dãi dầu sưng gió, nhưng lại mười phần xa lạ gò má. Các ngươi, Tô đầu lĩnh quay về. Theo ngoài cửa có một người hô to lên tiếng, nguyên bản chú ý Thẩm Chiêu đám người cùng nhau hướng ngoài cửa chạy tới. Thẩm Chiêu nỗ lực thẳng lên mệt mỏi thân thể, dựa lưng vào tường nỗ lực đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian cũ nát nhà ngói, theo trên vách tường vỡ ra đường vân có thể phán đoán, đã lịch không ít năm tháng tẩy lễ. Bốn phía là từng trương do chiếu rơm phô thành phản, duy nhất đáng giá là đỉnh đầu kia ngọn chập chờn ngọn nến. Do xét hết hoàn cảnh xung quanh về sau, Thẩm Chiêu cấp thiết muốn biết mình người ở chỗ nào. Kết quả vừa mới xuống đất, chỉ cảm thấy dưới chân giẫm lên đám mây giống như lơ lửng không cố định. Lúc này, ngoài phòng vang lên một thanh âm quen thuộc. Tất cả mọi người theo tự xếp thành hàng, không muốn đoạn, mỗi người hai cái màn thầu một bình thủy, người người đều có phần. Thẩm Chiêu đồng tử co rụt lại. Thanh âm kia, hắn lập tức không để ý thân thể chính mình khó chịu, vịn tường đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng một chỗ phong bế trong đại sảnh, đầu người không ngừng nhào di chuyển, khắp nơi đều là trương tay đòi hỏi thức ăn dòng người. Thẩm Chiêu nỗ lực muốn gạt mở đám người, lại hà mình bây giờ cơ thể suy yếu ngay cả một người bình thường lực lượng đều không có. Nương theo một hồi soạt di chuyển để ép, Thẩm Chiêu trực tiếp bị dòng người đẩy ra trên mặt đất. Khu khu khục. Ngã xuống đất một nháy mắt, nguyên bản yên lặng đan điền sinh ra một dòng nước nóng phun trào, trong nháy mắt hành tẩu tại các nơi kinh lạc. Chứ không cần quan tâm nhiều rồi. Thẩm Chiêu lập tức nhắm mắt tại chỗ điều tức, trong lúc vô tình đạt tới trạng thái nhập định. Ngươi là mới tới, cái này cho ngươi. Làm vận công điều tức một chu thiên lúc, kia quen thuộc thanh âm dễ nghe lại lần nữa bên tai bờ vang lên. Thẩm Chiêu mở mắt ra một cái chớp mắt, nhìn thấy là hai cái bánh bao trắng cùng một chén nước. Lại ngước mắt nhìn lại, một tấm quen thuộc mặt đập vào mi mắt. Vân Anh, ngươi sao lại ở đây? Thẩm Chiêu trong nháy mắt kích động lên, vì đứng ở trước mắt không phải người khác, vợ của liền là chính mình, Tô Vân Anh. Ừm, ngươi biết ta? Vân Anh, ngươi sao chạy tới chỗ này? Sau một khắc, Thẩm Chiêu không quan tâm, trực tiếp ôm lấy nàng. Trong nháy mắt, nguyên bản đang nhai thức ăn đám người đột nhiên cùng nhau ngưng ăn, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tô Vân Anh tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, ra sức bắt đầu dãy rủa. Ngươi làm cái gì? Vội vàng thả ta ra. Vân Anh, ta không phải để ngươi đợi tại Thất Thải Thánh Quân nham không nên động sao? Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì Thất Thải Thánh Quân nham, ta không biết ngươi a. Đồng thời, một đám tráng hán cầm trong tay cây gậy tiếu đồng xông tới, xông Thẩm Chiêu hét lớn. Thả ra chúng ta Tô đầu lĩnh. Tốt ngươi tên tiểu tử, chúng ta lòng tốt cứu được ngươi, không ngờ rằng ngươi lại là cái sắc du côn, ngay cả chúng ta Tô đầu lĩnh tiện nghi cũng dám chiếm. Vội vàng buông tay, nếu không chúng ta đánh chết ngươi. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, từng cái bắt đầu chỉ trích Thẩm Chiêu như thế đang đổ tử hành vi. Ta thật không biết ngươi, cho ta buông tay. Thời điểm then chốt, Tô Vân Anh một tiếng quát nhẹ, liền đẩy ra Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu một cái lảo đảo ngã ngửa trên mặt đất, bốn phía tráng hán lập tức cùng nhau tiến lên, cầm trong tay đủ loại giá binh khí tại rồi trước người hắn.
Vân Anh, ngươi.
Không giống nhau Thẩm Chiêu mở miệng, Tô Vân Anh trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất trường thương, chống đỡ tại rồi Thẩm Chiêu cổ họng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không huyết tiệm phái tới cho săn?
Vân Anh, ngươi không biết ta.
Ta là trượng phu ngươi, Thẩm Chiêu a.
T.
Không nghĩ Thẩm Chiêu lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản những kia chế phục Thẩm Chiêu tráng hán đúng là mắt lộ ra sợ hãi, không khỏi lui lại run lẩy bẩy. Lần này, không phải là bởi vì câu kia ta là trượng phu ngươi mới có này phản ứng, mà là Thẩm Chiêu hai chữ tựa hồ là cái gì hồng thủy manh thú. Tô Vân Anh lông mày nhăn lại, chần chờ một lát, dò hỏi, ngươi thật là Thẩm Chiêu?
Ta.
Vừa muốn mở miệng, Thẩm Chiêu mới đột nhiên phát hiện, Tô Vân Anh trong tay kia cán cô nhạn chẳng qua là hoàng phẩm linh khí, cùng lúc trước tại đầu Thanh Dương thành thấy thời giống nhau như lúc. Có thể chính mình nhớ rõ ràng cô nhạn đã bị chính mình đổi thành rồi đế khí. Lại dò xét Tô Vân Anh, trên người hay là bộ kia lộ có nửa mảnh bắp đùi trang phục, tóc buộc vẫn như cũng là kia mới gặp thời trang phục thiếu nữ. Kể từ cùng chính mình xác lập quan hệ, Tô Vân Anh rốt cuộc không xuyên qua kia thân rõ ràng trang phục, đều là cao quý trang nhã linh tơ áo làm chủ, vật trang sức từ lâu đổi lại một cái chân vàng. Trong nháy mắt, trí thông minh lại lần nữa lên đài, bén nhạy phát giác được tình huống có chút không đúng.
Đúng, ta gọi Thẩm Chiêu, thật có lỗi cô đường, ta có thể nhận là người.
Tô Vân Anh nhíu mày, suy tư hồi lâu lập tức thu hồi trường thương, đúng bốn phía những người còn lại nói ra, chúng tên trùng họ mà thôi, mọi người không nên kinh hoàng. Nếu hắn thật là cái đó chúng ta quen biết Thẩm Chiêu, còn dùng loại thủ đoạn này tiếp cận chúng ta sao? Sợ là hiện tại tất cả mọi người đã là thi thể. Kinh Tô Vân Anh tiểu nói này, mọi người nỗi lòng lo lắng thì cuối cùng để xuống. Tô Vân Anh quay đầu mắt nhìn Thẩm Chiêu, túi người nhặt lên rơi xuống bánh bao, xoa xoa phóng ở bên cạnh hắn. Lương thực chân quý, nghìn vạn lần chớ lãng phí. Dứt lời, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức đi về phía rồi một cái khác buồng trong căn phòng. Chương 601, song song lịch sử, 1, chương 601, song song lịch sử, 1. Buồng trong bên trong, mượn nhờ ánh nến u ám, Tô Vân Anh tại một quyển thật dày trong sổ ghi lại cái gì. Tại bàn trước, để đó một viên hoa màu bánh, cùng với một bát đốt lên nước nóng. Là cái này Tô Vân Anh cơm nước, ăn xong không bằng những kia dân hộ. Tô cô đương, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa vang lên giọng Thẩm Chiêu.
Vào đi.
Tô Vân tại trong sổ dùng sức viết xuống một chữ cuối cùng, sau đó khép lại sổ, lại lật mở một quyển khác sổ sách bắt đầu tính toán lên tới. Nhìn tại trước bàn chuyên chú bận rộn Tô Vân Anh, nhìn lại nàng giang kia so với chính mình vừa rồi hiện đang ở còn vô dụng phòng ốc, Thẩm Chiêu trong lúc nhất thời có chút bàng hoàng. Tô Vân Anh từ theo chính mình, cho dù không có xác lập quan hệ những năm kia, khi nào từng có như thế bị khuất đời sống. Lại nhìn hiện tại, nàng tấm kia nguyên bản đẹp đẽ vô song gương mặt phía trên, vậy mà đều đã bị nửa tầng thật dày cho bụi chỗ che lại. Mà nàng mặc trên người trang phục càng là hơn khó coi, sớm đã cổ xưa đến rồi cực hạn, thậm chí gần như sắp muốn hình thành một loại bao tương trạng thái. Nhìn qua dường như là trải qua vô số năm tháng tang thương đồ cổ bình thường, để lộ ra một cỗ mục nát cùng rách nát khí tức. Trong lúc nhất thời, tâm hắn đau lợi hại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhường thế giới này biến thành như thế một bộ dáng? Có việc gì thế? Thấy Thẩm Chiêu vào nhà chậm chạp không có mở miệng, Tô Vân Anh trực tiếp ngẩng đầu hỏi một tiếng. Thẩm Chiêu thở dài một tiếng, hỏi, ngươi thì ở loại địa phương này sao?
Làm sao vậy, là ở chỗ nào sao?
Tô Vân Anh không rõ Thẩm Chiêu lời này rốt cục nghĩa là gì. Thẩm Chiêu nói, ngươi thân là thống lĩnh, làm sao lại không có điểm đặc quyền cái gì chí ít ăn ở cũng nên rất nhiều à? Tô Vân Anh cười nhạt một tiếng, lẽ nào ngươi không biết dưới mắt lương thực như thế khan hiếm sao? Ta thân làm đầu lĩnh, sao có thể là thỏa mãn chính mình ăn uống mà hành xử đặc quyền?
Lương thực khan hiếm?
Thẩm Chiêu sững sờ, là không có tiền mua lương sao?
Tô Vân Anh sửng sốt, ta nói ngươi rốt cục từ đâu tới?
Hiện tại trong đất cũng rất khó mọc ra hoa màu rồi, tối thứ không đáng tiền chính là tiền, ngươi không biết sao?
Thẩm Chiêu nhíu mày, là như vậy Tô cô nương, ta hình như mất đi rất nhiều ký ức, không biết hiện tại ở địa phương nào.
Ngươi năng lực nói cho ta một chút dưới mắt đến cùng là cái gì tình huống, các ngươi lại tại sao lại trốn ở mảnh rừng núi này trong?
Tô Vân Anh khép lại trong tay sổ sách, phượng mi chăm chú khóa chặt trên người Thẩm Chiêu.
Hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói ra, ngươi muốn thật mất trí nhớ lời nói, rất nhiều chuyện nói thì không tốt. Ta chỉ nói cho ngươi một chút, bây giờ thế giới bên ngoài đã bị một cái gọi huyết tiệm ma đầu cho khống chế rồi. Khắp nơi đều là đáng sợ quái vật, cùng với huyết tiệm chó săn tại đuổi giết chúng ta còn sót lại người.
Lương thực, thủy và tất cả đời sống vật tư cũng khan hiếm, cựu giới mỗi ngày đều có người chết, thì có người bị đồng hóa biến thành quái vật.
Việc ngươi cần, chính là đợi ở chỗ này chỗ nào đều không cần đi, chờ ta tìm thấy thích hợp nơi ẩn nút về sau, sẽ đem các ngươi bình yên vô sự đưa đi chỗ nào.
Thậm chí khẽ giật mình, này, làm sao lại như vậy xảy ra loại sự tình này, cựu giới không phải có các đại nữ đế khống chế trật tự sao?
Làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Bát đại nữ đế, trừ ra ma tức nữ đế Lanh Khuynh thành đầu nhập vào huyết điểm biến thành trảo nha bên ngoài, còn lại bảy vị toàn bộ chết trận.
Cái gì?
Thẩm Chiêu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Nàng nhóm rốt cục chết như thế nào?
Tô Vân Anh dừng một chút, lập tức nói ra, tự nhiên là bị huyết điểm giết chết.
Không thể nào.
Thẩm Chiêu căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này.
Những người khác tạm thời không đề cập tới, Tống Yên Nhiên, Bạch Hề Niệm đều là đặt chân cửu giới đỉnh phong cường giả, càng là hơn đạt tới vũ hóa cảnh đỉnh núi tồn tại, làm sao lại chết?
Tô Vân Anh ngạc nhiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như vô cùng quan tâm những kia nữ đế.
Biết không?
Thẩm Chiêu nắm chặt nắm đấm, nói cho ta biết, thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tô Vân Anh than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến nến trước suối rục xuống ngọn lửa.
Ngươi nói ngươi gọi Thẩm Chiêu đúng không?
Thẩm Chiêu ngạc nhiên nói, cái này cùng ta có quan hệ sao?
Không liên hệ gì tới ngươi, nhưng sự việc nguyên nhân gây ra đều là cùng ngươi trùng tên trùng họ người mà lên.
Sắp thực thời gian muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước nói đến.
Chờ một chút. Thẩm Chiêu vội vàng cắt đứt Tô Vân Anh, ngươi nói cái gì, 50 năm trước? Tô Vân Anh gật đầu một cái, 50 năm trước, cái đó tên là Thẩm Chiêu đại trận chế tế, sáng tạo ra bây giờ nhân gian luyện ngục. Vâng. Thẩm Chiêu đầu dường như bị cái quái gì thế vanh tạc giống nhau. Tô Vân Anh những lời này, lập tức nhường hắn cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản. 50 năm trước, đại trận chế tế Thẩm Chiêu ở rể hoàng gia sau không mấy năm, lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn độc tài đại quyền, chỉnh đốn hủy hoại đại trận triều cương. Đem vốn thuộc về Đông vực nhị lưu quốc gia, nhảy lên chế tạo thành một thế gian nghe tiếng nhất lưu đế quốc. Hắn sáng tạo thất tinh phủ, dưới trướng chỗ lĩnh hổ bí vệ, dường như đánh khắp rồi cựu giới các nơi. Thẩm Chiêu trầm mặc, mặc dù thế giới này lịch sử cùng mình trôi trải nghiệm có chỗ không khớp, nhưng lại cũng không ít nói hùa chỗ. Tô Vân Anh tiếp tục nói, mới đầu, chúng ta cho rằng, đây chẳng qua là một bình thường không thể lại bình thường hoàng triều chi tranh tiết mục. Thậm chí là Đông vực ra một ổn định cường quyền cảm thấy vui mừng. Nhưng người nào lại từng muốn đến, vị kia đại trận chế tế thủ đoạn đúng là tàn nhẫn như vậy cùng máu tanh. Nàng ngồi trở lại trước án, lấy ra quyển kia trước đó khép lại ghi chép, lật ra nói ra. Thứ 10 năm, Thẩm Chiêu vì nhằm vào Bắc vực Huyền Thiên Tiên Triều, không tiếc đem Đông vực 50 vạn dân chúng vô tội xua đuổi đến trong núi hoang luyện chế thành huyết sát trận. Sau đó một kích vẫn lạc Bắc vực các nơi 6 vị chuẩn đế cao thủ, tạo thành Bắc vực mấy triệu người vô tội mất mạng. Sau, hắn dẫn đạo dư luận, đem gấp lửa bỏ tay người đến trung vực Long Hán Thiên Triều trên người. Long Hán nữ đế Tống Yên Nhiên vì điều tra nguyên do trong đó, thân hướng Bắc vực cùng một nữ đế trao đổi, không nghĩ lại chúng rồi Thẩm Chiêu kế điệu hổ Lý Sơn. Tại nàng sau khi rời đi, Thẩm Chiêu xúi dục Tạo Đa Sơn đúng Long Hán Thiên Triều bất mãn hung nô, cùng trung vực các quốc gia cùng nhau thảo phạt Long Hán. Trận chiến này tạo thành Long Hán bách tính hàng loạt thương vong về sau, Thẩm Chiêu lần nữa sử dụng xếp vào tại hai vực nội gián giải lời đồn, xưng đây là Bắc vực báo thủ chi chiến. Đến tận đây, Bắc vực cùng trung vực triệt để trở mặt, lẫn nhau chiến hỏa không ngớt, triển khai chiến tranh kéo dài. Ngày xưa tứ đế đồng minh như vậy quyết liệt, toàn bộ đại lục tiến nhập tàn khốc hôn chiến trong. Thẩm Chiêu không nói một lời, trong con mắt giống như nhìn thấy Long Hán Tiên Triều cùng Huyền Thiên Tiên Triều hai chi đại quân quyết đấu xa trường, máu chảy thành sông tình cảnh. Mà tứ đế liên minh vỡ tan, đưa đến phía sau hàng loạt làm cho người hít thở không thông phản ứng dây chuyền. Đạo vực, giao trì nhị địa tiến đến hòa giải không có kết quả, bị ép cuốn vào trận chiến tranh này không cách nào thoát thân. Trong lúc nhất thời, nhân gian nạn lửa binh không ngừng, khắp nơi đều là trôi dạt khắp nơi lê dân, khắp nơi đều có bạch cốt trải đất thê lương. Tại đây chẳng kéo dài 10 năm gần đây vô vọng chiến tranh, Long Hán, Huyền Thiên ảnh hưởng cựu giới bố cục đại quốc, có thể nói là đánh khó hòa giải. Sau vạn Phật Nham Minh Tuệ Thần Nhi nhập thế mở oán, mời yêu giới Ngọc Thanh Trúc theo bên cạnh phụ tá, cuối cùng nhường hai nước ký tên rồi hiệp nghị đình chiến. Nhân gian cuối cùng đưa tới khó được thái bình, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chàng hai nạn này chỉ là thật sự đại nạn mở màn. Sau đó thì sao? Thẩm Chiêu bức thiết hỏi tới. Tô Vân Anh hít sâu một hơi, tại Bắc vực cùng trung vực khai chiến thời khắc, Thẩm Chiêu lại tại âm thầm sưu tập vì chiến tranh mà chết vô tội vong hồn. Thì thầm giải khai Cửu U phong ấn, trong lúc nhất thời Cửu U tà sóng triều vào nhân thế, lại là một hồi đại nạn giáng lâm, đứng núi chịu sào chính là Đông vực hàng tỷ sinh linh. Một giọt mồ hôi lạnh theo Thẩm Chiêu cái trán rơi xuống. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, ở cái thế giới này chính mình, thế mà lại là như thế xuất sinh không bằng. Bởi vì Bắc vực cùng trung vực tại lẫn nhau nhiều năm chinh phạt qua đi sớm đã nguyên khí đại thường, tính cả giao trì, đạo vực đồng dạng bất lực chủ trì đại cục. Chỉ có thể mặc cho Cửu U ở nhân gian tàn sát bừa bãi làm sảng làm bậy, rất nhanh, Đông vực cái thứ nhất bị Cửu U công hãm, mà Thẩm Chiêu toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì hành động. Trơ mắt ngồi nhìn chính mình một tay khai sáng đại trận đế quốc như vậy ầm vang sụp đổ về sau, mang theo ngu nữ đế, chỉ đi một mình rồi ma vực. Mà sau đó, Tô thống lĩnh không xong. Một tiếng rồn dập kêu gọi ngắt lời rồi Tô Vân Anh miêu tả. Một tên cầm trong tay cương đao chẳng hán, thở hồng hộc xông vào trong phòng, nói với Tô Vân Anh, trại bên ngoài phát hiện đại cổ huyết tiệm chảo nhà, chính hướng bên này đánh tới. Tô Vân Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng đem trong trại bách tính toàn bộ chuyển rời đến địa đạo dưới. Triệu tập tất cả tu sĩ, cùng nhau theo ta tiến đến trại khẩu ngăn cản bọn hắn. Đúng. Tráng hán nhận mệnh lệnh rời đi, rất nhanh trại trong thì truyền đến hài đồng phụ nữ trẻ em tiếng khóc, cùng với tuyệt vọng hoảng sợ tiếng hô hoán. Tô Vân Anh nét mặt kiên định, cơ lấy cô nhạn cùng quyển kia nhật ký vừa muốn đi ra. Cùng Thẩm Chiêu thắc thân lúc, nói với hắn, ngươi thì vội vàng trốn đi đi. Ta cũng vậy tu sĩ, cùng đi với ngươi. Thẩm Chiêu tuyệt đối không thể nào nhường Tô Vân Anh một mình đi đối diện nguy cơ, dù là hiện tại Tô Vân Anh không phải nguyên lai thế giới cái đó, hắn thì tuyệt đối không thể tiếp nhận nhường nàng mạo hiểm. Ngươi cũng là tu sĩ? Tô Vân Anh không thể tin đánh giá một chút Thẩm Chiêu. Vì sao ta không cảm giác được trên người ngươi sóng linh khí? Không nên ồn nào, ta sẽ không để cho ngươi có việc an tâm. Thẩm Chiêu lắc đầu, những lời này cái kia ta đối với ngươi nói, ta làm không được để ngươi một mình đối diện nguy cơ. Nói xong, quay người hất lên áo choàng, tại trước Tô Vân Anh đạp ra ngoài phòng. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị Tô Vân Anh dùng cô nhạn thương cắn ngăn lại. Không cần đến khoe khoang, ngươi như thật muốn giúp đỡ, vậy cũng chớ thêm phiền nghe lời là được, cùng bách tính cùng đi hầm trốn đi đi. Dứt lời, Tô Vân Anh vô vỗ Thẩm Chiêu bả vai, đánh xuống trên vai cũ nát áo choàng, bước nhanh hướng trại khẩu đi đến. Nhìn Tô Vân Anh bóng lưng rời đi, Thẩm Chiêu không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Thứ 602 bất khả ngôn thuyết tổn tùy trường 601, song song lịch sử 2, chương 601, song song lịch sử 2. Âm phong gào thét, quỷ lệ gào thét. Thân chưa đến, khủng bố sát ý đã bao phủ. Canh giữ ở cửa trại bên ngoài mấy tên tu sĩ cấp thấp nỗ lực nuốt một chút nước bọt, qua lại dùng ánh mắt cho đối phương động viên về sau, dứt khoát kiên quyết bước ra nhịp chân. Hống. Đột nhiên một tiếng rít gào hống, một người tu sĩ đứng núi chịu sào, bị một cái có gai xúc tu trực tiếp cuốn lấy đuổi. A. Trong khoảnh khắc, tu sĩ đuổi máu thịt bé bét, nương theo lấy hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bị hất tung ở mặt đất, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chuyển đi. Huynh đệ chống đỡ. Còn lại tu sĩ thấy thế, lập tức nhào tới gắt gao giữ chặt cánh tay của hắn, phòng ngừa trại bên ngoài quái vật đem hắn kéo đi. cứu, cứu ta,
chống đỡ. Tô thống lĩnh lập tức liền,
a,
huynh đệ, không giống nhau. Tu sĩ kia nói hết lời, xúc tu lại là mạnh mẽ dùng sức, đem đồng bạn của mình trực tiếp ném ra trại bên ngoài. Đúng lúc này, trại bên ngoài vang lên gầm nuốt nhai âm thanh, hỗn loạn tương bừng qua đi, một đoàn âm trầm bạch cốt thả vào rồi trong trại, kinh hãi tất cả mọi người sợ hãi muôn phần. Không chờ bọn họ theo kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại trại trong. Phốc thử, phốc thử. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hai tên tu sĩ thậm chí làm không ra bất kỳ phản ứng liền đã mất mạng. Màu xanh đao mang giống như rắn độc tại u ám trong không gian lấp lóe, người tới người khoác đen nhánh áo choàng, giống trong đêm tối quỷ mị. Hắn cầm trong tay 30cm địa phẩm đòn đao, thân đao lóe ra hàn quang, giống như năng lực chặt đứt thế gian tất cả. Trên mặt dao long hình xăm dữ tợn đáng sợ, cùng tấm kia trắng bệch như tờ giấy gò má qua lại làm nổi bật, khiến cho cả người giống như theo u minh địa phủ đi ra u linh, mang theo khí tức tử vong, để người không rét mà run. Nguyên lai nơi này còn có nhiều như vậy lâu kiến, vậy liền hết thảy cũng hóa thành chất dinh dưỡng đi. Thanh mang đao khách tay mở ra, đoạn đao tại lòng bàn tay phi tốc xoay tròn. Lưỡi đao dẫn động tà mang khí lưu nhộn nháo, mang theo vô biên quỷ dị lãng lưu. Trong nháy mắt lại có ba người biến thành vong hồn dưới đao.
Là
Ma Tôn Nhạc Bắc Kình dưới trướng tỏa hồn quỷ đao. Xong rồi, chúng ta lần này chết chắc. Còn thừa nhận ra đao khách thân phận tu sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức sĩ khí hoàn toàn không có, trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi. Ngay tại này nguy cơ sinh tử một cái chớp mắt, cô nhạn thương ngạo nghệ rơi tại trước tỏa hồn quỷ đao.
Ừm,
còn có cao thủ. Tỏa hồn quỷ đao kinh ngạc một tiếng, lui ra phía sau hai bước đoạn đao đặt sau lưng, mắt lạnh nhìn Tô Vân Anh phi thân vọt tại trước người mình. Là Tô thống lĩnh. Tô Vân Anh xuất hiện, giống như bình minh tảng sáng thời tia nắng đầu tiên, trong nháy mắt xua tán đi nguyên bản bao phủ tại mọi người trong lòng vẻ lo lắng, nhường xa suốt sĩ khí như vượng hoàng nhất bản dục hỏa trùng sinh, lại lần nữa tăng vọt. Nàng dường như một tinh thần đồ đẳng, chỉ dẫn rồi mọi người tiến lên con đường, đã trở thành trong lòng mọi người cứng không thể phá trụ cột tinh thần. Cũng lui đằng sau ta. Thật tình không biết, tại nhìn thấy đối thủ một cái chớp mắt, Tô Vân Anh trong lòng lập tức một hồi cảnh giác. Người này khác nhau di vãng, trường chí tôn ngũ phẩm tu vi, mà chính mình vẹn vẹn chí tôn tam phẩm, lại trong tay đối thủ đoạn đao cấp thì xa cao hơn cô nhạn. Một trận chiến này, nàng dường như không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngay tại hai người do dự đối lập ở giữa, lại có hơn 10 người áo bào đen tà ảnh chui vào trong trại, sắp xuất hiện khẩu triệt để phá hỏng. Trong nháy mắt, bầu không khí lại lần nữa đè nén. Tô Vân Anh quả quyết nắm lên trường thương, lập tức đứng sau lưng mấy người nói ra, nếu có cái gì bất ngờ, các ngươi ngay lập tức theo địa đạo vẽ ra đổ thức rút lui. Tô thống lĩnh, vậy còn ngươi?
Đừng quản ta, còn không mau đi.
Vậy ngươi cẩn thận a. Mấy người lưu lại một câu, đành phải vội vàng theo Tô Vân Anh đi làm. Tòa hồn quỷ đao đúng những kia chạy trốn tu sĩ không có chút nào hứng thú, toàn bộ hành trình chỉ chú ý Tô Vân Anh một người. Sau lưng hơn 10 người áo bào đen vừa mới chuẩn bị đuổi bắt, lại bị hắn ngăn lại. Không ngờ rằng, nay cựu giới lâu kiến bên trong, còn có một cái chí tôn cảnh bất ngờ tồn tại, thật là khiến người ta cảm thấy hưng phấn cùng kinh ngạc. Tô Vân Anh trường thương hất lên, đi theo huyết điểm ma đầu kia giết hại tộc nhân mình, đem chính mình khiến cho không phải người không quỷ, quỷ đao, ngươi có thể thật là khiến người ta xem thường. Ha ha ha, đi theo cường giả, chỉ cần có thể đạt được cường đại hạ lực lượng, ta cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Tất nhiên nơi này là chất dinh dưỡng cứ điểm, vậy liền cùng nhau tổng phó hoàng tuyển đi. Quỷ đao một tiếng gào thét, lập tức đao thế nhất chuyển. Đến đây đi lâu kiến, xem xét các ngươi có thể dãy rủa tới khi nào. Tô Vân Anh không nói hai lời, trực tiếp đỉnh thương đâm thẳng. Đao thương giao thoa một cái chớp mắt, sau khi chấn động đến trại không ngừng khẽ động. Vẹn vẹn 10 chiêu qua đi, nương theo lưới đao chửa xuống một cái chớp mắt. Giang giác. Cô nhạn lên tiếng mà đứt. Lập tức mà đến là Tô Vân Anh một thất thần, cả người bị đẩy lui tựa ở trên vách đá. Cái thời không này Tô Vân Anh, đừng nói là thức tỉnh hoàn chỉnh thần hoàng huyết mạch, cho dù huyền hoàng huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng không đủ bản thể thời không một phần mười, đối mặt quỷ đao thế công, căn bản không có sức chống cự.
Chết.
Quỷ đao quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một đao hướng Tô Vân Anh cổ họng đâm tới. Người dám động nàng? Mắt thấy Tô Vân Anh mạng sống như treo trên sợi tóc, một tiếng phạm âm vang vọng hư không.
Cái gì?
Ách. Quỷ đao kinh ngạc sau khi, lập tức tim đau xót, đồng thời thất khiếu chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Lại lấy lại tinh thần, đã thấy một đạo cay nghiệt thân ảnh khôi ngô chắn Tô Vân Anh trước mặt, đang dùng giết người ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tô Vân Anh cảm thấy bất ngờ, nhìn nam nhân ngăn tại trước người bóng lưng, lần đầu tiên cảm nhận được chúng không hiểu tình cảm ở trong lòng phun trào.
A, ngươi.
Và quỷ đao thấy rõ người tới, không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Huyết.
Chết. Không kịp mở miệng, Thẩm Chiêu một bay thẳng đè lại hắn hai gò má, ra sức hất lên. Chỉ một sát na, quỷ đao cổ gắng gượng bị Thẩm Chiêu vung nức, tại chỗ qua đời.
Gào thét.
Bốn phía áo bào đen thấy cảnh này, cùng nhau phát ra làm cho người rụt rè âm thanh. U ám dưới ánh đèn, nương theo gió nhẹ quét một cái trước mắt, che khuất mặt bảo dưới, là từng trương cực kỳ vặn vẹo mặt. Các ngươi, thì cùng nhau biến mất cho ta. Chân dừng lại, ngập trời nội lực hóa thành chân nguyên hoành kích, trong nháy mắt mười mấy cái biến dị thân ảnh cùng nhau hóa thành huyết đục xương vỡ. Tất cả quá trình chẳng qua 10 cái hô hấp, một hồi nguy cơ đã trừ khử tại không. Tô Vân Anh trợn mắt há hốc mồm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thẩm Chiêu thế mà mạnh mẽ như vậy. Giải quyết xong bọn này ca la mễ, Thẩm Chiêu đi đến Tô Vân Anh trước mặt, ôn nhu hỏi, "Vân Anh, ngươi không sao chứ? Ở đâu bị thương sao?" Tô Vân Anh lắc đầu, nhìn tới ta thật cùng ngươi thê tử rất giải tượng, lại cho ngươi nhận làm người. Thẩm Chiêu này mới phản ứng được, "Thật có lỗi, Tô cô nương, ngươi kỳ thực thật cùng ta thê tử rất giống."
Không nói cái này rồi.
Tô Vân Anh khoát qua tay, cầm lấy trên mặt đất chi kia gấp nước cắn thương, trên mặt viết đầy tức hận. Nhưng rất nhanh, nàng thì điều chỉnh tốt trạng thái nói với Thẩm Chiêu, "Ngươi vui lòng lưu lại giúp đỡ những kia gặp nạn người sao? Cho bọn hắn tìm một chỗ có thể dung thân nơi ở nút." Thẩm Chiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói, "Ta vui lòng gia nhập,
liền xem như hồi báo ân cứu mạng của ngươi.
Được.
Tô Vân Anh gọn gàng dứt khoát. Vân Không Trại đã không an toàn rồi, trại trong mấy trăm tay không tấc sắc bách tính cần chăm sóc, nhất định phải nghĩ cách đi hướng xuống một dung thân chỗ.
Có mục tiêu sao?
Thiên Hạp Phong bên trong, giống nhau phản kháng huyết tiệm chí sĩ tồn tại. Ta muốn mang bách tính tìm nơi nương tựa chỗ nào, nhưng dưới mắt gấp thiếu đủ lượng lương thực trèo chống đến Thiên Hạp Phong. Chúng ta phải đi Hắc Thị kia đi một chuyến, mau chóng làm đến đầy đủ đồ ăn.
Thẩm Chiêu, kia ta đưa ngươi đi.
Tô Vân Anh gật đầu một cái, sau đó chỉ ngoài phòng, còn có hai canh giờ huyết nguyệt rồi sẽ rơi xuống, tới lúc đó chúng ta lại cùng đi Hắc Thị.
Huyết nguyệt.
Thẩm Chiêu sửng sốt.
Tô Vân Anh giải thích nói, huyết nguyệt dâng lên lúc, vạn vật đều có thể năng lực sinh ra biến dị, trừ ra số ít ý chí kiên định hoặc tu vi cao thâm người không bị ảnh hưởng bên ngoài. Phần lớn người phàm là bị huyết nguyệt chiếu xạ về sau, chắc chắn sẽ lâm vào điên cuồng, tiến tới diễn biến thành đáng sợ quái vật.
Thẩm Chiêu nghe vậy, nhịn không được thốt ra, Tà Nhiễm bất khả ngôn thuyết.
Tà Nhiễm,
bất khả ngôn thuyết.
Tô Vân Anh sững sờ, sau đó cười cười.
Ừm, quả thực không cách nào hình dung đâu, vậy sau này thì gọi cái đồ chơi này Tà Nhiễm, tên chính là bất khả ngôn thuyết tốt.
Thẩm Chiêu nghe vậy không khỏi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Nếu thế giới này thuộc về thời không trường hà một vòng, như vậy thế giới kia Tà Nhiễm còn có bất khả ngôn thuyết danh hiệu, lẽ nào chính là do ta cùng Tô Vân Anh cấp cho xưng hô?
Ý nghĩ này cùng nhau, Thẩm Chiêu cảm giác thể nội dường như có một cỗ lực lượng vô danh chậm rãi vận chuyển, nhưng cẩn thận cảm ngộ nhưng lại trừ khử vô tung, không khỏi làm hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Chương 603, Hắc Thị, chương 603, Hắc Thị.
Đen nhánh thế giới, tìm không được một tia sáng dấu vết. Chỉ có xa xa u ám đen đuốc, chiếu sáng nhìn may mắn còn sống sót nhân loại đi tới nhịp chân.
Sau hai canh giờ, Thẩm Chiêu cùng Tô Vân Anh một đạo, tiến về chợ đêm trên đường. Nhìn qua bây giờ giống như địa ngục bình thường lồng giam, một cỗ trước nay chưa có ngột ngạt ngạt thở không khí, ép người tinh thần vô cùng nặng nề. Mênh mông thiên địa không hề một tia sinh cơ có thể nói, đến cùng là cái gì dạng cửu hận, có thể khiến cho mọi thứ đều trở nên như vậy thái quá. Khoảng tại 30 năm trước, tà phân bao phủ toàn bộ đại lục mỗi một cái góc, thái dương không còn dâng lên, khắp nơi đều là vì huyết nguyệt chiếu xạ mà biến dị quái vật.
Tô Vân Anh một đường nói với Thẩm Chiêu lên đoạn này thê thảm đau đớn lịch sử.
Nguyên bản tu chân thế giới, bây giờ đã biến thành một mảnh địa ngục, chúng ta còn sót lại người vì rồi có thể sống sót, đau khổ tìm kiếm một chỗ có thể cư trú nơi trốn.
Nói đến đây, Tô Vân Anh bỏ lên trên một chỗ gò núi nhỏ, nhìn qua xa xa một mảnh đống lửa tươi sáng phiên chợ, thở phào một hơi.
Chỗ nào chính là Hắc Thị rồi, cũng là chúng ta duy nhất có thể vì đạt được thức ăn chỗ.
Thẩm Chiêu nhíu mày, nghĩ đến đại giới cũng không nhỏ a.
Tô Vân Anh gật đầu, từ thái dương bị che lấp về sau, âm dương mất cân bằng, hoa màu không còn sinh trưởng.
Thức ăn nước uống ngược lại thành thế giới này quý giá nhất, vật tư, giá này giá trị tự nhiên là nước lên thuyền lên.
Thẩm Chiêu khó hiểu, tất nhiên mấy chục năm chưa từng thu hoạch hoa màu, kia Hắc Thị là như tồn tại.
Tô Vân Anh nghe vậy, ý vị thâm trường lắc đầu, vì Hắc Thị có huyết điểm bối cảnh, nơi đó thị chủ có thể thông qua cái tầng quan hệ này.
Theo huyết điểm trong phạm vi thế lực thu hoạch bộ phận vật tư lấy ra phiên chợ trên tiêu thụ, dùng cái này kiếm chắc kết xù lợi nhuận.
Mà này, nhưng cũng là chúng ta có thể sống tiếp đường tắt duy nhất.
Thẩm Chiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy 10 phần trầm trọng.
Chỉ nghe Tô Vân Anh tiếp tục nói, cho nên nói, huyết điểm là hết sức kỳ quái người, hắn rõ ràng có thể một lần đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại cố ý trở lại một con đường sống, có chủ ý gì, chúng ta thì không rõ ràng, có thể trong mắt hắn, chúng ta đều là nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng.
Chẳng qua là hắn dùng tới chơi trêu người tính thủ đoạn mà thôi, ngày nào nếu ngán, tiêu diệt chúng ta chỉ cần một đầu ngón tay là đủ rồi.
Thẩm Chiêu chuyển hướng chủ đề, đen như vậy thì người tu vi rất cao sao?
Tu vi thường thường, nhưng lại không ai dám làm hại bọn hắn.
Tô Vân Anh nói, cũng đúng thế thật, chúng ta còn sót lại nhân loại để kháng tổ chức cuối cùng chung nhận thức.
Bất kể chợ đêm quy tắc có nhiều thái quá, cho điều kiện có nhiều hà khắc, chúng ta đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, rốt cuộc một khi trên Hắc Thị bị ký danh, chúng ta thì cũng tìm không được nữa bất luận cái gì có thể duy trì sinh kế biện pháp.
Quả thực đủ tàn nhẫn.
Thẩm Chiêu siết chặt nắm đấm, nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình gặp một lần huyết điểm.
Tô Vân Anh bất ngờ nhìn Thẩm Chiêu, dò xét sau một lúc lắc đầu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà huyết điểm thực lực lại không phải bây giờ chúng ta có thể dung chuyển mảy may.
Thẩm Chiêu, vậy ngươi biết huyết điểm ở đâu sao?
Tô Vân Anh lần nữa lắc đầu, không biết, nhưng nghe đồn huyết điểm sở tại địa phương, căn bản là không có cách tới gần mảy may, không có trải nghiệm qua loại đó tuyệt vọng là không cách nào tưởng tượng.
Thẩm Chiêu khinh thường cười một tiếng, có cơ hội, ta còn là nhất định phải tự mình gặp một lần tên ma đầu này.
Tô Vân Anh phốc phốc một tiếng, cười khẽ một tiếng.
Tất cả mọi người nghe huyết điểm tên táng đảm, ngươi ngược lại tốt, không những không sợ, còn dự định cùng hắn tự mình gặp một lần.
Ta người này chính là như vậy, thích mềm không thích cứng, huyết điểm lại như thế nào?
Tất cả sợ hãi nơi phát ra đều là vì hỏa lực không đủ thôi.
Ngươi người này nói có thể thật có ý tứ, nếu nhiều một ít người có ngươi này tâm tính, có lẽ thế giới này cũng không cần trở thành bây giờ bộ dáng này rồi.
Nhìn thấy Tô Vân Anh trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười, Thẩm Chiêu nhất thời có chút nhìn xem lên người.
Năng lực tại đây trùng ngột ngạt không khí dưới, còn có thể gìn giữ như thế là quan kiên cường thái độ, tiếp tục cứu vớt không hề sức để kháng bách tính kiên trì mấy chục năm, nàng đến cùng là thế nào làm được.
Được rồi, không cùng ngươi kéo, đi thôi.
Tô Vân Anh để lại một câu nói, tiếp tục hành tẩu tại gập ghềnh khó đi con đường bên trên, hướng về phía trước mấy chục dặm bên ngoài Hắc Thị đi đến.
Thẩm Chiêu lắc đầu, lập tức theo thật sát.
Mới vào Hắc Thị, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi xông vào mũi.
Cùng trong ấn tượng Hắc Thị đi giao dịch khác nhau, nơi này Hắc Thị càng giống là một cỡ lớn khu náo nhiệt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy đều là người người nhốn nháo hình tượng. Nhưng càng nhiều hơn chính là bên đường tại trên đầu mình cắm một cái dơ dạng, chuẩn bị bán đồ bán tháo dòng người.
Tùy ý nhìn một cái, những thứ này bán đồ bán tháo người của mình mỗi cái đều là da bọc xương, có mấy cái đói lung lay sắp đổ.
Càng có hai cái dân đói sớm đã đổ vào bên lề đường bất tỉnh nhân sự, cũng không biết sống hay chết, lại căn bản không có người để ý. Loạn thế nhân mạng như cỏ rác, tận thế phía dưới càng là như vậy. Cách đó không xa một gian nhìn qua tương đối trực quan vừa gạo trước, thành hàng nữ nhân trở lấy bán nhan sắc đổi lấy một miếng ăn. Bọn hắn cả đám đều quần áo tả tơi, bẩn thỉu, có đã sớm qua 20 năm kỷ, nhưng lại vì trưởng kỳ đói khát dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, thân cao cũng chỉ có một em M4 mấy ra mặt dáng vẻ. Mà một người mặc cẩm la tơ lụa, dầu chảy mỡ viên ngoại làng, tay cầm một con tử sa hồ, qua lại ở trước mặt các nàng đi lại, phảng phất đang chọn lựa một viên có thể ăn dùng thịt tươi giống như. Tô Vân Anh mục đích của chuyến này chính là nhà này vừa gạo lão bản. Ngươi lợi ở chỗ này đừng núp đích, ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Vân Anh dặn dò Thẩm Chiêu một câu muốn hướng vừa gạo đi đến. Thẩm Chiêu kéo nàng lại tay, ngươi làm sao lại như vậy cùng loại người này có gặp nhau? Tô Vân Anh cười một tiếng, năng lực tại Hắc Thị đi lại, cái nào không phải có chút quan hệ tồn tại. Này Hắc Thị trong cũng chỉ có cái này hoàng viên ngoại mễ lương nhiều nhất, không tìm hắn còn có thể tìm ai à? Thẩm Chiêu lắc đầu, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, nhưng này đồ con lợn bộ dáng. Ngươi yên tâm, hắn không dám làm gì ta. Tô Vân Anh cho Thẩm Chiêu một an tâm ánh mắt, ta có thể sẽ không bán đứng nhan sắc để đổi lấy đồ ăn, cho dù chết cũng phải chết sạch sẽ. Nói xong không khỏi trong lòng sửng sốt, ta cùng hắn giải thích chuyện này để làm gì? Thẩm Chiêu vẫn là không yên lòng, ta cùng đi với ngươi đi, vừa vặn cũng biết hạ này Hắc Thị là như thế nào vận hành. Ngươi, tất nhiên đều là để kháng tổ chức một thành viên, ta cũng phải quen thuộc hạ phương diện này nghiệp vụ không phải sao? Nghiệp vụ, tốt mới là tên. Tô Vân Anh sửng sốt một chút, sau đó nói, được rồi, đã ngươi muốn theo tới ta cũng không phản đối, nhưng chờ một lúc ngươi tốt nhất mở ra cái khác khẩu, một mực ở một bên nhìn là được. Được, đạt được cho phép về sau, Thẩm Chiêu đi theo Tô Vân Anh cùng một chỗ hướng kia vừa gạo hoàng viên ngoại. Lúc này, nay hoàng viên ngoại vừa vặn chọn tốt mấy cái mặt hàng, chỉ về phía nàng nhóm nói ra, hai lít mễ, một bình thủy, mấy người các ngươi cũng đi yên liêu cắt. Còn nhớ khách nhân yêu cầu gì đều phải thỏa mãn, đem người hầu hạ thư thái liền đến linh mễ, nếu không, cũng đừng trách ta lão hoàng không cho các ngươi cơ hội. Đa tạ hoàng lão gia ban thưởng. Mấy cái được tuyển chọn thiếu nữ lập tức mừng rỡ như điên, chuyện này ý nghĩa là nàng nhóm cuối cùng có thể ăn vào một bữa cơm no rồi. Mà những kia không có chọn chúng nữ nhân, cùng nhau nhịn không được che mặt khóc thút thít. Trinh tiết, tại đây cái tận thế môi trường dưới, là tối thứ không đáng tiền. Cái gọi là kiên thủ danh giới cuối cùng, căn bản chịu không được sinh lý phương diện bức thiết nhu cầu. Rốt cuộc, trinh tiết hết rồi, còn có thể sống. Nhưng nói bụng rồi, thế nhưng sẽ chết người đấy. Hoàng viên ngoại thỏa mãn nhìn những nữ nhân kia từng cái bị mang đi, tính toán lúc này cũng có thể kiếm bao nhiêu. Ông chủ hoàng, làm ăn hưng long a. Tô Vân Anh một tiếng khẽ gọi, nhường hoàng viên ngoại cơ thể một cái giật mình. Nhìn lại người tới, lập tức hai mắt nhíu lại, "Ừ, là Tô cô nương à, tới tới tới, vào nhà nói chuyện." Dứt lời, trực tiếp vào vừa gạo. Lần này tới lại muốn bao nhiêu mét mà ta? Ngồi trở lại dài mảnh trước bàn, hoàng viên ngoại trực tiếp nâng cao chừng 300 cân to mọng thân thể, mở miệng hỏi, "Tô Vân Anh, hủ tiếu cắt 1000 cân." "Ai u, nhiều như vậy a, này có thể khó làm." Hoàng viên ngoại vô hốt một cái, lộ ra vẻ mặt làm khó bộ dáng. Thẩm Chiêu mắt nhìn một phía, như là nhà kho gian phòng bên trong, khắp nơi đều là từng túi nặng nề mấy bao, mỗi bao thiếu nói thì có nặng 50 cân. Thô sơ giản lược tính toán một chút, vẹn vẹn trước mắt những thứ này hủ tiếu, sao thì có 2 vạn cân ra mặt. "Tô cô nương, chúng ta thì không phải lần đầu tiên làm ăn, ngươi hẳn phải biết dưới mắt thị được gian nan, cho nên gạo này giá." "Ông chủ hoàng, ngươi cũng biết ta này tính tình, thêm lời thừa thãi cũng không nhắc lại, nói đi, bán thế nào?" Hoàng viên ngoại nghe vậy, giới cười một tiếng, sau đó điểm một cái ngón tay, "Hắc thị quy củ nhà, trước được nhìn xem ngươi năng lực ra giá bao nhiêu." Tô Vân Anh lập tức đem cái kia thanh từ trên người tỏa hồn quỷ đao lấy được địa phẩm linh đao bày đi lên. "Địa phẩm linh khí, đổi 2000 cân hủ tiếu, không quá phận a." "Ngươi cái nào lấy được địa phẩm linh khí?" Hoàng viên ngoại trên mặt cảm thấy một tia bất ngờ. "Tô Vân Anh, ngươi đây cũng đừng quản, thì hỏi ngươi, có thể hay không đổi a?" Chương 604, đánh tới bảy, chương 604, đánh tới bảy. Hoàng viên ngoại quan sát tỉ mỉ rồi một lần trên bàn địa phẩm linh khí, sau đó cười lấy trả lời, "Tô cô nương, ngươi cũng biết, bây giờ những linh khí này so sánh vài thập niên trước, giá trị cũng không có cao như vậy rồi, rốt cuộc hàng loạt tu sĩ chết thì chết, biến dị biến dị. Cho dù thứ này trong tay ta cũng không tốt tuột tay a, đã hiểu ý của ta sao?" Tô Vân Anh tự nhiên nghe được hoàng viên ngoại nói bóng gió, chính là muốn ép giá. Nhưng nàng thì không có cách, chỉ có thể chậm dần giọng nói, "Hoàng viên ngoại, chúng ta cũng là nhiều năm lão giao tình rồi, dưới trướng của ta một đám người cần mễ lương no bụng, mong rằng đừng giết giá quá ác." Hoàng viên ngoại cười lấy trả lời, "Tô cô nương này nói rất đúng, nói gì vậy chứ, ta khi nào thua thiệt qua ngươi? Chỉ là còn có cái tốt hơn đường đi, ngươi thiểu chân không suy nghĩ một chút." Tô Vân Anh lắc đầu, "Không cần nói, ta là tuyệt đối không thể nào làm như vậy, cho cái lời nói, cây đao này năng lực đổi bao nhiêu lương thực?" Hoàng viên ngoại duỗi ra 5 ngón tay, "Ta chỉ có thể cho ngươi số này gạo và mì, nhiều nhưng không có. 500 cân." Tô Vân Anh cảm thấy bàn bạc rồi lượn. 500 cân gạo mặt, tỉnh một tỉnh, hai ngày dừng lại lời nói, không sai biệt lắm thì đủ trong sơn trại chừng 200 người chống đến tiên hạ phong rồi. Nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể đáp ứng, "Tốt, vậy liền 500 cân." "Không, ngươi tính sai rồi Tô cô nương, không phải 500 cân, ta chỉ có thể cho ngươi 50 cân." "50 cân?" Tô Vân Anh hai tay trong nháy mắt đập vào bàn bên trên, "Ông chủ hoàng, ngươi đây là ý gì?" Hoàng viên ngoại lại cười nói, "Tô cô nương, ngươi cũng đừng kích động, gần đây Hắc thị thuế thóc thu hoạch là càng ngày càng khó. Đừng nói ngươi dạng này địa phẩm linh khí, cho dù thiên phẩm linh khí thì đổi không được mấy trăm cân lương thực. Với lại, ta vì năng lực cầm tới những tư nguyên này, bên trên xuống tới hồi bên nào không nên đánh điểm. Thì trước mấy ngày, vận lương trên đường bỏ qua che nguyệt điểm, thủ hạ ta 10 cái người làm thuê tất cả đều bị huyết nguyệt bao phủ biến thành quái vật. Những tổn thất này cũng là tiền a, ngươi cũng đừng nhìn ta trôi qua có nhiều tới nhuận, chỉ là ở trong đó khổ sở không có để các ngươi nhìn thấy thôi." "Tô Vân Anh, ông chủ hoàng, ta cũng biết mọi người cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ sống sót người là càng ngày càng ít. Nể tình tất cả mọi người là đồng tộc phân thượng, có thể hay không dàn xếp một chút? Tokonoma, ta đã không chỉ một lần cho ngươi vạch ra đường sáng rồi. Hoàng viên ngoại thầm thiếu khuyên. Vì ngươi tư sắc cùng dáng vẻ, tuyệt đối không phải những kia dung chi tục phấn có thể so sánh được. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cho ngươi tìm tốt một chút người, đến lúc đó đừng nói mấy ngàn cân gạo lương. Liền xem như mấy vạn cân cũng không có vấn đề gì, ngươi thế nào thì không suy tính một chút đâu. Tô Vân Anh lắc đầu, ta là không sẽ làm như vậy, Hoàng viên ngoại, đa tạ hảo ý của ngươi, ta lại ngoài ra nghĩ biện pháp đi. Nói xong, nàng nắm lên trên bàn linh đao, quay người lôi kéo Thẩm Chiêu muốn rời đi. Tô cô nương. Hoàng viên ngoại gọi lại nàng. Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, tất cả hắc thị, trừ ta ra, cũng tìm không được nữa cái khác mẹ lưng rồi. Hôm nay ngươi phải rời khỏi cái cửa này, về sau cũng không cần đến rồi. Tô Vân Anh nghe vậy, cắn chặt môi dưới, bước ra nửa cái chân chậm rãi thu hồi lại. Hoàng viên ngoại tiếp tục nói, Tô cô nương à, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, bây giờ không phải là lúc trước rồi, trong trắng loại vật này căn bản cũng không đáng giá. Trước lạ sau quen, quen thuộc cũng liền như vậy, ai cũng sẽ không xem thường ngươi, ngươi không vì mình nghĩ, cũng nên vì ngươi dưới trướng mấy trăm tấm miệng suy nghĩ một chút à. Nói xong, hắn đi đến Tô Vân Anh bên cạnh, ngươi thật không dễ dàng cứu nhiều người như vậy. Lẽ nào liền muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói hay sao? Nữ nhân sớm muộn gì đều phải đi ra một bước kia. Ngươi cần gì phải kiên trì như vậy đâu? Thẩm Chiêu phát hiện, Tô Vân Anh nắm mình tay tăng thêm mấy phần lực đạo, cơ thể thì tại hơi run rẩy. Lại nhìn mặt của nàng, trong mắt tràn đầy đỏ bừng, nhỏ vụn nhường tâm hắn đau. Hoàng viên ngoại tiếp tục khuyên nhủ, Tô cô nương, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thừa dịp hiện tại những đại chủ kia cố đúng sắc đẹp cảm thấy hứng thú lúc, cho mình bán tốt giá tiền, và về sau người tăng án, ngươi cho dù nghị bán cũng không tìm tới ta, ngươi nói có phải không đạo lý này? Liền nghe ta một lần, tối nay thì có một khách hàng, ngươi lưu lại hầu hạ hắn một đêm, sáng mai ta thì cho ngươi chuẩn bị tốt 2000 cân gạo mặt, ngươi nói. Một giây sau, giọng hoàng viên ngoại im bặt mà dừng. Chỉ thấy Thẩm Chiêu một cái bóp lấy cái kia không có cái cổ, tùy theo tay vừa nhấc. Đầu này heo mập cứ như vậy, hai chân trực tiếp bị mang rời khỏi mặt đất. Con mẹ nó, ngươi có gan lại đem lời nói mới rồi cho ta lặp lại một lần, bán đúng không? Ta muốn nhìn ngươi một chút đầu này heo mập rốt cục có thể bán bao nhiêu tiền. Chỉ một cái mắt, hoàng viên ngoại sắc mặt tím xanh một mảnh, không thể tin nhìn trước mắt tấm kia lánh khóc gò má. Dừng tay, ngươi vội vàng dừng tay. Tô Vân Anh vội vàng ngăn cả nói, hắn không thể chết, nếu là hắn chết rồi, phụ cận tất cả bách tính đều không có cách tiếp tục sống rồi. Thẩm Chiêu, bọn hắn sống không nổi cùng ta có liên can gì? Này heo mập muốn cho ngươi đi vào hố lửa, ta đoạn không thể để cho hắn tiếp tục sống. Nói xong, trên tay hắn sâu hơn mấy phần lực đạo. Trong ngay mắt, hoàng viên ngoại hai mắt trắng dã, mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Hắn thật không thể chết. Tô Vân Anh kéo lại Thẩm Chiêu tay, không dừng lại lắc đầu. Ta thì giống như ngươi, ước gì một đao làm thịt hắn, nhưng thật không thể làm như thế, nếu làm như vậy, mọi người thì lại cũng không chiếm được lương thực rồi. Thế giới này người sống đã càng ngày càng ít, thật không thể lại có người vì tìm không thấy đường sống chết hy vọng. Thẩm Chiêu ngạc nhiên, kiểu này không phải người đồ vật, cũng xứng gọi là hy vọng. Tô Vân Anh gật đầu, đây là mọi người cuối cùng đường lui, hắn vừa chết, ảnh hưởng cái khác hắc thị lời nói, mọi người đi chỗ nào tìm lương thực đi. Mặc dù hắn rất quá đáng, nhưng nói vài lời liền để hắn nói tốt rồi, ta cũng sẽ không theo hắn nói đi làm, cần phải đem bọn hắn cũng hù chạy. Vậy liền thật không có bất kỳ cái gì đường lui, mọi người trên đi nơi nào tìm lương thực a? Thẩm Chiêu nghe vậy, lúc này mới buông lòng tay ra. Nặng nghề thân thể rơi xuống đất ngáy mắt, hoàng viên ngoại ngay cả ho khan đều là khàn giọng. Cuối cùng nhịn không được phun ra đầy miệng mấy vật, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Ngươi. Nhìn Thẩm Chiêu kia ánh mắt lạnh như băng, hoàng viên ngoại sợ tới mức một câu đều nói không ra. Thẩm Chiêu, tốt, ta nghe ngươi lưu hắn một mạng, nhưng mà. Một giây sau, hắn một cước giẫm tại hoàng viên ngoại trên đầu, ta cần hủ tiếu cắt một vạn cân, khắc thêm dê bỏ thịt 3000 cân, lấy ra được đến sao? Vốn cho rằng hoàng viên ngoại sẽ từ chối, hoặc là có kẻ mặc cả. Nhưng ngoài dự đoán là, tại Thẩm Chiêu công phu sư tử ngoạm về sau, hoàng viên ngoại lại vô cùng thuận theo không dừng lại gật đầu, lấy ra được, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Tính ngươi thất thời. Thẩm Chiêu lúc này mới buông ra chân, đúng Tô Vân Anh nói, Vân Anh, ngươi trông thấy rồi không, đối phó loại người này chính là muốn dùng loại thủ đoạn này mới được. Tô Vân Anh cũng là sững sờ, thì không ngờ rằng hoàng viên ngoại con lợn này thế mà lại đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ gặp hắn lộn nhào về đến bàn trước, diêu động linh đang. Rất nhanh, một đám hắn nuôi dưỡng tu sĩ theo vừa gạo các ngõ ngách dần hiện ra tới. Thế nào, nghĩ nuốt lời? Thẩm Chiêu ánh mắt chừng một cái. Không nghĩ hoàng viên ngoại ngay cả con mắt cũng không dám nhìn thẳng Thẩm Chiêu, trực tiếp đúng những tu sĩ kia phân phó nói, vội vàng vận chuyển 1 vạn cân gạo, 1 vạn cân mặt. Còn có 5000 cân thì đến, nhớ kỹ muốn mới mễ, không muốn gạo cũ, thịt cũng muốn vừa rết dê bỏ thịt, nếu để cho ta nhìn thấy có một tia múc meo các ngươi cũng không cần làm nữa. Tu sĩ lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hoàng viên ngoại lúc này mới cúi đầu không lưng tiến đến Thẩm Chiêu trước mặt, theo đại gia phân phó của ngài, cũng chuẩn bị thỏa, không biết còn cần gì. Thẩm Chiêu khỏe miệng dương lên, ngươi vô cùng lên đường, rất tốt, đã như vậy, lại chuẩn bị 1 vạn cân gạo mặt thế nào? Hoàng viên ngoại nghe vậy, gật đầu không ngừng nói, tốt, ta cái này lại. Không cần. Tô Vân Anh vội vàng ngăn cả nói. Thẩm Chiêu, nếu chúng ta đem hủ tiếu cũng cầm đi, những người khác thì không có cách nào sống. Thẩm Chiêu nghe vậy, lúc này mới từ bỏ tiếp tục ăn cướp ý nghĩ, liền nghe nàng đi, lần này trước hết buông tha ngươi, cho ta hướng Vân Anh xin lỗi. Thật xin lỗi Tô cô đường, đều là miệng ta tiện, ta không nên nói những lời này, ngài coi như ta là cái rắm, đem thả đi. Hoàng viên ngoại không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Tô Vân Anh trước mặt, không dừng lại phiến chính mình cái tát. Một màn này, nhường Tô Vân Anh cảm thấy kinh ngạc. Cái này ăn người không nhà xương hoàng heo, cư nhiên như thế sợ Thẩm Chiêu, vẹn vẹn vì vừa nãy Thẩm Chiêu muốn đẩy hắn từ điện. Có thể nàng mở, hoàng heo tuyệt đối không phải như vậy một khẳng nhận sợ người. Trừ phi, này Thẩm Chiêu trên người có ngoài ra một tầng bí mật. Rất nhanh, đống lớn lương thực cùng thịt đưa đến trước mặt. Thẩm Chiêu không nói hai lời, trực tiếp đưa chúng nó thu sạch vào trong nạp giới. Nể tình ngươi nhiều tiễn 2000 cân thịt phân thượng, lần này coi như xong, về sau nhớ kỹ, nhìn thấy Vân Anh cho ta khách khí một chút, nếu không cả nhà ngươi ta đều phải diệt. Vâng vâng vâng, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta thân nương. Hừ. Thẩm Chiêu không tiếp tục để ý hoàng heo, đem chứa lương thực nạp giới giao cho Tô Vân Anh về sau, quay người đi ra vừa gạo. Tô Vân Anh muốn đuổi theo lúc, liền nghe hoàng viên ngoại dường như dùng lấy lòng âm thanh nói với nàng, "Tô cô nương, nể tình chúng ta những năm này giao tình phân thượng, mời ngài cần phải ở chỗ nào vị đại gia trên người nói tốt vài câu, còn có ngài nếu biết nhau vị gia này là sao không nói sớm a, mọi thứ đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a." Hoàng viên ngoại lời nói, nhường Tô Vân Anh càng thêm hoài nghi, nhưng nàng lúc này cũng không có nghĩ sâu, chỉ là yên lặng gật đầu một cái đi ra vừa gạo. Chờ bọn hắn vừa đi, hoàng viên ngoại bên người tiểu tư không hiểu hỏi, "Ông chủ hoàng, ngươi vì sao muốn đối bọn hắn khách khí như vậy, bất quá?" Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị một cái tát đập bay trên mặt đất, đem hắn băm làm thành mễ thịt. Hoàng viên ngoại không có chút nào cho kia ca la mễ bất luận cái gì giải thích cơ hội, tại chỗ cũng là người ta đưa hắn che miệng mang xuống lĩnh cơm rồi. Hắn xoa xoa cái trán còn đang ở chạy xuôi mồ hôi, nhìn Thẩm Chiêu cùng Tô Vân Anh biến mất phương hướng, cơ thể không cầm được run lẩy bẩy. Sẽ không sai, người kia sẽ không nhận lầm xong rồi, lần này thật xong rồi. Chương 605, thê tử của ta xinh đẹp động lòng người, chương 605, thê tử của ta xinh đẹp động lòng người. Tại hồi hướng Vân Không Trại trên đường, Tô Vân Anh một câu đều không có nói. Bóng đêm che dấu dưới, thấy không rõ lúc này trên mặt nàng nét mặt. Bầu không khí luôn luôn rất ngột ngạt, mãi đến khi xa xa trại hình dáng hiện hiện lúc, nàng cuối cùng đưa ra nghi vấn của mình. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Chiêu sững sờ, quay đầu lại nói, không là để cho ngươi biết rồi sao? Ta gọi Thẩm Chiêu. Tô Vân Anh nhíu mày lại, nhưng vì cái gì hoàng viên ngoại nhìn thấy ngươi thì như là gặp ma? Thẩm Chiêu cười nhạo một tiếng, này còn cần hỏi sao? Loại đó lấn yếu sợ mạnh tiện cốt đầu, thu thập dừng lại tự nhiên là thành thật rồi. Tô Vân Anh lắc đầu, không đúng, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn người này sẽ không dễ dàng như vậy thì khuất phục. Thẩm Chiêu buông buông tay, vậy ta thì không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chí ít trong tay chúng ta lương thực thì đủ mọi người căng cứng một đoạn thời gian đi. Nói lên lương thực vấn đề, Tô Vân Anh không khỏi cảm thán một tiếng. Này chết tiệt huyết điểm, không biết tại sao muốn đem thế giới này trở thành bộ dáng này. Mặc dù có lớn hơn nữa cửu hận, thì không nên nhường toàn bộ đại lục đến tiếp nhận a. Thẩm Chiêu đi đến Tô Vân Anh trước mặt, đưa tay nhu hòa để lại bờ vai của nàng, gàn từng chữ nói ra, Vân Anh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho thế giới này khôi phục diện mạo như cũ, tin tưởng ta được chứ? Tô Vân Anh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nhìn tới ngươi là lại đem ta trở thành thê tử của ngươi. Thẩm Chiêu nghe vậy, lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chí ít hắn hiện tại có thể xác định một sự kiện, thế giới này thuộc về một cái khác thời không song song. Mà cái thời không này phát sinh tất cả, đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình thế giới kia vận chuyển. Hai người tiếp tục hướng sơn trại đi đến. Tô thống lĩnh, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy lương thực? Lần này xem như đủ mọi người ăn một hồi rồi. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng không cần mỗi ngày đều chịu đói rồi. Còn có thịt, tươi mới, chúng ta thực sự là quá hạnh phúc. Làm Tô Vân Anh đem trong nạp giới thuế thóc thả ra về sau, chạy trong tất cả mọi người kích động không thôi. Chờ đến rồi thiên hạ phong thì điểm lương thực, hiện tại mọi người vội vàng chuẩn bị theo địa đạo rời khỏi sân trại, nơi này đã không an toàn rồi. Tô Vân Anh không ngừng thúc giục mọi người rời đi, nhưng mà đang nhìn đến Tô Vân Anh mang tới nhiều như vậy lương thực về sau, mọi người bụng không tự chủ được kêu lên. Tô đầu lĩnh, chúng ta bây giờ thật không còn khí lực à, thiên hạ phong cách nơi này tốt vài ngàn dặm đường, không ăn một chút gì lót dạ một chút, tất cả mọi người đi không được à? Đúng vậy a Tô thống lĩnh, ngươi liền để chúng ta ăn một bữa lại đi đi, mọi người thật quá đói. Mắt thấy mọi người cùng nhau cầu khẩn, Tô Vân Anh mắt nhìn canh giờ, yên lặng tính toán sau đó, liền đồng ý. "Tốt, huyết nguyệt lập tức liền muốn dâng lên, liền chờ kế tiếp huyết nguyệt rơi xuống về sau. Chúng ta lại cử động thân, các ngươi nhanh đi nấu cơm đi, một trận này mọi người nhất định phải ăn no bụng một ít." Theo Tô Vân Anh vừa mới nói xong, mọi người lập tức cùng kêu lên hô to, bắt đầu đi chuẩn bị cơm canh rồi. Thẩm Chiêu tựa ở góc yên lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, lại nhìn Tô Vân Anh kia một bộ đầu lĩnh bộ dáng, dẫn theo một đám quần áo tả tơi dân đói, không khỏi trong lòng một hồi mọi nhừ. Đám người bắt đầu bận rộn lúc, Tô Vân Anh chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn. Bất kể nói thế nào, lần này ta đại gia cảm ơn ngươi. Thẩm Chiêu lắc đầu, cảm ơn cái gì, đây không phải ta phải làm sao? Tô Vân Anh cười, lại coi ta là thành vợ ngươi. Đúng, ta rất hiếu kỳ, vợ ngươi cùng ta thật cứ như vậy giống sao? Không bằng nói cho ta một chút thế nào? Thẩm Chiêu không chớp mắt nhìn Tô Vân Anh, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng ý. Làm gì nhìn ta như vậy? Vì Thẩm Chiêu muốn nói lại thôi, sau đó bắt đầu nói lên Tô Vân Anh cùng mình quen biết trải nghiệm. Tô Vân Anh ở một bên lặng lặng địa lắng nghe, một thời gian cũng là cảm xúc rất nhiều. Cuối cùng, Thẩm Chiêu theo trên cổ cởi xuống chính mình trước khi đi, Tô Vân Anh lưu cho mình kia ngọc truy, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Đây là trước khi đi, nàng tiễn ngọc truy của ta, theo thê tử của ta nói, đó là nàng lúc sinh ra đời thì ngậm trong miệng đối với nàng mà nói, chính là tính mạng của mình. Bây giờ, nàng đem khối này đại biểu tính mệnh ngọc truy giao cho trong tay của ta, chỉ hy vọng ta có thể bình yên vô sự về đến bên người nàng. Ngươi biết không, ta trước khi đi, trong bụng của nàng đã có hài tử của ta, ta lại để cho làm cha. Tô Vân Anh nghe vậy, tự tay vớt ve khối kia điếu truy, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đang lúc nàng chìm đắm trong Thẩm Chiêu cùng nàng thê tử cố sự bên trong lúc, liền nghe nam nhân đột nhiên nói ra, "Thế nhưng Vân Anh à, ta mới rời khỏi chút điểm thời gian này, ngươi vì sao trở thành như vậy?" Tô Vân Anh sửng sốt, "Ta không phải là của ngươi thê tử, ngươi lại nhận lầm a?" Thẩm Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân Anh, lắc đầu, "Sẽ không sai, Vân Anh, ngươi chính là của ta thế tử, sự hiểu biết của ta đối với ngươi càng đậm qua chính mình." Tô Vân Anh sững sờ, vừa muốn nói gì, liền nghe Thẩm Chiêu tiếp tục nói, "Ngươi lúc sinh ra đời bị phụ mẫu vứt bỏ, sau lại bị bắt nuôi ngươi di nương một nhà vứt bỏ. Bị trong thôn một hộ nông hộ nuôi lớn, sau đó địa phương xảy ra thiên tai, lương thực không thu hoạch được một hạt nào, ngươi bố mẹ nuôi liền định đem ngươi làm thành không ao ước dê." Tô Vân Anh nghe vậy đồng tử co rụt lại, không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn thật biết mình quá khứ. Sau đó ngươi chạy đến ngươi nuôi tỷ gả cho nhà chồng, không nghĩ ngươi nuôi tỷ tại thành thân ngày đó liền bị bọn hắn ăn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngươi bị một đạo nhân cứu, từ đó bước lên tu chân một đường. Tô Vân Anh đột nhiên đứng dậy, ngươi đến cùng là thế nào biết đến những thứ này? Ta cùng bất luận kẻ nào đều không có nhắc qua. Thẩm Chiêu lắc đầu, đây đều là ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi thật quên rồi sao? Thế nhưng, ta trước đó một mực chưa thấy qua ngươi, làm sao lại cùng ngươi nói những thứ này? Thẩm Chiêu gặp nàng không tin, tiếp tục nói, ngươi người mang huyền hoàng huyết mạch, với lại, dừng một chút, Thẩm Chiêu lại thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, ngoài ra, ngươi là bạch hổ, chỗ nào chùi lủi cái gì cũng không có, ta có nói sai sao? Tô Vân Anh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng phản ứng, lập tức đỏ mặt, ngươi cái đang đồ tử, mắc cỡ như vậy chuyện thì rằng. Nhưng đây đều là chân thực xảy ra, trên người ta tự mình trải nghiệm. Thẩm Chiêu thở dài một tiếng, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Tô Vân Anh, ngươi nói có cái mũi có mắt, mặc dù vô cùng để người hoài nghi tính chân thực, nhưng ta nhớ ngươi nói đều là thật, tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Thẩm Chiêu, ta từ trước đến giờ đều không có lừa qua ngươi, ngươi hẳn phải biết hiểu rõ, có lẽ ta đi tới một cái khác thời không song song đi. Tô Vân Anh cười, nếu như ta thật là của ngươi thế tử, ta nghĩ ta nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi có thể vì ta an bài tốt tất cả, không cho ta bị bất kỳ ủy khuất gì, thật rất muốn qua cuộc sống như vậy. Hiện tại cũng được, a, Vân Anh. Thẩm Chiêu nhìn Tô Vân Anh gần từng chữ, ta sẽ không để cho ngươi bị mảy may tủi thân. Tô Vân Anh khoát khoát tay, vậy thì chờ ta chịu ủy khuất lúc lại đến an ủi ta đi. Thẩm Chiêu sững sờ, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Vân Anh đã đứng dậy. Vân Anh ngươi. Tô Vân Anh ngoái nhìn cười một tiếng, năng lực có một người có thể dựa vào, thật rất tốt, chẳng qua bây giờ, chúng ta nhất định phải độc thân, ngươi nói là sao? Hừ hừ. Thanh mắt cười một tiếng, giống như Thanh Dương Thành mới gặp một màn kia. Thẩm Chiêu nắm chặt trước ngực điếu truy, sau đó đứng dậy nên đón tiếp lấy. Chương 606, hy vọng ánh sáng, chương 606, hy vọng ánh sáng. Sau khi ăn cơm xong, sơn trại bách tính tại Tô Vân Anh chỉ huy dưới, lập tức bước vào mà nói, bắt đầu hướng ra phía ngoài Thiên Hạp Phong đi tới. Trải qua một cái uốn lượn quanh co đường đi về sau, một chỗ miệng cống trước, Tô Vân Anh ra hiệu những người khác không muốn yên tĩnh, chính mình thì thầm mở ra miệng cống một góc nhìn chăm chú một chút. Lúc này huyết nguyệt vừa vặn rơi xuống, Tô Vân Anh vung tay một cái, lập tức chào hỏi mọi người đi ra ngoài. Đám người nối đuôi nhau mà ra, hướng phía kế tiếp nơi ẩn nút chạy tới. Dù thế nào cũng không thể nhường huyết nguyệt soi sáng chính mình, một khi bị soi sáng, cho dù thần tiên đến rồi cũng khó có thể cứu vớt. Tô Vân Anh không dừng lại nhắc nhở lấy Thẩm Chiêu. Huyết nguyệt lại như thế nào sinh ra? Thẩm Chiêu trong ấn tượng, có huyết nguyệt nơi trốn chỉ có cửu u, có thể nơi đó huyết nguyệt nhiều nhất chỉ có thể để người sinh ra tâm tình bị đè nén, nhất định không có thể đem người biến dị hiệu quả. Tô Vân Anh lắc đầu, không rõ ràng, 30 năm trước huyết nguyệt thì đột nhiên xuất hiện tại thiên không, thì theo lúc đó bắt đầu, mọi người lại cũng chưa từng thấy qua Thái Dương là cái dạng gì. Thẩm Chiêu, như thế nói đến, kia quả thực vô cùng để người tuyệt vọng. Tô Vân Anh lại cười lấy lắc đầu, không, ta nghe người ta nói đến qua, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, tương lai nhất định sẽ có người tới cứu vớt cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Thẩm Chiêu nói, có lẽ người kia chỉ là đang an ủi ngươi cũng có nói. Tô Vân Anh cười, đúng vậy à, có lẽ đi, có thể coi là nói dối, mọi người thì vui lòng tin tưởng, với lại người kia nói qua. Khi hắn xuất hiện lúc, sẽ để cho mọi người nhìn thấy đã lâu ánh nắng, chỉ dẫn chúng ta thoát ly cái này địa ngục, tiêu diệt huyết điểm, kết thúc này chẳng có hy vọng tất cả. Cũng là dựa vào phần này tín niệm, ta mới không có tan vỡ, làm hết sức cứu vớt nhiều hơn nữa người. Thẩm Chiêu lập tức tò mò, người kia là ai, ta rất hiếu kỳ a. Tô Vân Anh, là nhìn qua vô cùng chơi bẩn tiểu lão đầu, nhưng nói chuyện lại có bài bản hẳn hoi hắn chính miệng nói cho ta biết nói. Làm người kia xuất hiện lúc, sẽ ở lúc khi tối hậu trọng yếu tách ra một đóa màu vàng kim liên hoa. Ánh sáng nóng rực, mang sẽ xông phá tất cả bóng tối, nhường phiến đại địa này tái hiện một lần chân chính quang minh. Đúng rồi hắn gọi. Kỳ lạ ta nghĩ không ra kêu cái gì, chỉ nhớ rõ tên bên trong có một hai chữ. Nói đến đây, Tô Vân Anh nhìn tập tên tiến lên dòng người, ánh mắt lộ ra một tia mê man. Nhưng mà rất nhiều người lại không thể chịu đựng được đây hết thảy, cho rằng đây chẳng qua là một nói dối mà thôi, cuối cùng tại trong bóng tối vô tận lựa chọn bản thân kết thúc. Tô Vân Anh xuất ra kia cán gấp nứt cô nhạn thương. Kỳ thực ngươi biết không, nhiều khi ta cũng nghĩ từ bỏ. Thật sự đáng sợ không phải những quái vật kia, mà là không nhìn thấy hy vọng sống sót. Chết cũng không sợ, chỉ là ta chỉ nghĩ trước khi chết, lại nhìn một chút Thái Dương là cái dạng gì. Thẩm Chiêu trầm mặc, cũng không biết cái kia dùng phương thức gì đi an ủi hiện tại Tô Vân Anh. Nhìn nàng mê man ánh mắt, mỏi mệt nhưng lại dáng chống đỡ dáng người, Thẩm Chiêu tâm vạn phần nặng nề. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, ngay tại trải qua một chỗ ngã ba lúc, dừng lại. Thẩm Chiêu đột nhiên một tiếng quát bảo ngưng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Làm sao vậy? Tô Vân Anh ngạc nhiên nói. Thẩm Chiêu mắt nhìn một phía, chúng ta bị bao vây, lại hướng phía trước mở rộng. Sẽ có đại cổ địch nhân trở lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới, việc cấp bách nên nhanh chóng thay đổi tuyến đường. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Vừa mới nói xong, bên trong một cái gọi nhị cầu hán tử đột nhiên lớn tiếng nói. Cái gì bị bao vây, ngươi cái mới tới không muốn nói mỏ, đi nhanh lên đi, nếu không huyết nguyệt dâng lên lúc, ai chạy không được đi. Nhị cầu lời nói, dẫn tới vô số người cộng minh. Đúng vậy a, sửa cái gì đạo? Đây là thông hướng Thiên Hạp Phong duy nhất con đường, tối như bưng thay đổi tuyến đường ai mà biết được đường làm như thế nào đi. Ta xem sớm ngươi khó chịu, hôm qua còn muốn khinh bạc chúng ta Tô thống lĩnh, chúng ta đều nhớ kỹ đấy. Chính là, thực sự là buồn nôn, Tô thống lĩnh, vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, sôi nổi khiển trách Thẩm Chiêu xen vào việc của người khác. Thẩm Chiêu đối với cái này mắt điếc hai ngơ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt trên người nhị cậu. Bởi vì này hàng là mang tiết tấu cậu vật, nhân tính tại tận thế phía dưới cực kỳ bóng tối. Nếu như mình đoán không sai, nhị cậu khẳng định em thẩm cấu kết huyết điểm, dẫn mọi người mắc câu. Đối với cái này, Thẩm Chiêu trực tiếp một bước xa, khóa lại rồi nhị cậu cái cổ. Ngươi muốn đi đúng không? Vậy ngươi đi thôi. Dứt lời, không giống nhau Tô Vân Anh ngăn cản, Thẩm Chiêu trực tiếp đưa hắn cơ thể ném đi. Trong khoảnh khắc, nhị cậu tại mọi người trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, nương theo hét thảm một tiếng bên trong bị ném ra cách xa một dặm. Thẩm Chiêu, ngươi. A. Tô Vân Anh vừa định mở miệng hỏi nguyên do, liền nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Chủ tử, ta là nhị cậu, ta đem người mang cho ngươi đến rồi. Ngươi đã đáp ứng ta muốn dẫn ta gia nhập huyết tiệm ma điện, ngươi không thể. A. Trong bóng tối rõ ràng lời nói, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, tính cả quái vật nhai âm thanh bên tai không dứt, trong nháy mắt để người đã hiểu rồi Thẩm Chiêu vì sao phải làm như vậy. Sau một khắc, vô số biên bức cùng nhau nhảy lên vào hư không, hình thành một tấm to lớn tà lưới. Cẩn thận, tu sĩ gần phía trước, bảo hộ già yếu. Phát giác tình huống nguy cấp, Tô Vân Anh ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất dẫn đầu canh giữ ở nguy hiểm nhất, phía trước. Đồng thời, trong đội ngũ còn sót lại 6 tên tu sĩ thì theo sát phía sau. Thẩm Chiêu nhíu mày, khoái một bước ngăn tại Tô Vân Anh trước mặt. Ngươi, cẩn thận ứng đối. Một giây sau, bốn phía huỳnh quang nổi lên bốn phía, chiếu sáng bóng tối môi trường. Lam Bách Tính nhìn thấy trước mặt một màn, trong nháy mắt sợ tới mức tiểu nhi tiếng khóc cũng cấm dừng. Chỉ thấy bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ là so như cương thi người biến dị loại, lấy cực kỳ quái dị vặn vẹo tư thế, rỗi dài nhìn đã trở thành xúc tu cánh tay, chậm rãi hình thành một vòng đây. Xong rồi, là huyết thi. Một người tu sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức mặt lộ tuyệt vọng. Sợ hãi, như là ôn dịch giống nhau, trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Duy chỉ có Tô Vân Anh vẫn như cũ nét mặt kiên định, cùng Thẩm Chiêu sóng vai đứng chung một chỗ. Đúng lúc này, hư không biên bức tản ra, một cái đỏ tươi tà mị thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Không ngờ rằng còn có nhiều người như vậy loại, thực sự là tươi mới huyết được à, lần này, ta huyết lỗi nhất định là muốn lập công. A a a a. Tô Vân Anh thấy đây, nhỏ giọng nhắc nhở, người này tên là Huyết Lỗi, yêu tộc phản đồ một trong, vốn là chí tôn đỉnh phong tu sĩ, ngại hà tham sống sợ chết đầu phục huyết điểm. Phản đồ? Kia liền càng chết tiệt. Thẩm Chiêu mở ra áo choàng, lập tức một tay vừa nhấc, mênh mông trưởng lực cầm vàng quét ra. Không giống nhau Tô Vân Anh cùng với mọi người phản ứng, kia cô ẩn chứa vô tận đạo ẩn trường lực, đã xuyên thấu huyết lỗi thân thể. A. Một tiếng đau khổ tê mình, huyết lỗi tại chỗ bạo thể mà chết. Nhưng mà, hắn này vừa chết, bốn phía thi triều lại đồng thời mất khống chế, tính cả hư không đàn rơi cùng nhau, gào thét hướng đám người đánh tới. Nguy rồi, thi triều mất khống chế, làm sao bây giờ? Tô Vân Anh lập tức lo lắng muôn phần. Nhưng Thẩm Chiêu lại không thèm để ý chút nào, tất nhiên mất khống chế, vậy liền dứt khoát cùng giải quyết. Dứt lời, thả người nhảy lên, đến thi triều trong. Thẩm Chiêu. Tô Vân Anh kêu lên một tiếng. Vừa muốn xông vào đi cứu vớt Thẩm Chiêu lúc, đột nhiên, thi triều trong nổi lên một đoàn xanh thảm hỏa diễm. Hỏa diễm những nơi đi qua, thi triều sinh vật chạm đến đều hóa thành cho tàn. Bất kể các ngươi khi còn sống làm sao huy hoàng, tất nhiên chết rồi, vậy thì nhất định phải cho ta sống yên ổn một ít, cũng cho ta xuống địa ngục đi thôi. Đại phạn ly hỏa trưởng. Âm vang một trường, xanh thảm hỏa diễm hóa thành cự hình liên hoa, phóng đại sau khi lại phóng đại. Mấy vạn thi triều trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một màn này, rung động Tô Vân Anh nói không nên lời một câu. Ngay tại lúc đó, Thẩm Chiêu ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn hư không màu máu dày đặc biến mức, không khỏi lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Các ngươi cũng giống vậy. Ly hỏa thánh uy tận thế tảng sáng hiện ánh dạng đông. Thẩm Chiêu hai tay vung lên, màu xanh thẳm liên hoa sát nhập hiện ra đám hình, lại mở một cái trước mắt, hiện ra mênh mông kim quang bay thẳng hoàn vũ. Trong hư không biên mức đều nhân diện, sôi nổi gào thét nhìn hóa thành một mịt. Mà màu vàng kim rực lãng cũng không ngừng, trực tiếp xuyên thấu bóng tối tầng mây chỗ sâu. Sau một khắc, hỗn độn tiêu tán, một sợi hào quang sáng tỏ chiếu xạ tại mặt đất phía trên. Chương 607 cực kỳ bi thảm. Chương 607 cực kỳ bi thảm. Thái Dương. Là Thái Dương a. Bao lâu chưa thấy mặt trời, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật tốt quá, đời này năng lực nhìn thấy Thái Dương lại lần nữa dâng lên, tâm nguyện ta là đủ. Dương quang phổ chiếu tại mặt đất một khắc này, núp trong bóng tối người sống sót đều bị kích động chảy xuống nước mắt. Rất nhiều người sớm đã quên, một lần cuối cùng mặt trời mọc là từ lúc nào. Mà những kia quỷ dị sinh vật, tại nhìn thấy Thái Dương một khắc này, đều bị sợ tới mức tứ tán ẩn nút, không ít bóng tối sinh vật chi trong chốc lát liền biến thành rồi huyết thủy. Ở xa Cửu Thiên Chi Điên, ngồi ở một tấm huyết liên vương tọa bên trên, mang mặt nạ màu bạc nam nhân, bưng lấy tinh hồng chén rượu, nhìn mặt trời mọc một khắc này, không khỏi đồng tử co rụt lại. Hắn chính là thế giới này tất cả tội ác khởi nguyên, huyết điểm. Lại có thể có người đột phá hỗn độn tà vân phong tỏa, nhường ánh nắng tái hiện. Bên cạnh chỉ mặc một bộ cùng loại bikini lãnh quân thành, lập tức ghé vào trên thân nam nhân, huyết chủ, liền để nô gia đi giải quyết cái đó mối họa. Bên Tiêu Nhạc Bắc Kình lập tức chủ động xin đi, huyết chủ, hay là do để ta đi. Huyết điểm lắc đầu, đứng ở cao phong đối đãi lâu kín lâu, khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, huống chi đạo kia xông phá hỗn độn khí thế, cùng ta thể nội bản nguyên sinh ra một cỗ cộng minh. Hay là ta tự mình đi gặp một hồi đám kia lâu kiến. Có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Lãnh Quynh Thành, huyết chủ muốn tự mình xuất phát sao? Ngài thế nhưng vạn kim thân thể, tại sao muốn là những thứ này việc vật tự hạ thân phận? Ha ha ha. Huyết điểm khẽ vuốt Lãnh Quynh Thành hai gò má, cuối cùng một cái kéo lấy tóc của nàng, hung hăng đặt ở trên đầu gối của mình. Khi nào, chuyện của ta, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lãnh Quynh Thành lập tức toàn thân không ngừng run rẩy, huyết chủ bất giận, nô gia cũng không dám nữa. Ngươi đương nhiên không dám, rốt cuộc ngươi tại ta chỗ này chẳng qua là cái có thể cung cấp phát tiết dung khí mà thôi.
Đúng, có thể trở thành huyết chủ dung khí, nô gia tam sinh hữu hạnh.
Lăn xuống đi chuẩn bị đi, ta cấp thiết muốn cùng cái đó đem lại ánh nắng người sẽ lên một hồi.
Vừa mới nói xong, xông thẳng tới chân trời ly hỏa thánh quang dần dần ảm đạm tiêu tán, hỗn độn tà vân lại lần nữa hội tụ. Mặt đất lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm.
Ha ha, là nên cho này không thú vị kiếp sống, tìm một chút việc vui rồi, ngươi nói là sao?
Của ta tiểu mẫu cậu.
Vừa mới nói xong, huyết điểm bước lên dưới chân biến thành thảm nữ nhân.
Con nữ kia người bị thanh ti che khuất khuôn mặt, bại lộ ánh mắt không có một tia sáng, trống rỗng vô thần giống như tử thi giống như.
Bên kia, nhìn ánh nắng tái hiện một khoảng nửa chén trà, thiên địa lại một lần nữa bóng tối Tô Vân Anh, trong lòng phức tạp muôn phần.
Lại nhìn về phía Thẩm Chiêu lúc, hắn lại đứng tại chỗ sững sờ.
Lúc này Thẩm Chiêu chính mình thì không ngờ rằng, vừa nãy một kích kia đúng là sẽ sinh ra kết quả như vậy.
Thể nội phảng phất có cố không biết tên lực lượng dẫn dắt chính mình một phát,
mà loại lực lượng này lại hơn xa kiếp trước bất luận cái gì thời kỳ chính mình.
Ngươi,
Tô Vân Anh vừa định mở miệng hỏi nguyên do, đột nhiên đám người cùng nhau đi vào Thẩm Chiêu bên cạnh quỳ xuống.
Ngài nhất định chính là chúng ta đau khổ chờ tên kia cứu thế chủ a.
Ngươi có thể vì chúng ta đem lại ánh nắng, nhất định năng lực mang bọn ta thoát ly khổ hải.
Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng được cứu rồi.
Trong lúc nhất thời bách tính sôi nổi hướng Thẩm Chiêu biểu đạt vẻ kính sợ.
Thẩm Chiêu còn đắm chìm trong thân thể chính mình biến hóa bên trong chưa thể lấy lại tinh thần.
Hay là Tô Vân Anh cái thứ nhất phát ra tiếng, nói với bách tính, tốt mọi người yên lặng một chút, có chuyện sau này hay nói, vội vàng tiếp tục lên đường thôi.
Nói xong, giữ chặt Thẩm Chiêu cánh tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ?
Thẩm Chiêu lắc đầu, ta không sao, đi thôi.
Trên đường đi, mọi người ai cũng không nói gì thêm, có thứ tự dựa theo Tô Vân Anh chỉ thị đi về phía trước đi.
Mãi đến khi phán đoán huyết nguyệt có thể lại lần nữa dâng lên lúc, Tô Vân Anh mới sắp đặt mọi người tại một chỗ rộng lớn trong nham động tạm thời nghỉ ngơi.
Một đêm này, mọi người ngủ được đặc biệt an ổn.
Thẩm Chiêu đến, để bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng sống sót.
Người có rồi hy vọng, thì có rồi sống tiếp dũng khí.
Hiện tại, Thẩm Chiêu chính là tín ngưỡng của bọn họ.
Loay hoay đống lửa Thẩm Chiêu, yên lặng nhìn chăm chú ngoài động dần dần phiếm hồng bóng đêm.
Một màn này, cùng chinh chiến cửu u thời kỳ sao mà tương tự, nhưng lại khắp nơi lộ ra một phần quỷ dị.
Người không ngủ sao?
Đang xuất thần thời khắc, giọng Tô Vân Anh tại vang lên bên tai.
Chỉ gặp nàng nâng lấy quyển kiêng lưu bị nhật ký bản, trực tiếp ngồi ở Thẩm Chiêu bên cạnh.
Thẩm Chiêu lắc đầu, ngủ không được, từ sau khi tỉnh lại tất cả phát sinh tất cả.
Hoàn toàn lật đổ của ta nhận biết, ta rất muốn hiểu rõ tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu rốt cục là ai.
Tô Vân Anh hai chân chụm lại, đem nhật ký đặt ở trên đầu gối, mỉm cười nhìn Thẩm Chiêu, cái kia đêm liền phải làm phiền ngươi thay chúng ta thủ vệ rồi.
Nói thật, ta đã không sai biệt lắm có nhiều năm không có hảo hảo ngủ qua một an tâm cảm giác, bây giờ gặp được ngươi, cuối cùng năng lực thả lỏng một ít.
Nhìn ra được, Tô Vân Anh quả thực rất mệt mỏi, tinh thần diện mạo cùng trong ấn tượng vị kia cũng là một trời một vực.
Thẩm Chiêu gật đầu, vậy ngươi đi ngủ đi, nơi này có ta, không có việc gì.
Ừm.
Tô Vân Anh đáp một tiếng, sau đó đem quyển kia nhật ký đưa tới Thẩm Chiêu trong tay.
Đây là cái đó tiên đoán sẽ đem lại quang minh người nói qua, nếu như ta gặp được hắn, phải tất yếu ta đem quyển nhật ký này giao cho hắn.
Ở trong đó ghi chép rồi sau hơn 30 năm đến, phía đại lục này bách tính trải nghiệm hết lệ sử, hy vọng người kia có thể sửa đổi cái này tận thế.
Thẩm Chiêu tiếp nhận quyển kia nhật ký, không giống nhau hỏi, Tô Vân Anh trực tiếp đem một kiện rách dưới áo choàng đắp lên trên người, lưng tựa vách đá nói ra, cái gì cũng đừng nói, ta liền muốn ngủ một hồi, và huyết nguyệt hạ xuống xong còn nhớ gọi ta.
Nói xong trực tiếp đem đầu một bên gối lên nham thạch bên trên, ngủ thật say, không đầy một lát thì truyền đến nhỏ xíu tiếng ấy.
Nhìn tới nàng là mệt mỏi thật sự.
Thẩm Chiêu mười phần đau lòng, cho dù đây là thế giới khác Tô Vân Anh, hắn cũng không muốn nhìn nàng chịu khổ như vậy.
Vuốt ve trên tay già châu nhật ký, Thẩm Chiêu mượn mở tối ánh đến từ từ mở ra nhìn lại.
Lọt vào trong tầm mắt nội dung chính là:
Đạo vực, Bắc vực, Trung vực cùng với giao trì tứ cảnh hôn chiến kéo dài 10 năm lâu, trong lúc đó tạo thành vô số sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Cũng may yêu tộc cùng vạn Phật nham tham gia, từ đó điều đỉnh qua đi, trường hạo kiếp này chiến đấu cuối cùng có một kết thúc. Nhưng mà, máu tanh tàn khốc chiến đấu, mai táng bao nhiêu anh hùng cốt, trận chiến này kết thúc, vô số tông môn vẫn lạc, cửu giới chính đạo nguyên khí đại thương, chính là nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức lúc.
Nhưng mà, Thẩm Chiêu lật đến trang kế tiếp.
Lại vào lúc này, cửu u kết giới bị người phá hoại, tà triều đại quân mãnh liệt mà ra.
Lúc này Long Hán, Huyền Thiên, Thiên Khuyết ba triều vì tự thân nguyên khí đại thương, rốt cuộc bất lực ngăn cản trường hạo kiếp này, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu u quét sạch cửu giới, tùy ý tàn sát nô dịch lê dân muôn dân.
Mà trong lúc nguy cấp này, vạn Phật nham liên hợp đạo nguyên tông, hiệu triệu còn sót lại chính đạo huyền môn tạo thành mới liên minh, bắt đầu đối kháng cửu u xâm lấn.
Tại nỗ lực giá cao thảm trọng sau đó, cửu u thế công cuối cùng chậm dần, mà trong lúc đó, Phật quốc chúng tăng cùng đạo nguyên tông tu sĩ thứ bị thiệt hại năm thành chiến lực.
Trong đó, ngày xưa Tây Lương nữ đế Minh Tuệ thần nhi, là Tu La đế vương giết chết, biến thành bát đại nữ đế bên trong cái thứ nhất chiến tử đại đế.
Nhìn đến đây, Thẩm Chiêu trước mặt hiện hiện Minh Tuệ thần nhi toàn thân đẫm máu, cầm trong tay Phật liên dứt khoát cùng Tu La đế vương liều mạng đến cuối cùng một hơi chẳng cảnh.
Thở dài một tiếng, Thẩm Chiêu lần nữa lật đến trang kế tiếp.
Tháng 7, cửu u cùng chính đạo đối lập trong lúc đó, ma vực lại có hoàn toàn mới động tĩnh, một cỗ không rõ lực lượng phong tỏa ma vực, từ đó ma vực cùng ngoại giới lối đi triệt để quan bế, đường tắt duy nhất chỉ có đạo vực một đường.
Nhưng này một hiện tượng kỳ quái không hề có dẫn tới các phương chú ý, mà như vậy cái sơ sẩy mới đưa đến rồi đến tiếp sau một dây chuyện phát triển.
Tháng 8, Lãnh Quynh Thành, Nhạc Bắc Kinh hai vị ma vực đại đế song song mất tích, cùng một thời gian Tây vực nhập thế truyền giáo, bắt đầu tham gia cửu u cùng chính đạo chiến tranh.
Tháng 9, hai bên đối lập kết thúc, Tây vực cùng cửu u liên thủ đột nhiên đâm lưng vạn Phật nham, tạo thành chính đạo nhân sĩ hàng loạt thương vong. Mà ở trận chiến này trong, Lý Mân Xương vì tính mệnh làm đại giá ra sức tiêu diệt lạc đàn Tu La Đế Vương, nhường hai bên thế cuộc lại lần nữa lâm vào giằng co. Tháng 10, Tây vực Phật quốc đột nhiên phủ kín, Tây vực chúng tăng rút lui Đông vực trở về điều tra, chính đạo thế lực nhờ vào đó cơ hội tốt thừa cơ phản công, đánh một trận chu sát Cửu U bảy thành chủ lực. Nhưng mà, trận chiến này nhưng cũng là Phật đạo hai tông lãnh đạo chính đạo cuối cùng huy hoàng. Tháng 11, mắt thấy thế cuộc càng thêm mất khống chế, Ngọc Thanh Trúc lĩnh yêu tộc tham gia chiến tranh trợ giúp chính đạo đối kháng Cửu U, không hề đứt đoạn hướng Bắc vực cùng Trung vực cầu viện, nhưng chưa đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tháng 12, Tây vực trên trời rơi xuống dị tượng, hư không bên trên hiện hiện hắc vân. Cùng tháng hạ tuần, Ma vực vùng trời bước vào vĩnh dạng. Năm sau một tháng, Cửu U cùng chính đạo lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngồi ở bàn đàm phán trước hiệp đàm phương án. Bởi vì hai bên ý kiến không đồng nhất, vẫn luôn chưa thể đàm phép. Tháng 2, vốn nên tồn tại ở Cửu U huyết nguyệt đúng là treo trên cao tại cửu giới bầu trời đêm, lại huyết nguyệt tán phát quang mang có cực mạnh sức hấp dẫn. Cùng tháng hạ tuần, tại Ngọc Thanh Trúc không ngừng nỗ lực dưới, tứ đế liên minh khởi động lại, Cửu U trọng thương rời khỏi tranh bá, muốn hồi hướng U Minh trên đường cảnh ngộ một cỗ thế lực thần bí tập kích, tính cả giới chủ lệ thương khung ở bên trong, đều hóa thành đáng sợ quái vật. 3 tháng, đáng sợ ôn dịch quét sạch tất cả cửu giới các vực, vô số người bị lây nhiễm mà chết, càng có người hóa thân thành vặn vẹo quái vật tàn sát bừa bãi muôn dân. Tháng 4, kiếm tổ Bạch Hề niệm là bảo đảm muôn dân, một mình thu nạp ôn dịch, lại bởi vì bệnh độc phản phệ dẫn đến tinh thần thất thường, một đêm tàn sát linh kiếm môn 30 vạn đệ tử. Để tránh cố này lực lượng đáng sợ khuếch tán, Bạch Hề niệm vì thân làm dung khí tự vẫn tại cửu diệu thần nguyên dưới. Thẩm Chiêu trong óc hiện hiện Bạch Hề niệm chịu đủ tà nhiễm tra tấn, thả người nhảy xuống cửu diệu thần nguyên cùng trong hư không tự vẫn tình cảnh. Đối với cái này, Thẩm Chiêu y mắng lắc đầu. Cửu giới thứ nhất nữ đế, dám làm dám chịu, hoàn toàn xứng đáng vậy. Chương 608, chí ít nàng còn đang ở. Chương 608, chí ít nàng còn đang ở. Tháng 4 hạ tuần, Tống Yên Nhiên dẫn đầu phát hiện cửu giới thế cuộc không đúng, nhiều mặt điều tra phía dưới, cuối cùng dò xét đến gần đây 10 năm phát sinh mọi thứ đều chỉ là một cái âm mưu. Chân chính phía sau màn hắc thủ sớm đã tại thừa dịp cửu giới đại loạn trong lúc đó, lặng lẽ vùng lên. Mà cái này phía sau màn hắc thủ, tên là Huyết Điểm, thân phận thật chính là ngày xưa đại giận nữ đế phu thế, Thẩm Chiêu. Làm Thẩm Chiêu tên xuất hiện trên giấy lúc, Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy tâm thần một trận rung động. Hắn tiếp tục xem tiếp. Tứ đế liên minh khởi động lại, Tống Yên Nhiên trước tiên thông chi yêu tộc nữ đế Ngọc Thanh Trúc cùng đi. Nhưng mà, Huyết Điểm lại vượt lên trước rồi một bước, trước giờ xâm lấn yêu tộc, Ngọc Thanh Trúc biến thành chiến tử vị thứ ba nữ đế. Mà giờ khắc này bắt đầu, yêu tộc, ma vực, tây vực, cửu thậm chí hải vực, đã toàn bộ biến thành Huyết Điểm địa bàn. Tương phản, lúc trước như mặt trời ban trưa tứ đế vương triều, vì lâu dài không gián đoạn qua lại chinh phạt, sớm đã nguyên khí đại thương, rốt cuộc không ngăn cản được Huyết Điểm kế hoạch. Tháng 7, trải qua 3 tháng cùng nhau, tứ đế kiên quyết hướng Huyết Điểm khởi xướng khiêu chiến. Vô Hối Phong đánh một trận, vốn nên mất tích Lãnh Khuynh Thành cùng Nhạc Bắc Kình đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, nguyên lai bọn hắn sớm đã đầu nhập Huyết Điểm dưới trướng. Một trận chiến này, tứ đế liên quân thương vong thảm trọng, không chút nào năng lực ngăn cản Huyết Điểm tiến quân. Mà liền tại lui về Bắc vực trên đường, Huyết Điểm tự mình giễu tới. Lạc Thiên Hồng Sơ sẩy một cái trực tiếp bị Huyết Điểm được vì ngũ sa phanh thây chi hình. Thậm chí đầu đau xót. Hình tượng bên trong, Lạc Thiên Hồng chính rút kiếm hướng mình đâm tới. Nhưng sau một khắc, năm đạo lực lượng bản nguyên ngưng tụ xiềng xích đột nhiên khốn trụ cổ của nàng, tay chân tứ chi. Phiên Hồng, tỷ tỷ, chạy ngay đi. Dừng tay, không muốn. Phốc thử. Tại bàn tay của mình rỗi ra một tấm trong lúc đó, Lạc Thiên Hồng tại chỗ bị kéo chia năm xẻ bảy. Không, Phiên Hồng. Xuất sinh, ta giết ngươi. Tống Yên Nhiên kêu tê tâm liệt phế, loại đó chết bạn thân đau khổ nhường nàng dứt khoát nhào về phía chính mình. Thẩm Chiêu nét mặt nhoáng một cái, ý thức về đến hiện tại. Lại nhìn về phía nhật ký xuống dưới ghi chép. Lạc thần nữ đế chiến tử, Tống, Mục, Khương ba vị nữ đế cùng Huyết Điểm liều chết chém giết. Ngại hà, lúc này Huyết Điểm tu vi hoàn toàn siêu thoát trên 9 tầng trời, cho dù thần đế hạ phàm thì khó dung chuyển mảy may. Chém giết trong lúc đó, Khương Thanh Loan là thay Mục Thu Giao ngăn lại một kích, trực tiếp bị Huyết Điểm đánh sát tại chỗ. Thẩm Chiêu trong đầu, chính mình một chiêu đánh phía Mục Thu Giao, thời khắc mấu chốt Khương Thanh Loan động thân cản chiêu, tại chỗ bị chấn đoạn toàn thân xương cốt cùng kinh lạc. Thanh Loan muội muội, ngươi thế nào, đừng dọa ta. Mục Thu Giao nhìn nằm ở trong ngực đã thành huyết nhân Khương Thanh Loan, nước mắt giống như vỡ đê rơi xuống. Tỷ tỷ, đi. Nói xong một chữ cuối cùng, Khương Thanh Loan trực tiếp ngưng hô hấp. Thanh Loan muội muội. Mục Thu Giao gào khóc, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt sát ý nồng đậm, một cái rút kiếm hướng mình bổ tới. Là Thanh Loan đền mạng đến, ngươi cái xuất sinh. Thẩm Chiêu một cái nắm chặt nắm đấm. Khương Thanh Loan chết, cho hắn xúc động cực lớn. Mặc dù lẫn nhau tình cảm có thể nói rõ thang quả thủy, nhưng cũng không đại biểu không thích, tương phản thông qua đoạn thời gian kia ở chung, chính mình từ lâu thích cái này ngại ngùng nữ hài. Thẩm Chiêu thu thập tâm trạng, tiếp tục xem tiếp. Tống, một nhị đế thông suốt tận suốt đời tu vi, cùng Huyết Điểm làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Kết quả song song mất mạng tại Huyết Điểm trong tay, từ đó, cựu giới trật tự sụp đổ, thế giới trầm luân hãm vào vĩnh dạng. Thẩm Chiêu vội vàng khép lại nhật ký bản, lưng tựa vách đá, ngẩng đầu ngửa mặt, đau lòng quả thực khó mà hô hấp. Nỗ lực đem nhị đế chết thảm hình tượng theo trong đầu vung đi, nỗ lực không đi đón bị cái này đấm máu hiện thực. Thật lâu qua đi, Thẩm Chiêu ngắm nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Tô Vân Anh, tâm trạng phức tạp sau khi, lại nhiều một tia trấn an. Chỉ ít, nàng còn sống sót. Nhưng, Tống Yên Nhiên nàng nhóm, cũng đã ở cái thế giới này chết đi không tồn tại. Nghĩ đến Tống Yên Nhiên, hắn không tự chủ được hướng trên cổ tay nhìn lại, đột nhiên mới phát hiện Tống Yên Nhiên cùng Mộc Thu Giao tiễn chính mình cái kia vòng tay cùng dây đỏ thế mà không thấy. Vòng tay đâu? Thẩm Chiêu bận bịu bốn phía tra tìm, lại căn bản không có bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Ngươi ném đồ vật. Tô Vân Anh bị Thẩm Chiêu tiếng động bừng tỉnh. Không có, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu đình chỉ động tác, ôn nhu an ủi Tô Vân Anh. Tô Vân Anh hướng Thẩm Chiêu bên cạnh xê dịch, làm sao vậy, ngươi giống như khóc. Thẩm Chiêu lúc này mới phát hiện, vì tâm trạng quá khích di chuyển, chính mình khỏe mắt sớm đã rơi xuống hai hàng thanh lệ. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một sự tình, không tự giác rơi lệ mà thôi.
Lại nghĩ thê tử của ngươi.
Thẩm Chiêu không nói. Tô Vân Anh cởi ra trên người áo choàng, ngồi vào Thẩm Chiêu bên cạnh, nhìn hắn cái cổ trước điếu truy, tiếp tục nhỏ giọng nói ra. Ta vừa nãy làm giấc mộng, mộng ta đã trở thành thê tử của ngươi, vì ngươi sinh hạ một trai một gái, sinh hoạt vô cùng hạnh phúc. Thẩm Chiêu sững sờ, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, trong mộng không có màu máu mặt trăng, không có vĩnh bóng tối của màn đêm. Ta cái gì đều không cần làm, ngươi cũng sẽ vì ta an bài tốt tất cả. Thật thật hạnh phúc, mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy mặt trời lên mặt trời lặn, không cần làm sinh tồn bốn phía bốn ba. Duy nhất phải phiền não chính là hai đứa bé không ngừng không nghỉ làm ở Mỹ. Ngươi nói, như vậy cuộc sống tốt đẹp, thật sẽ giáng lâm đến trên người của ta sao? Tô Vân Anh trong mắt sáng lóe ra vẻ chờ mong, cùng Thẩm Chiêu bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ kết thúc đây hết thảy. Không nghĩ Tô Vân Anh lắc đầu, thông qua cái này mộng ta nghĩ thông suốt. Thế giới này đã sớm chết hy vọng cùng tương lai, cho dù quang minh tái hiện, cũng không trở về được lúc trước. Nếu ngươi thực sự là ta một cái khác thời không phu quân, ta hy vọng ngươi có thể trở về ngăn cản đây hết thảy bị kịch. Vân Anh, ngươi cho tới bây giờ mới hiểu được, vị kia dự ngôn giả vì sao muốn đem bản này ghi lại cựu giới huyết lệ sử nhật ký giao cho ta. Hắn chính là muốn thông qua tay của ta giao cho trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể mở này hơn 30 năm đến, đời sống ở khu vực này đám người ra sao hắn thê lương bất lực. Thẩm Chiêu trầm mặc, nắm chặt trong tay quyển kiêm như bị nhật ký bản. Ngươi xuất hiện, để cho ta tin tưởng hy vọng cũng không mất đi. Do đó, dù là vẹn vẹn là vì ta, vì thê tử của ngươi, chờ ngươi trở về một khắc này, dù thế nào đều muốn ngăn cản kia bi kịch xảy ra được chứ. Thẩm Chiêu cầm Tô Vân Anh tay, không nói gì. Hai người khuôn mặt ngày càng tới gần, cuối cùng Tô Vân Anh rất tự nhiên đem đầu gối lên rồi Thẩm Chiêu trên bờ vai. Hiện tại ta xác định, ta nhất định là thê tử của ngươi, bởi vì này một khắc, ta mảy may cũng không bài xích ngươi. Đó là tự nhiên, ngươi một khắc là thê tử của ta, cả đời đều là, cho dù thời không chuyển đổi, ta còn là sẽ tìm được ngươi. Hai người chăm chú cùng rúc vào với nhau. Ta tại thế giới kia là thế nào bảo ngươi? Ngươi nha, đầu tiên là gọi ta lão đại, lại là gọi ta Thẩm ca ca, cuối cùng cứ gọi ta Thẩm lang. Như vậy a, vậy ta nhớ kỹ. Tô Vân Anh nhàn nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chiêu. Ta liền trực tiếp nhảy qua trước hai cái xưng hô, trực tiếp gọi ngươi Thẩm lang được chứ? Ừm, Vân Anh. Sau một khắc, ôm chặt hai người chậm rãi đổ vào dưới thạch bích. Trầm thấp đè nén rên rỉ, thô trọng thở dốc, rất nhỏ chập chờn ánh đến, phản chiếu ra cuốn dao thân ảnh. Không biết qua bao lâu, Thẩm lang, cái kia đi lên. Mơ mơ màng màng ở giữa, Thẩm Chiêu bị một hồi thanh doanh kêu gọi tỉnh lại. Mở mắt nhìn lại, hắn giống như nhìn thấy mới sớm dâng lên trong chớp mắt ấy, nữ thần đứng ở cửa hang hướng mình đi tới. Lơ cơ mắt, Thẩm Chiêu ngồi dậy, Tô Vân Anh đã bản tốt tóc, mặc quần áo xong, chính sông chính mình lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Huyết nguyệt rơi xuống, chúng ta cái kia xuất phát. Ừm, tốt. Thẩm Chiêu suy nghĩ một lúc, thuận thế cởi xuống trên cổ điếu truy. Vân Anh, đây là ngươi bản mệnh hộ thân phủ, mọi ngươi cần phải đeo ở trên người không muốn di thất, nó năng lực phù hộ ngươi. Tô Vân Anh ngây người một lát, thuận tay tiếp nhận đeo trên cổ, cười nói, tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo chân tàng hiện tại chúng ta cái kia độc thân. Chương 609, tội ác bản nguyên hiện thân, chương 609, tội ác bản nguyên hiện thân. Tại tối tăm không ánh mặt trời đại địa bên trên, mọi người không biết đi được bao lâu, chỉ biết là mỗi một lần huyết nguyệt dâng lên rơi xuống, kéo dài trọn vẹn mấy chục lần. Trong lúc đó lại đã trải qua mấy đợt quỷ dị sinh vật tập kích, cũng may có Thẩm Chiêu chân tràng, trực tiếp cho đánh chết rồi. Cuối cùng, dưới ngọn đèn, thiên hạc phong bia đá ánh vào mọi người tầm mắt. Đến rồi. Theo Tô Vân Anh một tiếng dứt lời, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại mọi người dự định tiếp tục hướng ngọn núi đi tới lúc, Thẩm Chiêu đột nhiên ngăn lại bọn hắn, chờ một chút, không thích hợp. Làm sao vậy? Tô Vân Anh ngạc nhiên nói. Trọng yếu như vậy xuất nhập khẩu thế mà không ai chấn giữ. Thực sự quá khác thường. Kinh Thẩm Chiêu một nhắc nhở như vậy, Tô Vân Anh lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Ta đi trước tìm kiếm đường. Ta và ngươi cùng nhau. Thẩm Chiêu hiện tại một tấc cũng không rời Tô Vân Anh, nàng là trong thế giới này, chính mình cuối cùng thân nhân. Tô Vân Anh suy nghĩ một lúc, lập tức đúng đi theo bách tính nói ra, các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, tu sĩ chú ý bảo vệ bọn hắn. Nói xong, liếc nhìn Thẩm Chiêu một cái, cùng nhau bước lên tiến về ngọn núi con đường. Hai người đi tới nửa đường, trong không khí bay tới một hồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Hai người lông mày đồng thời nhíu một cái. Thẩm Lang, ngươi thì ngửi thấy? Ừm, nơi đây không an toàn rồi, làm nhanh chóng rời đi. Kết quả hai người vừa mới quay người, đột nhiên huỳnh quang mãnh liệt, hai đạo bá khí thân ảnh ngăn cản đường lui. Quả nhiên Hà Tiện chủ tính toán, các ngươi thật chứ đến rồi Thiên Hạ Phong. Huyết chủ sớm đã xin đợi đã lâu, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Ta mang hừng hực, vô biên áp lực theo hư không đánh tới. Lãnh Quyên Thành, Nhạc Bắc Kình, một trước một sau, tận khóa hai người đường lui. Không nên rời bỏ ta. Thẩm Chiêu nhắc nhở một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Lãnh Quyên Thành, ma tức nữ đế, đã lâu không gặp. Ừm. Ngươi. Và thấy rõ Thẩm Chiêu bộ dáng, Lãnh Quyên Thành không khỏi thần sắc giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường đường đại đế, bây giờ lại cầm cố huyết điểm chó săn, có phải hay không cảm thấy rất quang vinh? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại là huyết chủ muốn giết người, đoạn không thể nhân nhượng. Lãnh Quyên Thành một tiếng buồn bực uống, trực tiếp vỗ tay thẳng hướng Thẩm Chiêu. Muốn chết? Thẩm Chiêu không tránh không né, tay lật cả khôn, bước chân dừng lại ở giữa, dung hợp kỳ từ như lâm ý cảnh lệ trường cho mãnh liệt đánh trả. Và anh. Song trưởng giao thoa một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh bạo. Lãnh Quyên Thành tại chỗ bay rất ra ngoài. Ách, phốc. Rơi xuống đất mấy mắt, Lãnh Quyên Thành ngăn không được rút lui mấy chục bước, cùng thổ 3 lít máu tươi. Như thế nào? Ngay tại nàng cảm thấy kinh ngạc đồng thời, Nhạc Bắc Kình đột nhiên lấy ra vô thượng đạo, trực tiếp hướng Tô Vân Anh chém tới. Nhưng hắn vừa có động tác, Thẩm Chiêu cất giấu nửa thức trưởng kình trực tiếp quanh trúng bộ ngực của hắn.
A! Hét thảm một tiếng, Nhạc Bác Kình cả người cùng diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Một chiêu đồng thời đánh lui hai tên vũ hóa cảnh. Đứng tại chỗ Thẩm Chiêu hiện lộ rõ vương giả phong thái, thần ma khó gần mảy may. Vân Anh, mau lui.
Được. Ngay tại hai người dự định trực tiếp rời khỏi chỗ thị phi này lúc, một cỗ càng thêm bảng đại tà toán từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, núi đá tận phá vỡ, đất nước trăm trượng, sóng khí là bạo. Thẩm Chiêu cùng Tô Vân Anh dây lát lùi lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Người đến một thân màu mực áo choàng, đầu đội mặt nạ màu bạc, ngồi xuống huyết nhục vương ý liễu rõ mồn một trước mắt. Chính là tạo thành thế giới này biến thành địa ngục tội ác bản nguyên, Huyết Điểm. Huyết Điểm một tay gối lên vương ý liễu một cước, mặt nạ xem động sau rũa ra tinh mang, đang dùng một loại bệ nghệ tư thế đánh giá Thẩm Chiêu. Ngươi chính là cái đó đem lại Thái Dương kỳ nhân. Chẳng thể trách a. Chỉ là một câu tầm thường lời nói, lập tức nhường Thẩm Chiêu trong lòng có rồi một dự phán. Đối thủ này là chính mình trừ ra hệ thống bên ngoài, gặp được người mạnh nhất, chỉ nói tới sức mạnh không thua hệ thống bao nhiêu. Mình bây giờ không có nắm chắc được bao nhiêu phần thủ thắng. Không ngờ rằng, ở chỗ này năng lực gặp ngươi, thật đúng là để cho ta cảm thấy bất ngờ. Ngươi rốt cục là ai?
Ta là ai?
Ha ha ha, ngươi thật không biết sao?
Thẩm Chiêu nhíu mày.
Huyết Điểm, vậy ta để ngươi nhìn xem một kiện đồ vật, có thể nhớ lại. Vừa mới nói xong, Huyết Điểm Vân Du bốn phương hạ máu thịt bè bét nhục liên bên trong gạt ra một cái trần trụi thân ảnh. Hắn một bà nhấc lên tóc của nàng, trực tiếp mặt hướng Thẩm Chiêu. Nhìn thấy gương mặt này, có thể để ngươi nghĩ đến cái gì sao? Thế giới này sở dĩ lại biến thành bộ dáng này, đều là vì nàng tạo thành. Thẩm Chiêu tập trung nhìn vào, không khỏi hít một hơi lãnh khí.
Ngu Tịch Nhan.
Lúc này Ngu Tịch Nhan bụng có hơi hở ra, sắc mặt trắng bệch, hai mắt im ắng, nhìn không ra có nửa tia sức sống. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình là Ngu Tịch Nhan trên người ấn đầy từng cái chính chữ. Ngu Tịch Nhan vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến, chỉ là tại cùng Thẩm Chiêu ánh mắt đối mặt một cái mắt, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ.
Tách.
Sau một khắc, Huyết Điểm trực tiếp một cái tát phiến tại trên mặt nàng.
Người khóc.
Ngu Tịch Nhan không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Cha hỏi ngươi đấy.
Huyết Điểm gầm nhẹ một tiếng, một cước đưa nàng đạp lăn trên huyết nhục liên hoa. Sau đó bàn chân giẫm ở đầu lâu của nàng, mặt nạ màu bạc đi sau ra một tiếng trầm thấp đè nén gào thét.
Thẩm Chiêu, ngươi nghĩ còn tức không, đều là bởi vì này nữ nhân thủy tính dương hoa, mới biết tạo cứ như vậy bi kịch.
Tất nhiên không có nàng, cũng không có hiện tại ta, cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta cái kia cảm tạ nàng hay là oán hận nàng đâu. Hắn mắt nhìn như tử thi giống nhau Ngu Tịch Nhan, tiếp tục nói, hiện tại còn không phải tại ta không dừng lại điều giáo dưới, biến thành của ta tiết dục công cụ. Với lại nàng thì một lát cách không ra ta, liền xem như đuổi cũng không đi, loại người này chính là tiện cốt đầu.
Thẩm Chiêu sửng sốt hồi lâu, đột nhiên kịch cười một tiếng, nói cách khác, tất cả đầu nguồn đều là bắt nguồn từ một nữ nhân.
Đúng vậy à, ta lúc đầu lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng, nàng lại ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn. Dù là ta đem đại giận đế quốc đưa đến mức trước đó chưa từng có, nàng đều không có nhìn tới ta. Ngươi nói ta dạng này nỗ lực, lại không có đạt được hồi báo, có phải hay không muốn để nàng, cùng với toàn bộ thế giới cũng nỗ lực phải có đại giới?
Thẩm Chiêu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, thật không nghĩ tới, nguyên lai là một nữ nhân đưa tới với hắn.
Điên phê quả nhiên vô cùng đáng sợ, người không như ý liền bắt đầu trả thù toàn thế giới.
Thì xưa nay sẽ không suy nghĩ một chút, tất nhiên nàng không thích hợp, liền không thể đổi một thích hợp.
Đổi một.
Huyết Điểm rõ ràng sững sờ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chiêu sau lưng Tô Vân Anh.
Ngươi là nói nàng sao?
Có thể suy xét đem nàng trở thành tiếp theo cái cho cái.
Thẩm Chiêu lập tức đem Tô Vân Anh ngăn trở, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, khác có ý đồ với nàng.
Ha ha ha.
Huyết Điểm lập tức khởi sướng một hồi cười như điên.
Người ta đồng nguyên, nhưng chung quy là không đồng đạo, không cùng ngươi nhiều lời, chờ ta hấp thu ngươi, như vậy chư thiên vạn giới nên tiếp nhận ta báo thù lửa giận.
Ngươi phục mẹ ngươi thủ.
Thẩm Chiêu cười lạnh một tiếng, quả quyết hóa ra phá quân, vậy liền đi thử một chút, hôm nay chúng ta hiệu chết vào tay ai.
Ngươi bất quá ta một sợi khí tức chuyển thế thành người, lại như thế nào cùng ta đối kháng?
Huyết Điểm chậm rãi đưa tay.
Chẳng qua ngươi có thể trở về, ta vẫn là rất vui vẻ, vậy liền để trận này đánh cược, triệt để hạ màn kết thúc đi.
Ta thực sự là quá hắn meo mong đợi.
Sơ sát tiêu điều không khí bao phủ, huyết nguyệt dần dần thăng lên bầu trời đêm. Vô số quái vật phá đất mà lên, gào thét hướng thiên hạ phòng vào tới. Ngay tại Thẩm Chiêu dự định ra tay lúc, bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lắc lư.
Ừm,
cái này.
Sau một khắc, hắn nhạy bén cảm nhận được có cỗ không biết tên lực lượng đang muốn đem chính mình kéo cách phiến khu vực này, với lại này hấp lực càng ngày càng mãnh liệt.
Thẩm Lang,
Tô Vân Anh đột nhiên giữ chặt Thẩm Chiêu tay, nhanh chóng che ở trước người hắn.
Vân Anh, ngươi.
Thẩm Lang, ngươi chạy ngay đi.
Tô Vân Anh ngoái nhìn nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay cầm chặt lấy khối kia điếu truy.
Ta có thể cảm nhận được ngươi liền muốn rời khỏi rồi, nhớ kỹ ước định của chúng ta nha.
Đợi một chút, không nên là lúc này.
Chương 610, chính mình đạo, chương 610, chính mình đạo.
Cùng ta cùng một chỗ.
Thẩm Chiêu kéo lại Tô Vân Anh tay.
Nhìn đầy mắt đều là nam nhân của chính mình, Tô Vân Anh khỏe mắt rơi xuống nước mắt hạnh phúc, nhưng vẫn là chậm rãi buông ra nắm chặt bàn tay của mình.
Thẩm Lang, ta không thể đi theo ngươi, nếu quả thật năng lực tại thế giới khác gặp nhau, còn nhớ nhất định không muốn bỏ xuống ta.
Vân Anh,
to lớn hấp xả lực, không nhận Thẩm Chiêu không chế hướng sau lưng một chỗ lỗ đen liên lụy mà đi.
Cầm chặt Tô Vân Anh tay, cuối cùng từng chút bắt đầu buông ra.
Muốn đi?
Nào có dễ dàng như vậy.
Mắt thấy Thẩm Chiêu muốn thoát thân, Huyết Điểm tung người một cái hướng hắn đánh tới.
Đi a.
Thẩm Lang, đi.
Còn nhớ nhất định phải sửa đổi cái này bóng tối thời không.
Tô Vân Anh hét lớn một tiếng, tại Huyết Điểm cận thân trước một sát na, đột nhiên bỏ qua Thẩm Chiêu ngón tay, sau đó một cái nào về phía Huyết Điểm.
Không Vân Anh. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng rút lui kéo xa, lấy cực kỳ tốc độ không thể tưởng tượng hướng về sau bay rời. Nhìn Thẩm Chiêu biến mất phương hướng, Tô Vân Anh nhịn không được la lớn, "Thẩm Lang, ta yêu ngươi, nếu quả như thật năng lực lại lần nữa gặp nhau, ta nhất định sẽ đem khối này điếu truy lại lần nữa giao cho trong tay ngươi, không nên quên ta, cũng không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Nhưng rất nhanh, nàng thì che miệng lại, cầm chặt điếu truy không để cho mình khóc thành tiếng. "Rất sợ, ta thực sự sợ, thật thật rất nhớ ngươi dẫn ta đi. Nhưng mà, vì có thể thay đổi cái này không có hy vọng tương lai, ta không thể đi. Ta ở cái thế giới này trách nhiệm còn chưa tận xong, Thẩm Lang, nếu có kiếp sau, mọi người phải tất yếu tìm thấy ta." Sau một khắc, Tô Vân Anh đột nhiên quay người, đem đứt gãy cô nhạn nắm trong tay, trực diện lên tiếp huyết điểm. Vô số quái vật giống như thủy triều nhanh chóng đem Tô Vân Anh nhu nhược thân thể bao trùm vây quanh. Tiếp xuống hình tượng, hoàn toàn bị bóng tối thay thế, Thẩm Chiêu cũng chậm chậm mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Chiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mặt một mảnh đen kịt, cơ thể vẫn như cũ đặt mình vào tại hỗn độn trong hư vô. Chỉ là trung quanh đúng là dần hiện ra chấm chấm đầy sao bốn phía. Hắn vô thức sở về phía ngực, viên kia điếu truy vẫn còn ở đó. Tống Yên Nhiên cùng Mộc Thu Giao đưa tặng tín vật giống nhau vẫn còn ở đó. Trước đó trải nghiệm giống như chính là một giấc mộng giống như. Nhưng hắn hiểu rõ, đây hết thể cũng không phải mộng, mà là chân thực tồn tại. Cơ thể nước chảy bèo trôi, tiếp tục tại đây hỗn độn thời không trường hà trong dạo chơi. Thê tâm liệt phế đau lòng qua đi, là trước nay chưa có bình tĩnh. Nếu không nghĩ cách giải quyết tội ác bản nguyên, kia một cái khác thời không bi kịch, nhất định sẽ lại lần nữa trình diễn. Là lúc, nhường mọi thứ đều kết thúc rồi. Tùy tâm không muốn, đọc tùy tâm sinh. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Tất cả, cuối cùng cái kia có một kết thúc. Thẩm Chiêu lại lần nữa hai mắt nhắm lại, cơ thể ở trong hư không ngồi xếp bằng. Thiên hành kiện, quân tử vì không ngừng vươn lên. Một cái mắt, đại đạo trùng vang quanh quần hư vô. Phía sau hắn 3000 đạo ẩn đều ngưng tụ, hình thành sinh sôi không ngừng lưỡng nghi đồ đằng. Đạo thường vô vi, mà đều bị là, vạn vật đem tử hóa. Hóa mà ham muốn làm, ta đem chấn chi vì vô danh chi pháp. Vô danh chi pháp, phu cũng đem không muốn. Không muốn vì tính, thiên hạ đem tự định. Một cái mắt, đại đạo bài hát ca tụng vang vọng hư vô hỗn độn, đem bóng tối đều quét dọn. Lại rơi xuống đất, mở mắt trong nháy mắt, nô lên cao huyết nguyệt bao phủ, thiên địa vẫn như cũ vinh dạng. Mà nằm ngang ở Thẩm Chiêu trước mắt, chính là Cửu Thiên Chi Điên chân núi. Tất cả khởi nguyên đều ở đây, liền để tất cả thì ở đây kết thúc. Một bước đặt vào, Thẩm Chiêu trong mắt không do dự nữa, tiện tay lật ra Tô Vân Anh cho quyển kia lưu bị nhật ký, tiếp tục xem đi. Từ đế sau khi chết, thiên hạ lại không người có thể ngăn được huyết điểm nổi lên, từ đó nhân gian bước vào vĩnh dạng, không ngừng có người tại dày vò bên trong hóa thành chết nhận ra năng lực quái vật. Dị biến quái vật đặc thù, mới đầu chỉ là nhận biết chướng ngại, ký ức suy yếu, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhận biết sẽ dần dần thoái hóa, hoàn toàn biến thành không hề cá thể tư tưởng quái vật, có chỉ là đúng máu tươi cùng thịt tươi khát vọng. Trong đầu bị hệ thống phủ bụi ký ức triệt để giải phong, tất cả nguyên do chân tướng rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai lần đầu tiên trước khi trùng sinh, bị ngu tịch nhan giết chết Thẩm Chiêu, hoán niệm dường như tới cực điểm. Cũng may cận tồn một tia lương tri, nhường hắn ở đây trốn vào luân hồi trước đem cố này muốn hủy tuyệt nhân loại ác niệm toàn bộ theo thể nội bóc ra, mượn nhờ đại đạo bản nguyên lực lượng thả vào hư vô hỗn độn trì bên trong. Mà kia cố ác niệm hóa thành huyết điểm, tại nhiều cái thời không song song không ngừng xuyên thẳng qua luân hồi, tái diễn Thẩm Chiêu đời thứ nhất trải nghiệm, sáng tạo ra tất cả tội ác khởi nguyên. Tà nhiễm là huyết điểm lĩnh hội bản nguyên mà sinh ra, vì thời không song song trùng điệp, dẫn đến tất cả thời không cũng gặp rồi tà nhiễm xâm lấn. Mà ngu tịch nhan trên người hoán niệm cũng là bởi vì huyết điểm mà lên, giống nhau ảnh hưởng tới bản thể thời không biến hóa. Nhưng chân tướng thật như thế sao? Vì sao cái thời không kia ngu tịch nhan rõ ràng người mang lục giáp, nhưng thủy chung không cách nào sinh hạ hải tử? Thẩm Chiêu nhắm mắt tiến lên. Đồng nhiên hắn dừng bước, đột nhiên mở mắt ra. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai chân tướng là như thế này, sai lầm rồi, cũng sai lầm rồi. Hệ thống, ngươi đạo ngộ sai lầm rồi, còn có, ngươi tính toán triệt để thất bại, lại cũng không về được. Một tiếng cười khẽ, Thẩm Chiêu tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Cựu Thiên Chi Điên bên trên, huyết điểm vẫn như cũ ngồi trên huyết liên vương ý lìa, lẻ loi chơi chọi một người, đối trước mặt từng tòa phần mộ ngẩn người. Làm Thẩm Chiêu xuất hiện trong chớp mắt ấy, hắn cười lạnh một tiếng, vài vạn năm không thấy, ngươi cuối cùng quay về rồi, ngươi biết ta đợi ngươi bao lâu sao? Thẩm Chiêu mắt nhìn lít nha lít nhít phần mộ, đều là chính mình biết rõ những bằng hữu kia chi kỷ cùng hồng nhan, không khỏi siết chặt nắm đấm. Huyết điểm, mọi thứ đều cái kia kết thúc, hôm nay liền để chúng ta tới cái hoàn toàn mở. Huyết điểm không chút nào cảm thấy bất ngờ, lạnh lùng nhìn về Thẩm Chiêu, sau đó chỉ vào Tô Vân Anh phần mộ hỏi. Nếu lúc trước ta tại trước ngu tịch nhan gặp được nàng, có phải hay không mọi thứ đều sẽ trở nên không đồng dạng? Ngươi biết không, ngươi sau khi rời đi, ta rất hiếu kỳ, như thế một nhu nhược lâu kiến là như thế nào có dũng khí đứng ra cản ở trước mặt ta. Đó là ta trải qua nhiều năm qua lần đầu tiên mềm lòng, hình như có đồ vật gì bị đánh trúng giống nhau, đúng là sản sinh muốn bảo vệ nàng xung động. Vì vậy cho nàng một lần sống sót cơ hội, không hề có cùng ta cùng nhau đứng ở tận thế cuối cùng cộng đồng chứng kiến chư thiên hủy diệt. Thế nhưng, nàng lại dứt khoát lựa chọn kết thúc tính mạng của mình, ta đúng là không cách nào ngăn cản nàng, ha ha ha. Ta không thể đã hiểu, vì sao ngươi năng lực may mắn như vậy gặp được tốt như vậy nữ nhân, có thể thoát khỏi số mệnh dây dưa, mà ta lại chỉ có thể tại trong địa ngục đau khổ dãy rủa. Thẩm Chiêu, bất kể có hay không có Tô Vân Anh, ngươi cũng không phải ta, bởi vì ngươi trong mắt có chỉ có chính phủ, chiếm hữu cùng tham lam. Nghĩ chỉ là làm sao đem người ở giữa biến thành địa ngục, đang ở khăng khít ngươi, lại làm sao có khả năng thông nhân tính đâu? Huyết điểm, nhìn tới, ngươi đã tìm hiểu đại đạo bản nguyên quy tắc. Đáng tiếc lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ đưa nó hoàn toàn khống chế vận dụng, bây giờ ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vừa mới nói xong, Phá Quân thình lình ra tay, rơi vào Huyết Điểm trước mặt. Cho dù như thế, hôm nay đây hết thảy thì nhất định phải triệt để kết thúc. Vậy liền để hai người chúng ta bắt đầu một hồi chân chính đại đạo chi tranh đi. Một tiếng sét theo hư không rơi xuống, trong nháy mắt đem Cửu Thiên Chi Điên bốn phía hóa thành đất khô cằn. Giết ngươi, dung hợp lực lượng của ngươi, ta liền là chân chính đại đạo chủ tể, chư thiên sinh linh nhất định hủy diệt. Bất quá, hắn nhìn về phía Tô Vân Anh bia mộ, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ôn nhu. Ta sẽ lại lần nữa tìm thấy nàng, chỉ có nàng xứng được với tận thế sau đó vị trí. Một tiếng quát khẽ, ầm vang một trường vô ra. Nhất thời thiên địa giao cảm, sơn hà băng liệt. Thẩm Chiêu thả người nhảy lên, nhảy chí hắc dạ chi dưới, lập tức một trường vô ra, thẳng đến huyết điểm Vương Y Y. Huyết điểm một cái lắc mình hóa thành huyết ảnh rời đi. Đại đạo bản nguyên ngưng tụ chân lực trực tiếp đem tội kia ác huyết nục Vương Y Y vỡ nát. Huyết lôi lay đạo tay. Huyết điểm đưa tay nháy mắt, hư không hiện hiện một con to như vậy cự thủ, trận trận tà lôi phun trào, bay thẳng Thẩm Chiêu mà đi. Đoạt tiên tạo hóa trưởng. Thẩm Chiêu phản chế chi chiêu tái xuất, dung hợp hỏa, phong ý cảnh đại đạo chi lực cầm vang đánh ra, uy lực hơn xa nội lực thời kỳ mấy vạn lần. Hai đại trưởng thế đối vanh một sát na. Quét ngang sơn hà chín vạn dặm, tất cả yêu ma quỷ quái, tính cả cảnh sắc cùng nhau sụp đổ. Cực chiêu đúng sông qua về sau, huyết điểm hất lên áo choàng hóa tiêu dư kình muốn lại lần nữa lên tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, thời không lần nữa sinh ra vạn bèo ba động. Ừm. Đây là. Huyết điểm ngây người thời khắc, Thẩm Chiêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một tay đè lại bả vai hắn. Dẫn ngươi đi chân chính khởi nguyên chi địa, nhường mọi thứ đều triệt để kết thúc đi. Ngươi. Kinh ngạc trong nháy mắt, hai người cùng nhau bị một cỗ thời không vòng xoáy cuốn vào trong đó. Ta trúng kế. Nương theo huyết điểm một tiếng do dự, hai người cùng nhau biến mất dưới huyết nguyệt. Chương 611, cuối cùng số mệnh, chương 611, cuối cùng số mệnh. Cửu Thiên Chi Điên, tuyết lớn đầy trời. Đột nhiên, không gian vặn vẹo thời khắc, hai cái giống nhau bất thế thân ảnh thông suốt theo hư không rơi xuống, riêng phần mình đặt chân một chỗ phong khẩu qua lại đối lập. Trong chốc lát, đạo ẩn chi lực mất khống chế tiết ra ngoài, dẫn tới núi đá trận trận oanh bạo. Huyết điểm ta đồng vây quanh vòng bốn phía, không khỏi khét cười một tiếng, đã lâu ánh nắng, đã lâu sức sống, nơi này chính là tất cả khởi điểm sao? Thẩm Chiêu ngạo nghễ trả lời, cũng sẽ là tất cả đích. Huyết điểm, ngươi đem ta từ tương lai thời không kéo tới đây mục đích là nghĩ phá vỡ huyết nguyệt bao phủ chi cục, ngăn cản tà nhiễm quyết tán. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi nếu là thất bại, cái này tồn tại bản thể thế giới không gian đồng dạng sẽ cùng thời không song song trùng điệp. Tà nhiễm vẫn như cũ sẽ đem tam quang che lấp, cửu giới vẫn không có hy vọng. Thẩm Chiêu nhắm mắt, tay trái nhấc lên một chút, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cảm thấy ta sẽ đem ngươi đem lại nơi này. Huyết điểm do dự một tiếng, lập tức hiểu rõ, ta hiểu được, đây không phải hiện thực bản thể thế giới, mà là quá khứ thời không. Là ngươi lần đầu tiên chết đi thời không. Ngươi muốn đem ta vĩnh cửu vây ở chỗ này. Thẩm Chiêu, trong luân hồi, trước khi chúng sinh, tất cả bi kịch nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên do ta tự tay kết thúc. Vừa mới nói xong, huyết điểm quanh thân màu máu tà diễm bao phủ. Bởi vì ngươi mà lên. Ha ha ha, vậy liền để chúng ta dùng thực lực để chứng minh, rốt cục là ai sáng tạo ra ai. Âm vang một trường vỗ ra, ngập trời tà diễm như bài sơn đảo hải, trực tiếp đánh út về phía Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu vung tay một cái, phong lôi thuẫn trong nháy mắt lên tay động thân chặn lại. Oeng. Hủy thiên diệt địa đạo ẩn nổ tung, cả tòa Cửu Thiên Chi Điên lập tức sinh ra kịch liệt lay động. Chiêu tận ảnh hưởng còn lại quét sạch, vì Cửu Thiên Chi Điên làm trung tâm, xung quanh vạn lý hà sơn đều biến thành phế tích. Thu thuẫn nháy mắt, Thẩm Chiêu bước chân dừng lại, nhảy lên đến hư không bên trên, trong nháy mắt ngưng tụ nghìn vạn đạo ẩn tại bàn tay trái. Đại phạn ly hỏa trưởng, dung hợp đại đạo bản nguyên thánh hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng huyết điểm ép đi. Nhưng mà, huyết điểm đối với cái này lại là không tránh không né, ánh mắt lạnh băng, mặc cho này mãnh liệt trưởng lực vỗ trúng chính mình nhục thân. Oeng. Một tiếng cự bạo, đỉnh phong đổ sụp, tuyết sắc bụi mù tràn ngập. Sau một khắc, một đạo màu máu quang ảnh bay lên trời. Thẩm Chiêu đồng tử co rụt lại, tay phải cầm thuẫn một hộ. Một tiếng thanh thúy đinh thai nhức óc kim chúc anh minh qua đi, Thẩm Chiêu trực tiếp bị ngược lại tung bay bên ngoài trăm trượng. Không giống nhau, Thẩm Chiêu rơi xuống đất, huyết điểm thân ảnh lại lần nữa hiện hiện phía sau hắn, đưa tay lại là một trường, vỗ trúng Thẩm Chiêu phía sau lưng nhị độ đưa hắn đánh bay ra ngoài. Này chính là của ngươi thực lực sao? Làm ta quá là thất vọng. Một giây sau, huyết điểm thân hình lại lần nữa ngăn tại Thẩm Chiêu trước mặt, một tiếng chào phúng qua đi trở tay lại là một trường. Ách. Thẩm Chiêu khẽ miệng lập tức lướt qua một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngươi sáng tạo, hiện tại ngươi nói cho ta biết, rốt cục là ai sáng tạo ra ai? Huyết điểm lần nữa lên tay một trường, mang theo một cỗ tà trào ra vòng xoáy, trực tiếp hướng Thẩm Chiêu bề ngoài đánh tới. Thời điểm then chốt, Thẩm Chiêu nhấc thuẫn chặn lại, phong lôi thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng đoạt tiên chu tà chỉ, Thẩm Chiêu phản kích tùy theo mà đến, dung hợp phong, lâm, âm ba loại ý cảnh một chỉ, trực tiếp xuyên thủng huyết điểm ngực, tại chỗ đưa hắn đánh bay mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Đồng thời, chỉ kình dư lực xuyên thấu ngàn dặm, trực tiếp đem Cửu Thiên Chi Điên trên một ngọn núi nổ bụi bằng tràn ngập. Ly hỏa phần tiên diễm, tự biết chiêu này cũng không thể tiêu diệt huyết điểm, Thẩm Chiêu không có chút nào dừng lại, nhị độ thúc đẩy Nam Minh Ly hỏa ở trên hư không hoàn vũ nở rộ. Trong khoảnh khắc, tất cả Cửu Thiên Chi Điên bị thánh hỏa bao phủ, tuyết tan tiêu hóa, dãy núi hủy hết. Có thể sau một khắc, bụi bặm tan hết, màu máu tà ảnh đằng vào hư không mà đứng. Này chính là của ngươi đạo sao? Huyết ảnh tàn đi, huyết điểm dáng người lại lần nữa tái hiện. Chỉ gặp hắn nơi ngực là một lớn chừng quả đấm lỗ thủng, toàn thân bị Nam Minh Ly hỏa bao vây. Đột nhiên, hắn ngọn lửa trên người toàn bộ tiêu tán, tim thương thì chính vì mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc chữa trị. Ngắn ngủi mấy hơi thở, huyết điểm lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Thẩm Chiêu trước mặt. Chỉ tiếc, ngươi đạo quá mức ôn hòa, kém xa tít tắp ta lĩnh hội huyết đạo. Một tiếng quát nhẹ, thiên địa dị biến, một cỗ ngập trời khí áp theo hoàn vũ đè xuống. Ách, Thẩm Chiêu một không quan sát, trực tiếp theo hư không bị ép vào trong tuyết. Huyết đạo 3000 lôi kiếp thiên thụ, vô tận cuồng lôi tập trung một chút, hình thành quỷ dị màu máu, bay thẳng Thẩm Chiêu thân thể. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi, Cửu Thiên Chi Điên lại cũng không chịu nổi cỗ này chí tà âm lôi xâm nhập, cuối cùng từ bên trong một phân thành hai. Mà Thẩm Chiêu tiếp nhận đối thủ một kích toàn lực, tại chỗ hướng dưới chân núi rơi.
Kết thúc.
Huyết điểm một lao xuống, trực tiếp đè lại Thẩm Chiêu gò má, nương theo đổ sụp ngọn núi luôn luôn hướng dưới mặt đất đánh tới. Rất nhanh, sông núi địa thế đổi biến, mất cân bằng địa khí đánh thẳng vào cửu giới các vực. Làm Cửu Thiên Chi Điên địa mạnh phun ra nóng bỏng dung nham lúc, Thẩm Chiêu, Huyết điểm hai người lại lần nữa thả người nhảy vọt đến còn sót lại Cửu Thiên Chi Điên, phân ra trái phải nhị phong. Giờ phút này, Thẩm Chiêu đã là toàn thân đẫm máu, thần thức thì bắt đầu mơ hồ. Trái lại Huyết điểm, mặc dù đồng dạng có thương tích trong người, nhưng từ nơi sâu xa dường như có cỗ mãnh liệt toán khí đang nhanh chóng đền bù hắn sói mòn chân nguyên. Cho tới bây giờ, ngươi còn dự định tiếp tục ngăn cản ta sao? Đối mặt Huyết Tiệm chất vấn, Thẩm Chiêu đứng ở trong gió tuyết, không nói một lời. Không nói lời nào, là đang cảm thán chính mình vận mệnh như thế bất công sao? Thôi, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường, triệt để kết thúc trận này số mệnh quyết đấu, nhường thế giới nặng tận thế ôm ấp. Huyết Tiệm lại đưa tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện màu máu ám lôi, thiên địa dần dần tối tăm, tam quang dần dần che giấu. Lúc này, Thẩm Chiêu động, hắn nắm đấm có hơi một nắm, thở dài một ngụm trọc khí. Một cỗ mênh mông đạo nguyên lực lượng từ thiên địa các nơi hội tụ quanh thân. Một chiêu, kết thúc số mệnh. Cầu còn không được. Thẩm Chiêu thông suốt nhảy vào hư không, song trưởng lật đổ. Nhất thời, cực hạn sát chiêu mãnh liệt mà tới. Địa vân hành trái thiên lãng sâu phải đại đạo vô ngân vạn pháp tự nhiên. Cực chiêu tụ lực trong lúc đó, huyết điểm trong tay ám lôi thì nhanh chóng mở rộng, cho đến trôi nổi hư không đỉnh đầu, hình thành một vạn trượng xung quanh lôi từ phong bạo, đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Huyết ám đại đạo vạn vật tự diệt. Âm dương giao cảm thiên địa vô cực. Màu máu đạo ẩn thu nạp lượn vòng linh khí. Thiên địa vô cực phun ra nuốt vào đại hoang đạo nghĩa. Hai cỗ siêu việt cực hạn bất thế lực lượng tại riêng phần mình lĩnh vực trong, tách ra vô tận quang mang. Bên trái mênh mông chính uy, phía bên phải tà triều tuôn ra. Chính cùng tà, tại thời khắc này, sắp triệt để phân ra thư hùng. Đúng. A. Hai người cùng kêu lên quát nhẹ, đồng thời tán chiêu hướng đối phương đánh tới. Hai cỗ bảng bạc đạo vận hội tụ một khắc. Cửu giới rung chuyển, thiên địa tận phá vỡ, tất cả cảnh vật toàn bộ hóa thành hư vô. A. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, huyết điểm cùng thổ một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Còn sót lại hai tòa ngọn núi thì tại thời khắc này, triệt để đổ sụp. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thiên địa tái hiện quang minh. Bùi tuyết tản đi nháy mắt, lại là hiện ra một màn kinh người. Thẩm Chiêu quỳ một chân trên đất đứng im, toàn thân huyết trào ra không thôi. Trái tim cùng hô hấp đã tại thời khắc này đột nhiên ngừng, mà vẫn như cũ đặt chân là Huyết Điểm kia run rẩy bất thế dáng người. Ách, phốc. Huyết Điểm cuồng thổ một ngụm máu tươi, nhìn đã không sức sống Thẩm Chiêu, khóe miệng lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta càng hơn một bậc a. Trong tiếng cười điên dại, bốn phía không khí lại lần nữa vặn mèo. Trong nháy mắt, thế giới trở về tam quang tận che đậy tận thế. Lại lần nữa hóa ra Huyết Liên Vương Ilya. Huyết Điểm mang theo người thắng tư thế, lần nữa ngồi về đại biểu tà ác bản nguyên vị trí. Nhìn đã qua đời Thẩm Chiêu, Huyết Điểm trực tiếp đưa tay đem nó hút tới bên cạnh mình. Thực sự là không ngờ rằng, vừa mới lĩnh hội đại đạo bản nguyên ngươi có thể đem ta bị thương thành tình trạng này. Chỉ cần thu nạp ngươi, đường của ta thì triệt để hoàn chỉnh. Chương 612, ma tâm độ bật hết hỏa lực. Chương 612, ma tâm độ bật hết hỏa lực. Huyết Điểm tay một tấm, trực tiếp một trường đè lại Thẩm Chiêu đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, mênh mông đạo ẩn hóa thành tinh thần tô điểm, đều đặt vào Huyết Điểm thể nội. Là cái này thiếu thốn đại đạo chi lực sao? Ha ha ha, chỉ cần sau khi hấp thu. Đúng là ta một hoàn chỉnh cá thể. Chư thiên và giới, rốt cuộc không người nào có thể trở ngại, ta cũng sẽ không bị vây ở này hư ảo thời không song song không cách nào giải thoát rồi. Ha 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 ha. Tiếng cười thê lương trong, Thẩm Chiêu cơ thể chậm rãi ngã xuống. Ha ha, hoàn chỉnh cuối cùng hoàn chỉnh ha ha. Huyết Điểm thở dài một ngụm máu khí, sau đó chân vừa đạp. Ngu Tịch Nhan thân thể chậm rãi từ huyết liên đáy hiện hiện. Tại nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất tràn đầy huyết nhân Thẩm Chiêu lúc, nước mắt không thể khống chế rơi xuống. Chỉ là hai mắt đẫm lệ dưới khuôn mặt, khóe miệng lại dương lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Sau một khắc, nàng liền bị Huyết Điểm trực tiếp kéo lên tóc đặt tại trên đầu gối của mình. Ngu Tịch Nhan, ngươi thấy được đi, liền xem như một cái khác thời không Thẩm Chiêu, đến chết cũng sẽ không nghiêm mặt nhìn xem ngươi một chút. Cũng chỉ có ta, luôn luôn đúng ngươi không rời không bỏ, ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta đối với ngươi đi. Có thể ngươi tại sao muốn thích Lâm Phong tên phế vật kia, tại sao muốn dùng hắn đến tra tấn ta? Không có ngươi, thế giới này sẽ không thay đổi được điên cuồng như vậy, thật, làm sao lại như vậy điên cuồng như vậy. Nói xong, Huyết Điểm đúng là mắt lộ ra hoảng sợ, một cái bỏ qua Ngu Tịch Nhan, núp ở Huyết Nhục Vương Y đi trên run lẩy bẩy, giống như nhớ ra cái gì đó kinh khủng trải nghiệm giống như. Ha ha. Ngu Tịch Nhan cuối cùng mở miệng, ta thật rất hối hận. Ngươi hối hận cái gì? Hối hận nếu lúc trước không có phản bội ngươi, hiện tại kết cục có phải hay không đã khác nhau? Đúng, nếu như không phải ngươi, ta còn có thế giới này làm sao lại trở thành như vậy? Mọi thứ đều là bởi vì ngươi mà lên. Ngu Tịch Nhan ánh mắt lạnh lùng, nhìn dường như điên cuồng Thẩm Chiêu, đi lên trước chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Huyết Điểm gò má. Thẩm Chiêu, kỳ thực ta có câu nói luôn luôn muốn nói cho ngươi, ta thật rất hận ngươi, nhưng cũng cách không ra ngươi, đây là một loại bệnh, một loại cố chấp bệnh. Mà bây giờ, ngươi thì bệnh, bệnh còn không nhẹ, ngươi cảm thấy làm như vậy thật vui vẻ sao? Nếu như là, ta nguyện ý cùng ngươi tiếp tục điên xuống dưới. Ngu Tịch Nhan, ngươi đây là đang đáng thương ta sao? Huyết Điểm tâm trạng đột nhiên vô cùng kích động. Khi nào, ta đến phiên ngươi này bẩn thỉu tiện nhân đến đáng thương ta? Huyết Điểm một tay lấy Ngu Tịch Nhan ném đến Thẩm Chiêu thi thể bên cạnh. Kể ngươi nghe, ta không phải Huyết Điểm, ta là Thẩm Chiêu. Là tương lai tất cả chủ thể. Ta chủ trưởng sinh tử, chủ trưởng tất cả, không cần bất kỳ thương hại cùng đồng tình. Ha 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 ha. Huyết Điểm cười to không ngừng, thần thái càng thêm điên cuồng. Hiện tại, ta muốn phá vỡ thời không trường hà, mang theo vô tận tuyệt vọng tiến vào thật sự thuộc về hiện thực thời không, đem mọi thứ đều toàn bộ phá hủy. Đúng, phá hủy bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ phá hủy. Vừa mới nói xong, tà diễm huyết khí trùng thiên, trực tiếp ở trên hư không hoàn vũ trên anh mở một lỗ đen. Hoàn chỉnh đại đạo lực lượng quả nhiên vượt qua dự đoán của ta, hiện tại liền để thế giới này nên đón chân chính hủy diệt đi. Hắn tung người một cái, hướng lỗ đen bay thẳng mà đi. Tạm biệt, cái này hỗn loạn thế giới. Ngưu Tịch Nhan chết lặng nhìn cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm càng bay càng cao, thể nội đoán khí thì trong nháy mắt này không bị khống chế dẫn dắt. Ngay tại huyết điểm sắp bước vào lỗ đen, dáng Lâm Thẩm Chiêu tồn tại kia phương thế giới lúc. Ách, không đúng. Đông nhiên huyết điểm đau khổ gào thét một tiếng, chỉ tim một hồi kịch liệt và đau. A. Nháy mắt sau đó, thể nội bản nguyên mất cân bằng, đại đạo phản vệ. Nương theo một hồi cực hạn đè nén dữ dội, cả người hắn đều nhanh nhanh rơi xuống hồi mặt đất. Đúng lúc này, hư không hắc động quan bế, huyết điểm đau lăn lộn đầy đất, thể nội một đóa xanh thảm hỏa diễm nở rộ, tựa hồ tại thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Thì đúng lúc này, nguyên bản đã thân tử đạo tiêu Thẩm Chiêu, đột nhiên xuất hiện hồi quang phản chiếu tư thế. Ngay tại Ngưu Tịch Nhan kinh ngạc ngây người trong lúc đó, Thẩm Chiêu đột nhiên mở ra hai mắt. Nguyên bản máu thịt bè bét thân thể một nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, trên người huyết ý thì trong nháy mắt thay đổi mới tinh một kiện. Huyết điểm, mọi thứ đều kết thúc. Đứng dậy nháy mắt, phá quân ngạo nghễ mà ra, vững vàng rơi vào Thẩm Chiêu trong tay. Sao? Có thể? Ngươi đúng ta? Làm cái gì? Thẩm Chiêu thần sắc lạnh băng, theo phát hiện ngươi tồn tại bắt đầu ta thì dự liệu được tất cả có thể. Vì diện trừ ngươi, ta biết do cùng thực lực ngươi chênh lệch thật lớn, dứt khoát lựa chọn cùng ngươi chính diện đối địch. Vì chính là triệt để tê liệt ngươi, để cho ta thức tỉnh chân chính đại đạo bản nguyên thể. Ngươi, không thể nào, lực lượng của ngươi ta đã toàn bộ hấp thu, làm sao lại như vậy? Ách. Khác vùng ấy, bị ngươi giết chết thì nằm trong tính toán của ta. Thẩm Chiêu ngạo nghễ mà đứng. Vì diện trừ ngươi, ta tận lực đem tiềm ẩn trong người Nam Minh Ly Hỏa dập tắt, nhường ngồi lửa thuận lợi chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi chi bản nguyên đã sớm bị một cô mãnh liệt oán niệm tà ma ô nhiễm, đối mặt ngọn lửa hy vọng tẩy lễ, lại làm sao có khả năng chịu nổi? Huyết điểm khống chế tâm thần, lại lần nữa đứng dậy. Do đó, vậy ngươi lại là sao phục sinh? Là Phật cốt xá lợi. Thẩm Chiêu lạnh nhạt trả lời, chỉ có độ thế đại nguyện người mới có thể thúc đẩy Phật cốt xá lợi chân chính công hiệu. Tại ta cùng với Cựu Thiên Chi Điên bắt đầu cùng hệ thống ngả bài lúc, liền đã ngờ tới sẽ có như thế một cái bẫy mặt, cho nên ta trước giờ bố cục. Cùng Bạch Hề Niệm, Minh Tuệ Thần Nhi thậm chí thân nhân của ta, liên thủ đặt một cái bẫy, mục đích đúng là muốn tìm tới ngươi, diệt trừ ngươi. Ha ha ha. Huyết điểm phát ra thê thảm tiếng cười. Ban đầu là ngươi đem ta vứt bỏ trong thời không trường hà luân hồi, lại là ta lại lần nữa sáng tạo ra ngươi, kết quả lại là như thế một kết cục. Trên người hắn đạo vận pháp tắc tán di chuyển, đây là thần hồn tiêu tán dấu hiệu. Nhưng ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau cùng đi khang khế. Chỉ cần ngươi chết về sau, mất khống chế tà nhiễm sẽ không còn ràng buộc, chư thiên tận thế đồng dạng sẽ đến. Vừa mới nói xong, huyết điểm dứt khoát hướng Thẩm Chiêu đánh tới. Thẩm Chiêu, ngươi đừng muốn đắc ý, dù vậy thực lực của ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Huyết điểm diện mục dữ tợn gần trong gang tấc. Ngay trong nháy mắt này, bốn phía thời gian đình chỉ, mọi thứ đều ngừng lại. Thẩm Chiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không muốn bị tĩnh, thiên hạ đem tự định. Ý thức hỗn độn chuyển biến, Thẩm Chiêu trong óc phân tích tất cả suốt đời sở học. Chín vị trí đầu thế sở học, tại thời khắc này đều hóa thành công đức trở về thần hồn. Chỉ một cái mắt, đại đạo bài hát ca tụng vang vọng hoàn vũ, hiện ra tại huyết điểm trước mặt, là siêu việt đỉnh phong thời kỳ Thẩm Chiêu. Đạo tâm ma trùng thập tam trọng thúc đẩy. Oeng. Một giây sau, thời gian khôi phục, huyết điểm bị một cỗ cực hạn ma khí bức lui trăm trượng. Lại nhìn về phía Thẩm Chiêu, hắn lúc này toàn thân khí thế đột biến, đồng tử hiện ra màu đen nhánh. Đạo tâm ma trùng. Hả? Huyết điểm cảm thấy bất ngờ. Ngươi chưa đi đến vào bị điên, cái này làm sao có khả năng? Là ma tâm độ. Thẩm Chiêu nhàn nhạt trả lời một câu, Thế Tôn vô nhân trước khi lâm trung lưu lại tâm kinh, tùy tâm không muốn, không cần chấp nhất. Không thể nào, ta không tin. Thẩm Chiêu không để ý đến hắn, trực tiếp hai tay giương lên. Âm phủ thất thuật ngũ long tịnh thần. Đạo tâm ma chủng dung hợp âm phủ kinh, Thẩm Chiêu triệt để siêu việt cực hạn. Huyết điểm, nên đón chính mình số mệnh đi. Lục Như binh ý đồng thời thúc đẩy, Thẩm Chiêu trực tiếp hướng huyết điểm khởi xướng cuối cùng thế công. Phong, lâm, hỏa, sơn, âm, lôi, binh đạo quyết ý dung hội quan thông, hóa thành đại đạo 3000 lực lượng. Phàm tục công pháp há có thể làm hại đại đạo mảy may, ta. Vâng. Kết quả nói còn chưa dứt lời, Thẩm Chiêu trực tiếp một quyền nện ở trên mặt hắn. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ qua đi, nên đón mà đến là hung quyền, lệ trưởng, giống như là thủy triều toàn bộ đánh vào huyết điểm nhục thân. Mà trước đó không ai bị nổi chúa tể giả, bây giờ lại ngay cả chống đỡ lực lượng đều không có. Mấu chốt là, hắn căn bản không có cảm nhận được Thẩm Chiêu trên người có đại đạo lưu chuyển dấu vết. Này, làm sao có khả năng? A. Một tiếng không cam lòng gầm thét, huyết điểm một cước bị Thẩm Chiêu theo hư không đạp xuống, rơi xuống trên huyết liên vương y đi. Đại đạo đơn giản nhất không cầu tìm. Huyết điểm, người tu sai nói, không trách ngươi cùng đạo thông có bản nguyên nhưng thủy chung không cách nào thức tỉnh đạo gốc dễ ý. Bởi vì các ngươi truy đuổi chỉ là lực lượng, nhưng mà đại đạo từ trước đến giờ cũng không cần tận lực đi thức tỉnh. Mỗi cái sinh linh theo xuất sinh một khắc kia trở đi, đạo thuộc về mình thì đã nắm trong tay, các ngươi tất cả đều sai lầm rồi. Chương 613, phía sau màn chi chủ. Chương 613, phía sau màn chi chủ. Sai lầm rồi sao? Thật sai lầm rồi sao? Huyết điểm vẻ mặt mờ mịt. Ta đã chịu nhiều như vậy dày vò, chỉ vì đem tiêu trong lòng chịu nhục chấp niệm bạo phát ra. Hiện tại nhưng ngươi nói cho ta biết nói, cách làm của ta sai lầm rồi. Hắn giáng chống đỡ thương thân thể đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu. Chẳng lẽ muốn ta chịu được loại đó khuất nhục, không hề làm gì mới là đúng sao? Thẩm Chiêu lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt huyết tiệm có một loại không nói ra được thê lương, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí đại dẫn dắt, biến thành rồi một đầu không có bản thân ý thức khôi lỗi. Oan có đầu nợ có chủ, ai hại ngươi chịu nhục ngươi nên tìm ai đi đối lập, mà không phải đem cơn oán nghiệm này đưa đến toàn bộ thế giới. xem xét ngươi tạo thành đây hết thảy đi, hắn thật là ngươi muốn báo thù kết quả sao? Huyết Điểm Manh lắc đầu, Ma Đạo cũng là nói, vì sao người khác có thể lấy sát chứng đạo, mà ta lại không được? Ma Đạo. Thẩm Chiêu lắc đầu, Ma Đạo cũng không phải là giết, mà là hướng bất công quy tắc khởi xướng khiêu chiến mà sinh, ngươi lầm sai nói. Ha ha ha, thì ra là thế, đây hết thảy đều là ta tự cho là đúng ngủ thành quả đắng. Huyết Điểm Huyết Lệ trượt xuống trong ngay mắt, trong mắt hận ý tái khởi. Nhưng mà đây đều là ngươi tạo thành, nếu ngươi đem ta cưỡng ép theo trong cơ thể ngươi tách rời, cũng không cần có kết quả như vậy. Thẩm Chiêu, tất cả nhân quả hay là ngươi tạo thành? Thẩm Chiêu ngửa mặt thở dài một tiếng, gật đầu một cái, đúng vậy à, là ta tạo thành thời không song song âm dương mất cân bằng, là ta vì ngăn chặn bản tính đánh mất mới đem ngươi theo thể nội bóc ra, do đó ta trở về. Đến cứu vãn này sớm đã phá thành mảnh nhỏ thế giới, thì cứu vãn chính ta. Nói xong, Thẩm Chiêu vươn tay, ngươi chính là ta, ta cũng vậy ngươi, để cho chúng ta trở lại bản tướng, đem này điên đảo rối loạn thế giới lần nữa tái tạo. Nhìn Thẩm Chiêu dò xuất thủ trưởng, Huyết Điểm trầm mặc hồi lâu. Thật có thể lại lần nữa lại đến. Thật có thể, cứu vãn ta, chính mình. Thẩm Chiêu cười nhạt một tiếng, không thử một lần làm sao biết đâu. Hiện tại ta có đầy đủ lòng tin cân đối phần này âm dương, chỉ là dưới mắt cần lực lượng của ngươi. Huyết Điểm thân hình dần dần bắt đầu trong suốt tiêu tán, theo Thẩm Chiêu tiến thêm một bước, cầm tay hắn mấy mắt. Là ngươi sáng tạo ra ta, mà đồng thời, ta thì sáng tạo ra tương lai ngươi, chúng ta vốn là một thể. Vốn là một thể, không phân khác biệt, kết thúc luân hồi. Ha. Theo Thẩm Chiêu tự lẩm bẩm, Huyết Điểm cuối cùng phát ra một tiếng giải thoát tiếng cười, thân ảnh dần dần hóa thành linh quang tiêu tán. Hắn cả đời chỗ góp nhặt đạo ẩn lực lượng pháp tắc, cũng tận số hóa thành một viên ngọc thô, rơi xuống Thẩm Chiêu trong tay. Tất cả theo gió kết thúc, Thẩm Chiêu đặt chân Huyết Liên Hoa Vương Y Lìa trước, thật lâu không hề động thân. Thẩm Chiêu, ngồi lên vương vị đi, ta và ngươi cùng nhau sửa đổi thế giới này. Giọng Ngu Tịch Nhan đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Đây mới thật sự là ngươi, ta Ngu Tịch Nhan tâm mộ thật lâu nam nhân. Thẩm Chiêu nhắm mắt trầm tư, chợt quay người chất vấn, Ngu Tịch Nhan, cho tới bây giờ, ngươi còn dự định giấu giếm sao? Ngu Tịch Nhan sửng sốt, ngươi đây là ý gì? Thẩm Chiêu khẽ miệng dương lên, tạo ra cái này tận thế thế giới là Thẩm Chiêu, nhưng dẫn đạo hắn hủy diệt thế giới này lại là ngươi. Đưa tay một chỉ, trong nháy mắt thiên lôi oanh minh. Mờ tối huyết nguyệt phía dưới, hai đạo độc lập thân ảnh triển khai cuối cùng đối lập. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi biết không, ta đợi ngươi bao lâu? Đủ rồi. Thẩm Chiêu một tiếng quát chói tai, ngăn trở nàng lý do thoái thác. Huyết Điểm là Thẩm Chiêu, nhưng Thẩm Chiêu không phải Huyết Điểm, tức tiện ý thức tương thông, nhưng chung quy không là cùng một người. Ngu Tịch Nhan, ta ở cái thế giới này tại sao lại trở thành như vậy, phía sau màn hắc thủ vẫn luôn là do ngươi đang điều khiển. Ngu Tịch Nhan lạnh lông mày nhăn lại, lặng lặng nghe Thẩm Chiêu nói tiếp. Ta sao cũng không nghĩ ra, là dạng gì lý do sẽ để cho một người trở thành như thế không hề nhân tính. Người cừu hận có thể phóng đại, có thể mất khống chế, nhưng sẽ không tới như thế tang tâm bệnh cùng tình trạng. Trừ phi người này đã mất đi lý trí, Huyết Điểm sở dĩ lại biến thành như vậy. Toàn bộ là bởi vì ngươi đem thể nội oán niệm truyền lại nguyên nhân, hắn nghĩ báo thù, mà nhưng ngươi mượn nhờ chấp niệm của hắn, dùng tay hắn để hoàn thành dã tâm của mình, giết cha, nhục mẫu, tại một cái khác thời không trong. Những thứ này bóng tối chuyện ngươi cũng tự mình làm, nhưng Ngu Tịch Nhan tại sao lại trở thành như thế? Vấn đề này ta trong thời không trường hà đã hiểu rõ, thời không song song hành vi của ngươi cũng sẽ vì không gian trung điệp, trực tiếp ảnh hưởng thần hồn của nàng cùng hành vi. Một tia oán niệm xâm nhập, sẽ thả đại vô số lần tâm tình tiêu cực, cuối cùng để người lý trí cùng tinh thần triệt để tan vỡ, đem còn sót lại bản tâm đánh mất hầu như không còn. Suy nghĩ một chút đi Ngu Tịch Nhan, còn nhớ đã từng ngươi, tại đăng cơ mới bắt đầu là cỡ nào khí phách phân chấn. Cho dù năng lực không đủ, thì thề phải nhường đại giận hoàng triều đi vào cường quốc. Ngươi càng từng nói qua, nếu có một ngày mình có thể đứng ở cựu giới chi đỉnh, nhất định phải nhường trên đời này tất cả chịu khổ bách tính rời xa đói khổ lạnh lẽo, thực hiện thiên hạ đại đồng. Thế nhưng nương theo lấy quốc lực cường thịnh, ngươi bản tính từ lâu triệt để bị lạc, dã tâm ngày càng bành trướng. Chỉ vui lòng hưởng thụ quyền lực đỉnh phong mang tới tán tụng, lại sẽ không còn đi xem ngươi đã từng muốn cứu vớt lê dân một chút. Nhưng mà, làm theo đỉnh phong rơi xuống về sau, ngươi cũng không còn cách nào cam tâm làm bình thường đế vương, cũng không còn cách nào chịu đựng bốn phía trào phúng cùng cười lạnh, thế là, ngươi mượn nhờ Huyết Điểm đúng cừu hận của ngươi, bày ra rồi một hồi hủy thiên diệt địa cục, căn cứ tất nhiên không chiếm được dứt khoát thì hủy đi ý nghĩ. Hoàn Mỹ tẩy não điều khiển rồi Huyết Điểm ý thức, đem ngươi đúng tất cả cừu giới cừu hận, toàn bộ thông qua di mộng tâm kinh đổ lỗi đến Huyết Điểm trên người. Lúc này mới sáng tạo ra bây giờ cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới, Ngu Tịch Nhan, thật sự người đáng chết. Là ngươi. Vừa mới nói xong, một đạo màu vàng kim cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, đem Ngu Tịch Nhan tái nhợt giữ tận mặt thoáng hiện nhìn một cái không sót gì. A ha ha ha. Thẩm Chiêu, của ta hảo phu quân, ngươi quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng 990 lần luân hồi nam nhân, quá hoàn mỹ. Nương theo một hồi cười khẽ, Ngu Tịch Nhan toàn thân hào quang bao phủ, lại lấy lại tinh thần, trước mắt Ngu mỹ nhân một thân tiên y liễu mờ mịt, ngọc dung lộng lẫy, đâu còn có mảy may chán nản bộ dáng. Không sai Thẩm Chiêu, chuyện cho tới bây giờ ta cho ngươi biết cũng không sao, mọi thứ đều là của ta bố cục, với lại còn kém một bước liền thành công rồi. Mới đầu ta là hận hắn hủy nhân sinh của ta, nhưng mà và thấy rõ Huyết Điểm thực lực về sau, ta lại thay đổi ý nghĩ, vì sao liền không thể sử dụng kia cố lực đến giúp ta đăng đỉnh đâu. Khoe miệng nàng có hơi thoáng nhìn, một bộ đều ở trong lòng bàn tay thần thái. Kỳ thực, cái gọi là ta bị nàng lăng nhục biến thành nô lệ, đều là không tồn tại. Ta chẳng qua dùng di mộng tâm kinh thay đổi trí nhớ của hắn, nhường hắn sai cho là mình đạt được rồi ta. Trên thực tế, hắn đối ta lăng nhục ngược đãi đều chẳng qua có phải hay không ta sáng tạo mộng cảnh mà thôi. Hắn nói đuổi không đi ta. Kỳ thực hắn là căn bản là không có cách đem ta đuổi đi. Rốt cuộc Huyết Điểm chẳng qua là ta thao khống khôi lỗi mà thôi. Ta lại làm sao có khả năng đem chính mình giao cho hắn đâu. Ta người mang lục giáp lại không cách nào sinh hạ hải tử. Bản ý chính là ta căn bản không có mang thai, đó chẳng qua là hoán khí chế tạo ảo giác mà thôi. Ngươi biết không Thẩm Chiêu, huyết điểm cái này khôi lỗi căn bản không xứng với ta. Mà ngươi, mới là ta thật sự đáng giá phó thác người kia. Huyết điểm chẳng qua là ta dọn sạch bá đồ trên đường công cụ mà thôi. Thật sự để cho ta không thể nào tiếp thu được là, hắn thế mà yêu rồi cái đó gọi Tô Vân Anh nghịch chủng, nàng kém chút hủy kế hoạch của ta. Ta nhìn chúng nam nhân, cho dù là cái búp bê, thì tuyệt đối không thể thích những người khác. Do đó, huyết điểm chết là gieo gió gặt bão, cho ngươi mượn tay diệt trừ hắn cũng là mục đích của ta một trong. Mà bây giờ, mọi thứ đều cái kia kết thúc, để cho chúng ta vĩnh viễn vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đi. Sau đó, nàng dạo qua một vòng. Của ta hảo phu quân, ngươi thích ta bộ dáng này đúng không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, mở ra thông hướng chư thiên chi môn, vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần gì thế, chỉ cần vĩnh viễn tuyên thệ trung tâm ta ngu tịch nhan một người, như vậy là đủ rồi. Thẩm Chiêu nhắm mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không thể không nói, bất kể không thời gian nào ngươi. Như trước vẫn là như vậy chân thật ngu xuẩn, ngươi mọi thứ đều là ta cho, không có ta, ngươi đây tính toán là cái gì đấy? Do đó, ta biết ta cách không ra ngươi a. Ngu tịch nhan rõ ràng có tuyệt sắc dung nhan, lúc này lại cười mười phần ấm lãnh. Thẩm Chiêu, mang ta về đến ngươi chỗ thời không, sau đó nhường đại giận biến thành cựu giới chúng sinh chiêm ngưỡng tồn tại. Như vậy ta là đế, ngươi là vua, vợ chồng chúng ta cùng nhau cộng đồng chấp trưởng tiên võ đại lục đi. Ha ha ha. Thẩm Chiêu bị ngu tịch nhan chân thật ngôn luận gây cười. Thật có lỗi, ta tại chính mình thời không trong, đã có gia đình của mình, cùng ngươi trong lúc đó sớm đã không còn quan hệ gì rồi, đừng quá tự cho là đúng được chứ. Ngươi nói cái gì? Ngu tịch nhan lập tức biến sắc. Ngươi nói ngươi cùng những nữ nhân khác sinh hoạt chung một chỗ. Thẩm Chiêu, không sai, mỗi một cái cũng đây ngươi ưu tú, chí ít cũng không như ngươi vậy nặng oán khí. Thẩm Chiêu. Ngu tịch nhan nghe vậy, lập tức 3000 sợi tóc đón gió phấp phới, cả người tràn đầy túc sát chi khí. Chỉ cần ngươi đem hắn và ngươi cấu kết nữ nhân toàn bộ giết chết, chớ có thể đúng sự phản bội của ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đang nghĩ cái dám ăn sao? Ngươi cái oán phụ. Dứt lời, Thẩm Chiêu trực tiếp lấy ra một vật. Mang theo ngươi oán niệm cho lão tử tan thành mây khói đi. Chương 614, thời không vỡ nát, chương 614, thời không vỡ nát. Đây là cái gì? Đối mặt Thẩm Chiêu ném mạnh đến thứ gì đó, ngu tịch nhan bản năng đưa tay tiếp được. Nhưng sau một khắc, một cỗ cực hạn tà mang trong khoảnh khắc bao lại ngu tịch nhan thần thức. A. Nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngu tịch nhan thể nội oán khí trong chốc lát mất khống chế, phản xung tự thân kinh lạc, đau khổ khó nhịn. Cái này, đến cùng là cái gì? Ngươi đến tuột cùng đúng ta làm cái gì? Thẩm Chiêu dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói trả lời, đây là tà nhiễm trên người đồ vật, tên là Tử Tình Tà Đồng. Chí âm chí tà vật, có thể sửa đổi nhận biết đồng thời, càng năng lực đúng thần hồn tạo thành không thể nghịch làm hại. Đối đầu trong cơ thể ngươi sâu vô cùng oán nghiệm, vừa vặn sinh ra cùng giới chọi nhau hiệu quả, ngươi thì sắp tiêu vong. Thẩm Chiêu rít lên một tiếng, ngu tịch nhan dung nhan thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua khô gắt, thoáng qua đã thành một bộ đây đông phương hùng còn muốn xấu xí thân thể. Vì sao? Tại sao muốn? Đối với ta như vậy? Ngươi thật? Như thế hận ta sao? Ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng thế giới khác tồn vong, vì ngăn cản bi kịch của kiếp trước. Tiêu diệt mất khống chế tà nhiễm, ta chỉ có thể lựa chọn theo bản nguyên chỗ sâu tới tay, mà ngươi, nhất định phải biến mất. Dứt lời, Thẩm Chiêu cầm trong tay ngọc thô trực tiếp ném hư không. Trong chốc lát, huyết điểm lưu lại mênh mông chân nguyên hình thành một cỗ cường đại hấp lực, đem trong hư không hỗn độn chi lực đều dung nạp. Theo tà vân không ngừng tụ hợp vào ngọc thô, sắc trời chậm rãi từ đen nhánh chuyển đổi thành hoàng hôn. Đồng thời thế giới này thì bắt đầu dần dần sụp đổ. Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ ngu tịch nhan, đem tất cả oán nghiệm trực tiếp tập trung trên người Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, ngươi cho rằng rời ta có thể giải thoát rồi? Hy vọng hao huyền, ta chết ngươi thì nhất định không cách nào cùng những kia yêu diễm đồ đê tiện đoàn viên. Đột nhiên, ngu tịch nhan thể nội một cỗ màu tím đen sóng khí phá thể mà ra, vì thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên vào Thẩm Chiêu thể nội. Ừm, ngu tịch nhan, ngươi. Ha ha ha, Thẩm Chiêu. Cố này đoán lực có thể đủ hủy thiên diệt địa, ngươi cần phải hào hào bảo tồn, nó lúc nào cũng có thể khuếch tán. Bất luận cái gì cùng ngươi người thân cận, đều có khả năng bởi vì ngươi mà chết, cho dù ta chết đi, ngươi còn sống cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhớ ký ta. A ha 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 ha. Tại khan khan điên cuồng trong tiếng cười, ngu tịch nhan thân hình dần dần phân giải hóa khí, cuối cùng chỉ lưu một kiện tiên ý liễu bay xuống trên mặt đất. Ách, ta đoán nhập thể, ăn mòn Thẩm Chiêu ý thức đồng thời, thì dần dần sửa đổi bề ngoài bạo. Nương theo một hồi niệm lực bộc phát, hắn cái trán dần dần hiện hiện một cái tà văn. Hướng. Một tiếng quát khẽ, Thẩm Chiêu quả thực là đè nén xuống cơn oán nghiệm này tiếp tục quyết tán. Ngay tại lúc đó, bao phủ tại thiên không mấy chục năm hỗn độn tà vân, cuối cùng đều bị ngọc thô hấp thụ. Nương theo ngọc thô vỡ vụn nổ tung một cái chớp mắt, đã lâu ánh nắng lại lần nữa bao phủ tại phiến đại địa này phía trên. Hô, thở dài một ngụm trọc khí, Thẩm Chiêu nhắm mắt hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, mệt mỏi ngồi liệt ở trên mặt đất. Hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, Thẩm Chiêu có thể nói lòng còn sợ hãi. Ngu tịch nhan dựa vào xuất sắc mưu lược cùng thủ đoạn, lừa gạt lợi dụng huyết tiệm đồng thời, liên hệ thống cũng bị hắn lừa bị rồi. Nàng bằng vào lực lượng cá nhân, quả thực là đồ không rồi tất cả cửu giới. Dẫn đến thời không âm dương mất cân bằng, với lại chỉ thiếu chút nữa có thể thành công đạt tới mục đích. Mặc kệ nàng là người làm sao, âm tàn cũng tốt, độc ác cũng được, Thẩm Chiêu không thể không thừa nhận. Nhìn chung trận này việc quan hệ tương lai cựu giới tiêu vong sự, ngu tịch nhan thủ đoạn không ai bằng. Nay phải đặt ở trong tiểu thuyết, tuyệt đối là tay cầm truy cầu quyền lực không từ thủ đoạn nhân vật phản diện đại nữ chính kịch bản. Chẳng qua bây giờ, mọi thứ đều trở về đến rồi quỹ đạo. Cuối cùng, kết thúc. Vừa mới nói xong, một hồi thủy tinh phá toái tiếng vang. Thời không song song bình chướng lập tức vỡ nát, quyển tiệc ghi chép thời không song song lịch sử ra châu sách vợ thì trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Lại mở mắt, Thẩm Chiêu vẫn như cũ đặt chân trên cựu thiên chi điên, cuối cùng về tới trong hiện thực. Chỉ là trước mắt nhà gỗ đã mục nát tàn phá, nhìn như đã thật lâu không có sửa chữa, nên đi xử lý còn lại tạm phải rồi. Nắm chặt Tô Vân Anh cho điếu truy, Thẩm Chiêu trực tiếp hóa ra đã là đại đế đỉnh phong kim sĩ côn bằng, bắt đầu hướng nam vực phương hướng chậm rãi bay đi. Lạc Dương thành bên ngoài, Cửu U, Phật Quốc hai đường đại quân tập kết, muốn giơ lên công phá nam vực cuối cùng này bình chứng. Gần thời gian một năm chuẩn bị, là lúc đem mọi thứ đều kết thúc rồi. Phật Quốc, Cửu U, tổng trưởng cửu giới, Chí Phật, Tu La Đế Vương, hai đại giới vực lãnh tụ, thân làm vũ hoa cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm, thề phải giơ lên đem thất thải thánh quân nham công phá, đem Tô Vân Anh, Tống Yên Nhiên và nữ đế toàn bộ chu diện. Cửu U bên này, vì Tu La Đế Vương cùng giới chủ Lệ Thương không tại nhằm vào Thẩm Chiêu vấn đề này sinh ra mãnh liệt khác nhau. Cuối cùng dẫn đến Tu La Đế Vương liên hợp cái khác các tông phát động đạo chính, giơ lên đoạt được Cửu U quyền chủ đạo, thừa dịp thiên bảng hoành tạc kết giới thời khắc, cùng Phật Quốc hợp binh một đạo giết vào cửu giới. Mục tiêu thứ nhất chính là Thẩm Chiêu chô nam vực. Nhưng mà nam vực bên này, từ lâu chuẩn bị thích đáng. Tống Yên Nhiên, Mục Thu Giao hai đại nữ đế, đồng dạng mượn nhờ thiên bảng nổ tung, dẫn đến các giới lối đi mở ra cơ hội, trước giờ đem riêng phần mình hoàn cảnh tinh nhuệ điều đến nam vực phòng bị. Trung vực, Bắc vực, liên hợp nam vực, chừng 80 vạn tinh nhuệ hộ bí, trực diện ứng đối Cửu U Phật Quốc xâm chiếm. Hai quân trước trận, hắc vân ép thành, bầu không khí trước nay chưa có ngột ngạt. Tu La Đế Vương dẫn đầu đằng vào hư không, sông Lạc Dương thành la lớn, Tống Yên Nhiên. Vừa mới nói xong, một cái ngũ trảo kim long theo tường vân trong xoay quanh mà lượn quanh. Hóa hình trong nháy mắt, Tống Yên Nhiên đế tư ngạo nghễ hiện ra. Nàng một tay chắp sau lưng, minh mâu nhẹ hạ, nhìn trước mắt mấy chục vạn tà triều đại quân, thần sắc trên mặt không thay đổi mảy may. Tu La Đế Vương vung tay một cái, thần phục, có thể sinh, nghịch người, vòng. Siêu. Trong chớp mắt, kiếm khí trực tiếp vạch phá Tu La Đế Vương lòng bàn tay. Nhìn nơi lòng bàn tay đạo này màu xanh sẫm vết kiếm, Tu La Đế Vương sắc mặt trở nên mười phần dữ tợn. Là cái này chấm trả lời chắc chắn. Nhẹ nhàng một câu, hiện ra vô tận đế vương uy nghiêm. Cho dù cùng là vũ hóa cảnh, nhưng trong mắt Tống Yên Nhiên, Tu La Đế Vương vẫn như cũ như là một người chết. Rất tốt. Quát to một tiếng, Tu La Đế Vương hư không tiến lên trước một bước. Vậy liền để chấm tới gặp biết giới, Long Hán Nữ Đế chi uy, có phải hay không như nghe đồn giống như uy chấn thiên hạ. Vừa dứt lời, cực hàn âm tà chi khí ầm vang đánh tới. Cửu U Minh Sư quyết, chí tà chi chiêu lấy ra, bốn phía không khí thì trong nháy mắt ngưng kết. Trên tầng mây một tôn vạn trượng băng sơn chậm rãi rớt xuống. Tống Yên Nhiên mặt không đổi sắc, tay phải ngưng chỉ, một chút thần mang thoáng hiện, thể nội đạo ẩn nhanh chóng hội tụ. Bách khí phá băng chỉ, đi. Một chỉ vạn ý, trong nháy mắt vỡ nát băng sơn. Nhưng Tu La Đế Vương trưởng thế nhưng cũng tùy theo mà cẩn thận. Cửu U Tà Đế trưởng, Thử Vi Đế hoàng lớn. Tống Yên Nhiên dáng người một bên, phản chế chi chiêu ứng tay mà ra. Oanh! Hai trưởng đúng sông, một tiếng vang thật lớn, đạo ẩn bốn tiết, dẫn động phạm vi ngàn dặm thiên địa dị biến. Kết quả, lại là Tu La Đế Vương rút lui mấy bước, chân đạp hư không tà vân, này mới không còn trực tiếp bị Tống Yên Nhiên một trưởng này đánh rơi xuống cõi trần. Ừm! Một tiếng kinh ngạc, Tu La Đế Vương che ngực, chỉ cảm thấy thể nội khí tức dị thường hỗn loạn. Trái lại Tống Yên Nhiên, đưa lưng về phía Tu La Đế Vương, không nói một lời, hiển lộ rõ nữ đế chi uy. Đáng hận! Mắt thấy chính mình căn cơ đúng là không bằng đối thủ, Tu La Đế Vương quát chói hai một tiếng, lần nữa vỗ tay đánh tới. Cảm thụ sau lưng sát cơ tới người, Tống Yên Nhiên hai con ngươi hơi mở, bước ngọc khẽ rời đi, xảo diệu tránh đi tà trưởng đồng thời, trực tiếp xoay tay lại một trưởng vỗ tại đối thủ lồng ngực. Phúc. Tu La Đế Vương tại chỗ cơ thể mất cân bằng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chờ hắn rơi xuống đất ngay mắt, Tống Yên Nhiên đột nhiên quay người, tiên tư phiêu giật ở giữa, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, là cái này cửu u võ khôi năng lực. Rồi lặc. Như thế giọng khiêu khích, khí Tu La Đế Vương không khỏi bóp nắm đấm đốt ngón tay không dừng lại rung động. Hắn lau khỏe miệng vết máu màu xanh lục, thình lình nói, "Cửu U Võ Khôi, há có thể dung ngươi khinh thường, Tống Yên Nhiên, hôm nay chớm, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." A Di Đà Phật. Ngay tại Tu La Đế Vương chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc, Chí Phật lên tiếng ngăn cản hắn. "Tu La Đế Vương, bản tọa cho rằng làm hai người chúng ta hợp lực mới có thể đem nó chu diệt, đừng lại làm này vô ý chi tranh." Tu La Đế Vương nghe vậy, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng mới vừa rồi cùng Tống Yên Nhiên đối chiêu hắn thì hiểu rõ, chính mình không phải là đối thủ của nàng. "Tốt, trước cùng nhau trừ bỏ ẩn hoàn này." Chương 615, hôn chiến, chương 615. Hôn chiến. Tống Yên Nhiên, ngươi nghiệp chướng nặng nề, đi hướng Tây Phương lắng nghe Phật tổ sám hối đi. Chí Phật vượt lên trước một bước, trực tiếp đón lấy Tống Yên Nhiên. Trong khoảnh khắc, Phạm Âm Phật sướng, hóa thành một tôn che trời cự Phật, bay thẳng hắn mệnh môn mà đến. Người xuất gia không hảo hảo niệm kinh, đúng là tham dự hồng trần thế tục song gió, thật không biết ngươi đọc là cái gì kinh, tu lại là cái gì Phật. Tống Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt Chí Phật khí thế hung hung thế công, thể nội tổ long đế khí sôi trào không thôi. Nương theo một hồi long ngâm gào thét, thiên Phật vỡ nát. Đây trời thần Phật lại làm gì được ta? Bá Phật, ngươi chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một chiêu thất bại, Chí Phật lại thúc chân nguyên, trực tiếp cùng Tống Yên Nhiên cận thân dây dưa. Một trường nhất thức, đều là kinh thế hãi tục chi chiêu. Trong chiêu tham dò qua đi, hai người phân lập hư không tả hữu đối lập. Này thốc lư tu vi mạnh hơn Tu La Đế Vương không ít. Tống Yên Nhiên nàng thật chỉ là mới vào vũ hóa cảnh sao? Hai trong lòng mặc dù đều có lo nghĩ, nhưng lẫn nhau chiến ý lại là càng thêm địa mãnh liệt. Đúng lúc này, ẩn vào hư không tầng mây Tu La Đế Vương đột nhiên thoáng hiện Tống Yên Nhiên sau lưng trăm bước. Cửu Vũ Hàn Băng Quyết, không có chút gì do dự, hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp hướng Tống Yên Nhiên phía sau lưng đánh tới, muốn một kích đem nó vây sát. Minh Ngọc Huyền Hoàng nhất khí hóa linh hoa. Ngay tại nguy cấp thời khắc, một cái khác cái nữ đế thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp hiện thân Tống Yên Nhiên sau lưng, đỡ được một kích chí mạng này. "Ngươi, lùi." Một tiếng quát nhẹ, Tu La Đế Vương bị đánh bay mấy chục bước. Và ổn định thân hình, hắn hung thần ác sát ánh mắt bên trong, tràn đầy một tia bất ngờ. Mục Thu Giao, nàng lúc nào đã trở thành thì rồi vũ hóa cảnh? Không để ý đến Tu La Đế Vương kinh ngạc, Tống Yên Nhiên ngọc đầu nhẹ nhàng một bên, đúng Mộc Thu Giao nói, đồ ăn sắp xếp thỏa đáng. Mộc Thu Giao trả lời, không có sơ hở nào, hiện tại là lúc nấu ăn những sâu mọt này rồi. Tống Yên Nhiên, đại hòa thượng này ta đến xử lý, ngươi giải quyết hết này cửu u tạp toái, có vấn đề sao? Mộc Thu Giao, kỳ thực ta càng muốn đem hơn hòa thượng kia giải quyết. Chẳng qua vì biểu đạt tỷ muội chúng ta tình thân quan hệ, liền đem này cơ hội nhường cho ngươi đi. Tống Yên Nhiên, ngươi phải sớm đúng ta như thế cái thái độ, lúc trước ta thật cái kia cho ngươi thêm một đạo tử vi đế khí. Mộc Thu Giao cười một tiếng, không cần thiết, ta hiện tại chỉ nghĩ và người trẻ tuổi quay về, lại cùng ngươi so một lần, xem ai trước mang thai con của nàng. Tống Yên Nhiên, vậy ngươi tốt nhất đừng ép ta sứ không thể gặp người thủ đoạn. Mộc Thu Giao, tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ngươi còn không bằng Lạc Tiên Hồng, chớ nói chi là ta rồi. Mắt thấy hai nữ tại nghiêm túc như thế trên chiến trường, còn có tâm tình vui đùa ầm ĩ nói giỡn, lập tức nhường chí Phật cùng Tu La Đế Vương cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Làm càn, hai người các ngươi không đem Phật để ở trong mắt, thực sự là không biết sống chết. Dám can đảm coi như không thấy cửu u vóc khôi, hiểu rõ đem nỗ lực như thế nào đại giới sao? Tống Yên Nhiên, Mộc Thu Giao nghe xong, chia ra nhìn về phía chí Phật cùng Tu La Đế Vương. Quá ồn ào rồi. Đồng cảm. Hai nữ lẫn nhau trong lòng ăn ý, sau đó đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên bốn đạo đương thời cao cấp nhất thân ảnh lẫn nhau không ngừng sát phạt, mà trên mặt đất, Dị Đoan Tà Ma không muốn lắng nghe Phật tổ giáo hối, đáng chém diệt. Phật quốc ba tôn một trong, Đại Đế đỉnh Phong Tuệ Tôn liên hợp một bên hàng đế hai người cùng nhau gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt, Linh Sơn hơn vạn tăng chúng, liên hợp cửu u mấy chục vạn đại quân, cùng nhau hướng Lạc Dương thành phóng đi, đem tất cả báng Phật Dị Đoan toàn bộ sơ xác tiêu điều. Giết a. Giết rồi. Đối mặt ta sóng chiều vào, Lạc Thiên Hồng tự mình leo lên tường thành, tùy theo tay trái vung lên. Bắn tên. Nương theo ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn chi linh tiễn phá không mà lên, bệnh thành màu mực hắc vân, trực tiếp hướng về dãy đặc phun chào người lãng. Sau một khắc, kim trúc phá vỡ thân thể chói hai tiếng vang, bắt đầu trên chiến trường hết đợt này đến đợt khác quanh quẩn. Máy ném đá, điểm ba đường, tả hữu là âm dương, trước sau là bát quái, ba hơi một cái trước mắt, sáu vòng tề xạ, phóng. Lạc Thiên Hồng đạo thứ hai quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, trong nháy mắt vạn thạch tề phát. Dùng thất thải thánh quân nham thu thập cực phẩm đá hoa cương chế thành thạch pháo, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp như là nặng cân đại bác cày địa, liên miên Phật quốc tăng chúng cùng cửu u binh sĩ như là kiến hôi đen nghịt đổ vào đi tới trên đường. Tại cá nhân cảm tình vấn đề bên trên, Lạc Thiên Hồng là hoàn toàn xứng đáng đại hoan chủng. Nhưng ở lâm trận chiến thuật phương diện, nàng tuyệt đối tính được là một vị cực kỳ ưu tú người chỉ huy. Kết thúc trận, tu sĩ ở phía sau, linh lực đả kích. Trường thương chờ lệnh, liệt nhạn bay trận, giữ hai cánh trái phải ổn định. Huyền cơ đài, mục tiêu nhắm thẳng vào trận địa địch tu sĩ, vì chuẩn đế làm chủ, không thể buông tha. Lạc Thiên Hồng đều đâu vào đấy chỉ huy liên quân chống cự phản kích, quả thực là bước đến quân địch thương vong thảm trọng, lại căn bản là không có cách tới gần Lạc Dương thành tường nửa bước. Ghê tởm. Hàng đế thấy này giận dữ. Làm nghe Thiên Khuyết nữ đế thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, am hiểu sâu thủ thành chi đạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tuệ Tôn, bắt giặc trước bắt vua, không bằng mệnh sáu đuổi tăng chúng trước hết giết Lạc Thiên Hồng. Hàng đế đang có ý này. Sau một khắc, sáu đầu hiển thánh tu vi tăng chúng cầm trong tay trưởng binh Phật khí cùng nhau bay lên không. Chỉ cần Lạc Thiên Hồng vừa chết, Lạc Dương thành quân coi giữ chết chỉ huy, định như năm bẻ bảy mảng. Đến lúc đó, đem nơi đây trở thành ngã Phật quốc lộ tràng, thướng ngu dân phát dương ngã Phật giáo nghệ. Ngay tại Tuệ Tôn cùng Hàng Đế bắt đầu mặc sức tưởng tượng thắng lợi sau tràng cảnh lúc, chỉ nghe trên chiến trường một tiếng đàn xúi rụng. Sau một khắc, sáu tên tăng chúng còn chưa bay đến đầu tường một nửa liền cùng nhau bạo thể mà chết. Cái này, xảy ra chuyện gì? Lập tức, hai tăng cùng nhau một hồi sững sờ. A, lại tại lúc này, trên chiến trường lại lần nữa truyền đến trận trận thê lương rên rỉ thanh âm. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, mà ở một hồi sục sôi tiếng đàn bên trong, Khương Thanh Loan dáng người phiêu nhiên rơi trong chiến trường. Lương. Đại đạo hy âm tiên tiên vào lưới huyết. Một tiếng tranh vang, liên miên người lãng tung bay đến giữa không trung. Lại một tiếng, bốn tên chuẩn đế chỉ huy tướng lĩnh bạo thể mà chết. Tiếng đàn tràn ngập, trong không khí hình thành lượn vòng như du long kiếm khí, tùy ý thu gặt lấy tất cả sinh linh. Nhìn phe mình thứ bị thiệt hại càng thêm thảm trọng, cửu u cùng Phật quốc bên kia chủ tướng cao tầng thật sự là thịt đau dữ dội. Ghê tởm. Các nàng là làm sao biết chúng ta Phật quốc bố trí, vì sao mỗi một bước đều có thể liệu đến? Tuệ Tôn đối với cái này sản sinh nghiêm trọng chất vấn. Đương nhiên là ta rồi. Lạc Dương thành trên đầu, Lạc Thiên Hồng sau lưng thoáng hiện cờ băng diễm thân ảnh. Chỉ cần ta có thể vào chỗ, liền không có dò không nghe được tình báo, đừng nói ngươi Phật quốc cửu u chủ lực thành viên. Liền xem như mỗi ngày bao nhiêu dầu đường tiền, ăn cái gì cơm, ta cơ băng diễm đều có thể điều tra rõ ràng. Lạc Thiên Hồng quay đầu, mỉm cười nhìn cơ băng diễm, hảo muội muội, hiểu rõ ngươi năng lực không tầm thường rồi, và chúa công nhà ngươi quay về, hay là theo ngươi cách nói xử lý đúng không? Cơ băng diễm gật đầu, vẻ mặt không cam lòng nói, một hồi trước ta kém chút liền đem chủ công đem tới tay rồi. Nếu không phải một nữ đế ngăn đón, ta chí ít cũng là chủ công bên người ấm giường nha hoàn. Hiểu rõ theo còn lại ba vị nữ đế trên người muốn tới gần Thẩm Chiêu rất khó khăn, Lạc Thiên Hồng đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng đồng dạng đúng những kia nữ đế bá đạo hành vi rất có phê bình kín đáo cơ băng diễm đánh tốt quan hệ, có thể nói là đồng mệnh tương liên người. Lạc Thiên Hồng, đúng, hảo muội muội, nàng nhóm thực sự quá phận rồi, chính mình từng cái ăn xong lau sạch, lại ngay cả thằng cũng không nguyện ý cho chúng ta uống một ngụm. Chúng ta nhất định phải đồng lòng hợp tác, mở ra lối riêng, mới có thể đem Thẩm Chiêu cầm xuống. Cơ băng diễm, Lạc nữ đế ngươi yên tâm, đối với chuyện này người ta đều là ngồi ở trên một cái thuyền. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, để cho ta cũng được. Được chia chủ công một tia chịu mến, ta nhất định sẽ bỏ ra một thân câu chuyện thật giúp cho ngươi. Yên tâm đi hảo muội muội, ta và ngươi hiện tại cũng có cộng đồng mục tiêu, làm sao lại như vậy gạt ngươi chứ? Trước tiên đem này ba tặc tử đánh lui, lại cẩn thận bàn bạc bàn bạc. Nói xong, Lạc Thiên Hồng hất lên quân kỳ. Tiên Phong bộ binh nghe lệnh, hai cánh trái phải quanh co bọc đánh, chỉ hoãn tự đi tới.
Chương 616, tình thế tốt đẹp, chương 616, tình thế tốt đẹp. Ngay tại Nam vực chiến trường đánh túi bụi lúc, Bạch Khởi, Tần Nghị, Đoàn Quỳnh xuất lĩnh ma tộc, Đại Hoang bốn vạn rừng hoàng lệ thuộc trực tiếp quân, mượn nhờ kết giới lối đi sáp nhập vào Tây vực Phật quốc. Cái gọi là khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Mặc dù Thẩm Chiêu không tại, nhưng Tống Yên Nhiên thân làm một đời hùng chủ, tại chiến lược phương diện suy tính không thể so với Thẩm Chiêu kém bao nhiêu. Nàng đưa ra tất nhiên cửu u cùng Phật quốc có thể mượn nhờ thiên bảng lỗ thủng giết vào cửu giới, vì sao mình không thể sử dụng đâu? Bạch Khởi trong nháy mắt lĩnh hội nó ý, lập tức liên hợp ma tộc, thánh vực, đại hoang tam tộc tổ kiến một chi kỳ binh, tập kích bất ngờ Phật quốc cảnh nội. Sở dĩ không tuyển chọn cửu u, đó là bởi vì Bạch Khởi hiểu rõ, cửu u địa hình địa vật hết sức phức tạp, căn bản không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Tại kỳ binh giết vào Phật quốc một nháy mắt, tây vực hơn vạn tọa Phật tự trong khoảnh khắc biến thành phế tích. Bởi vì Phật quốc chủ lực xuất chinh, còn sót lại chống cự thế lực tại Bạch Khởi đại quân bẻ gãy nghiền nát càn quét dưới, bị đánh là liên tục bại lui. Trong lúc đó, Lương Hạo, Pháp Hải hai cái lão lục có thể nói là chiến công chói lọi. Phật quốc thốc lư, an ta một cái xương hoa mạn thiên. Một chiêu xuống dưới, ngốc thiếu tự hơn ngàn người đồng đều ngưng khí cảnh ác tăng trong nháy mắt hóa thành băng điều. A Di Đà Phật, Phật hữu, mời an tiểu tăng một cái Phật động sơn hạ. Pháp Hải một cái như lai thần trưởng đánh ra, tại chỗ tiến một đám Phật hữu đi gặp Phật tổ. Nhìn đầy trời linh đinh mưa máu, Pháp Hải cùng Lương Hạo giống như hai vị chiến thần, hiển lộ rõ cường giả phong phạm. Giết. Bạch Khởi lại lần nữa ra lệnh một tiếng, đại quân trực tiếp thẳng hướng Linh Sơn phương hướng. Hôm nay qua đi, Phật quốc cuối cùng có thể thoát khỏi tà nhiệm công chế. Trước diệt Phật quốc, sau chu cửu u, cửu giới nhất định nên đón Thẩm Soái mong đợi hòa bình. Bạch Khởi cùng Đoàn Quỳnh nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt huyết kích tỉnh. Thiết Kỵ Doanh, công kích. Uống. Ầm ầm. Lạc Dương thành ngoại chiến trên trận, mắt thấy cửu u, Phật quốc liên quân ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Lạc Thiên Hồng tự mình nắm giữ ân soái, lấy ra rồi đòn sát thủ sau cùng. Trung vực Long Hán Thiết Kỵ Doanh. Đây chính là do Tống Yên Nhiên tự mình đốc luyện trọng trang thiết kỵ. Đã từng sáng tạo ra Long Hán Thiên Triều như sử thi bình thường thiết huyết chiến tích. Bọn hắn tung hoành trung vực trong ngoài, dựa vào chi này toàn bộ do niết bàn cảnh trở lên tu sĩ tạo thành, vì thiên phẩm linh mã làm vật trung gian, hiện tại lại trang bị nam vực địa phẩm linh khải, có thể nói trang bị đến tận răng kỵ binh bộ đội. Oanh! Thiết kỵ công kích, thẳng tiến không lùi. Nặng nghề gót sắt đạp nát mặt đất, đem ngăn cản tại hết thảy trước mắt như quỷ xà thần, như phong quyển tàn vân càn quét trong không. A không! Một tên cửu u chí tôn cảnh tu sĩ vừa mới chuẩn bị phản kích, nhưng nhìn thấy như là lấp kín sắc tường tới gần trọng trang thiết kỵ, trong nháy mắt hồn gan đều đứt, quay người muốn phi thân thoát khỏi. Nhưng ngay tại hắn lên nhảy một nháy mắt, một cái dài đến 5 mét linh thương trực tiếp từ sau đọc xuyên qua hắn lồng ngực. Nương theo lấy hắn một tiếng đau khổ kêu thảm, miệng lớn màu xanh sẫm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, đồng thời hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, cơ thể không bị khống chế về phía trước đột tiến. Bắn bọn kỵ binh bộ đội đụng địch nhân là người ngã ngựa đổ, dường như mỗi một tên xông lên phía trước nhất kỵ binh trong tay trường mâu bên trên, chỉ ít treo lấy 3 bộ bị xuyên thủng thi thể. Quân địch cao cấp tu sĩ vốn muốn gia nhập trận chiến đấu này, ngăn cản thiết kỵ công kích, lại hạ bọn hắn cũng bị liên quân tu sĩ kéo chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Hồng dẫn thiết kỵ bộ đội chậm rãi đục xuyên toàn bộ chiến trường. Tất cả Lạc Dương thành bên ngoài, giống như một mảnh địa ngục, tu sĩ, binh sĩ đánh là túi bụi. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Tuệ Tôn nhìn thấy một màn này, thật là cực lớn ngoài dự kiến. Hàng đế, chiến sự không ổn, nhìn tới như lại không ra tay ngăn cản Lạc Thiên Hồng, nam vực căn bản là không có cách cầm xuống. Tuệ Tôn, vậy liền. Kết quả chỉ một nháy mắt, đầu óc hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Không tốt. Phật quốc có biến. Hắn cùng Hằng Đế gần như đồng thời lên tiếng, trong mắt mang theo mãnh liệt kinh ngạc. Mà lúc này trong hư không, Tống Yên Nhiên, Chí Phật hai người lẫn nhau đã giao thủ quá ngàn chiêu, đúng là dù ai cũng không cách nào lại hạ ai. Đây là Tống Yên Nhiên trừ ra Thẩm Chiêu cùng Bạch Hề Niệm bên ngoài, gặp phải tu sĩ mạnh nhất, dù là sử dụng ra suốt đời sở học cũng khó có thể thương hắn mảy may, không khỏi nhường nàng đấu chí chiến ý thiêu đốt tới cực điểm. Mà tới Phật sao lại không phải như thế tâm tư, đồng dạng kinh ngạc tại Tống Yên Nhiên căn cơ tại sao lại sâu như vậy dày, nếu không phải là mình tu luyện bất tử kim thân đến viên mãn, sợ là căn bản không chịu nổi tổ long đế khí dạng này vây tạc. Hai bên lại là ba chiêu giao tiếp, dẫn động thiên địa dị tượng chấn động về sau, riêng phần mình lui lại 10 tiến bước vào tình trạng giằng co. Làm sơ điều tức về sau, Chí Phật nắm chặt nắm đấm, Phật lực lập tức xuyên qua toàn bộ cánh tay. Tống Yên Nhiên, thử một chút ta chiêu này nộ Phật thiên hỏa. Hoàng cực kinh thiên tối thượng thức hán đế độc tôn. Cực chiêu xung kích một cái trước mắt, không khí vặn mèo, đạo ẩn giống như thủy chiếu phát tiết, mỗi một giây lụa nhìn diện thế chi uy sôi nổi hướng về Lạc Dương thành. Nhưng lại tại đạo ẩn sắp phá hủy tòa này mới tinh thành chi lúc, một đạo cường hãn hộ pháp thiên trận khởi động, đỡ được này đại nạn nguy cơ. Các người đám nữ nhân này một mực chém chém giết giết là được rồi. Ta Tiêu Giao Đại Đế muốn cân nhắc thứ gì đó có thể cũng quá nhiều, hạt dự, vất vả mệnh à. Cũng may do Tiêu Giao Đại Đế ra cắt bạch hộ pháp, bảo đảm rồi này Lạc Dương thành bình yên vô sự. Cực chiêu qua đi, hai người lại lần nữa cân sức ngang tài, đúng lúc này tiến nhập càng thêm hung hiểm chém giết gần người. Mà đổi thành một bên, Mục Thu Giao đúng Tu La Đại Đế lại là lộ vẻ thoải mái nhiều. Mặc dù làm không được hoàn toàn nghiền ép, nhưng bởi vì trước đó Tu La Đại Đế đã bị Tống Yên Nhiên một kích, người bị thương thế, cho nên hai bên chém giết từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi không công bằng quyết đấu. Lại là hơn 10 chiêu qua đi, Tu La Đế Vương một thất thần, bị Mục Thu Giao trực tiếp gọt đi một tay. Một tiếng do dự về sau, Tu La Đế Vương lập tức hóa quang hướng về mặt đất, tránh đi Mục Thu Giao truy kích. Cái này chạy, có bản lĩnh đừng chạy, đời trước ngươi bị nhà ta sáng tỏ giết, đời này ngươi cũng nên nhường vợ hắn giết một lần mới được nha. A ha ha ha. Mục Thu Giao tiếng cười mười phần ngọt ngào, nhưng ở Tu La Đế Vương nghe tới, đây quả thực là cực hạn trào phúng. Nhưng bây giờ trạng thái, hắn căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể dưới cơn nóng giận về sau, chỉ có thể nổi giận một chút.
Đáng tiếc là, Mục Thu Giao cá tính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mệt rồi à phải không? Kia chấm thì lòng từ bi, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thu chiêu hất lên, tràn ra vô tận đạo vận lực lượng phát tắc, bay thẳng Tu La Đế Vương mà đi. Đáng hận, chấm lúc nào sẽ bị một nữ nhân bức đến mức độ này a? Một tiếng tức giận hét to, Tu La Đế Vương giáng chống đỡ thương thân thể nên đón tiếp lấy. Tống Yên Nhiên bên này, cùng Chí Phật một chiêu đụng nhau qua đi, hai bên ai cũng không tiếp tục phát khởi thế công. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngưng tụ hoàn toàn mới đạo vận phát tắc, quyết định vì biến chiêu đến đánh vỡ cái này khốn cục. Chí Phật cũng là ôm giống nhau tâm tư, nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị ngưng tụ nguyên lực lúc, đột nhiên cảm thấy trong óc run lên. Không tốt, Phật quốc có biến. Một cái chớp mắt thất thần thời khắc, Tống Yên Nhiên nhạy bén nắm lấy thời cơ, bạch sa địa kiếm thình lình vào tay. Yên Nhiên hồng hộp thể chiêu năm, phản phát quy chân một kiếm, trực tiếp trúng đích thất thần Chí Phật. Oeng. A. Một hồi bụi mù tán bạo, Chí Phật trong nháy mắt bị thua. Chương 617, tà nhiễm bộc phát, chương 617, tà nhiễm bộc phát. Đối mặt tứ đế liên minh cùng với nam vực thế lực khắp nơi phản công, Phật quốc, Cửu lập tức tiến công gặp khó, trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Chí Phật, dưới mắt như thế nào cho phải? Thân làm Linh Sơn Phật tôn đứng đầu, lại là Phật quốc người chủ trì, đối mặt dạng này tình trạng, tự nhiên nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhưng nhìn hư không, chân đạp tổ long đế khí mà đến Tống Yên Nhiên, Chí Phật trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Vận dụng thần lực đi. Đột nhiên, Tuệ Tôn mở miệng. Hàng đế, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi vận dụng thần lực, Phật quốc coi như không còn có đường lui. Tuệ Tôn, Phật quốc đã không có đường lui, bây giờ muốn thay đổi cục diện, chỉ có dựa vào thần lực gia trì một đường. Hàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Chí Phật, Chí Phật, ngươi là ba tôn đứng đầu, ngươi quyết định đi. Đáng hận. Chí Phật tức giận một tiếng, chật nắm chặt nắm đấm. Việc đã đến nước này, vì Phật quốc hưng thịnh, vì chúng sinh khỏi bị dị đoan trả tấn, chỉ có khẩn cầu thần lực che chở. Tốt, khẩn cầu thần lực. Hàng đế cùng Tuệ Tôn đồng thời lên tiếng. Sau một khắc, ba người đồng thời lưng tựa lưng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Trong nháy mắt một cỗ tà phân bắt đầu theo cựu giới các nơi phun trào. Không ổn. Tống Yên Nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ, đồng tử không khỏi co rụt lại, Bạch Xà Đế kiếm đột nhiên vung ra muốn ngăn cản bà tăng thi chú. Nhưng kiếm khí rơi vào tà phân bao phủ kết giới bên trên, đúng là trong nháy mắt hóa tiêu tại không. Ngay tại lúc đó, cựu giới các nơi đột nhiên sinh ra dị biến. Phật quốc thì đã lầm trong. Uống. Một tiếng quỷ hống, dẫn phát kịch liệt chấn. Sau một khắc, bị thẩm chiêu phong tỏa tà nhiễm đột nhiên xông phá gông xiềng, phi tốc hướng nam vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồng thời, trung vực hung nô lang cư tư sơn. Oeng. Một tiếng cự bạo, một đạo thanh mang phi nhanh hóa vào hư không, hướng nam vực bay đi. Cựu Diệu Thần Nguyên bên trong, nguyên bản đứng im Bạch Hề Niệm đống cảm giác thể nội huyết khí cuồn cuộn. Không ổn. Một tiếng thở nhẹ, vây khốn nàng xiềng xích lập tức bắt đầu run rẩy dữ dội. Một bên Minh Tuệ thấy này kinh hãi, kiếm tổ, ngươi làm sao vậy? Bạch Hề Niệm mồ hôi lạnh lâm ly, run giọng nói ra, tà nhiễm mất khống chế, ta sắp ép không được. Cố lực lượng này rồi. Minh Tuệ nghe vậy, quả quyết thúc đẩy phật lực, đọc thầm tịnh tâm quyết, muốn lắng lại Bạch Hề Niệm thể nội tà lực. Nhưng, a, một tiếng đau khổ tê mình, Bạch Hề Niệm chu thân kiếm ý mất cân bằng, hộ tống thể nội một cỗ tà phân một đạo, bay thẳng Cửu Diệu Thần Nguyên vùng trời. Tà nhiễm ly thể nháy mắt, Bạch Hề Niệm cả người như là sủi lơ bình thường, ngã xuống Minh Tuệ trong ngực. A Di Đà Phật. Nhìn hư không đi xa tà nhiễm, Minh Tuệ trong mắt hiện đầy lo lắng. Giờ phút này, Lạc Dương thành bên ngoài, tại ba tôn chú ngữ đọc thầm dưới, Phật quốc tăng chúng cùng nhau bạo thể, đem thể nội vài tà khí đều rời đi đến ba tôn trên người. Nương theo cựu giới các nơi tản mát tà nhiễm hội tụ, hình thành một cỗ tà vân vòng xoáy tại nô lên cao lúc. Tống Yên Nhiên, Mục Thu Giao, Lạc Thiên Hồng cùng Khương Thanh Loan bốn người đồng thời ra tay, vận khởi toàn thân tu vi tập trung một chút, hóa thành vô thượng đạo vận hướng trong chiến trường ba tăng trực tiếp đánh tới. Ngay tại cỗ này vô song lực lượng quanh chúng ba tăng một cái trước mắt, hoàn vũ vùng trời tà nhiễm vòng xoáy đột nhiên chút xuống. Oeng. Một cỗ lực lượng ma quái trong nháy mắt tứ tán, đem trên chiến trường ác chiến hai bên cùng nhau tung bay. Cho dù từ đế, cũng là bị tà nhiễm lực trùng kích đẩy lui trăm trượng có hơn. Kinh bạo qua đi, tất cả cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng tập trung trong chiến trường ương phiến xoay tròn lôi vân phía trên. Một giây sau, đợi bụi mù tản đi, một cái tam thủ sáu tay, cao ba trượng, gần như vặn vẹo tà ma xuất hiện trên chiến trường. Cổ thần lâm thế, chu diệt dị đoan, muôn dân luân hồi. Thế ta, bất khả ngôn thuyết. Bất khả ngôn thuyết vừa mới nói xong, sáu tay tăng lên, mạnh mẽ trưởng vỗ xuống. Lập tức phương viên trăm dặm đều đổ sụp, ảnh hưởng còn lại quét ngang, muốn giết sạch tất cả sinh linh. Hà Đồ Lạc Thư, Sơn Hà xã tác đổ. Lạc Thiên Hồng cùng Mục Thu Giao không do dự chút nào, gần như đồng thời trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp bảo, một bên bảo vệ Lạc Dương thành, một bên đem chiến trường chuyển rời đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Bên kia, Thẩm Chiêu ghé vào đại bàng trên lưng, nỗ lực đè nén Ngu Tịch Nhan đổ lôi đến trong cơ thể mình bản lực. Nương theo quán niệm cùng thể nội đại đạo bản nguyên dần dần dung hợp, đúng Ngu Tịch Nhan hoàn toàn mới ký ức hình tượng dần dần hiện ra. Hình tượng bên trong, Cố Định Dạ có quắp tại một gian tối tăm căn phòng góc không dừng lại run lẩy bẩy. Đột nhiên, căn phòng cửa bị mở ra, Ngu Tịch Nhan âm trầm khuôn mặt, dạ bước tiến vào bên trong. Nhìn thấy Ngu Tịch Nhan Cố Định Dạ, lập tức bị hù không ở co rụt về đằng sau. Lại nghe Ngu Tịch Nhan nói ra, "Mẫu hậu, ngươi tại sao muốn cầu dẫn chấm phu quân?" Nói a. Dứt lời, Ngu Tịch Nhan lấy ra một cái bí bóc, hung hăng lắp tại Cố Định Dạ mềm mại trên da thịt. Cố nắm như mèo con giống nhau trái tránh phải tránh, không ngừng đau khổ cầu khẩn, "Tịch Nhan, ta không có câu dẫn trượng phu ngươi, thật không có, ta vẫn luôn đem hắn coi như hải tử đối đãi. Ta cũng tận mắt nhìn đến ngươi bỏ tới nàng trên giường còn dám không thừa nhận. Dám làm không dám chịu, ngươi xứng làm mẹ người sao?" Quất roi âm thanh tại trống trải âm u gian phòng bên trong không ngừng quanh quẩn, Cố Định Dạ bị rút vết roi từng đống, bất lực lại khủng hoảng. Hồi lâu, Ngu Tịch Nhan đánh mệt rồi hả, trực tiếp theo thiêu đốt trong lò lửa nắm lên một viên đốt đỏ bừng bàn ủi, từng bước một, cười gần đi về phía Cố Định Dạ. "Thích Nhan, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngươi mẫu hậu a."
"Mẫu hậu?
Ha ha, ngươi chẳng qua là cái lạ lơi ong bướm đã phụ, một cái ai cũng có thể làm chồng cho cái. Ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại ngươi là lãng phụ dấu vết, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh."
"Không, Thích Nhan, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thật sự không có câu dẫn ngươi phu quân a. Ta cũng tận mắt thấy rồi, ngươi nằm ở hắn trên giường, quần áo không chỉnh tề đầu tóc rối bời. Đó là hắn ở đây giúp ta chữa bệnh a."
"Nói bậy." Sau một khắc, Ngu Tịch Nhan trực tiếp đem bàn ủi hung hăng bỏng tại rồi Cố Định Dạ trên người.
"A, ha ha ha."
Trong nháy mắt, Cố Định Dạ thê lương kêu khóc cùng Ngu Tịch Nhan phong ma vặn vẹo tiếng cười, cùng nhau quanh quẩn tại đây tội ác trong phòng nhỏ. Thậm chí khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, đây chỉ là Ngu Tịch Nhan tiêu tán trước quán niệm bên trong mang theo trong đó một đoạn ký ức. Còn lại lúc, Ngu Tịch Nhan theo đăng cơ sau bắt đầu, vẫn luôn là cực kỳ khắc khe Ngu Quốc Phổ cùng Cố Định Dạ, căn bản cũng không phải là một người bình thường cái kia có bộ dáng. Nương theo quán niệm dung hợp thích ứng, Thẩm Chiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt mới phát hiện, chính mình không biết khi nào lại nằm ở rồi Cựu Thiên Chi Điên phòng nhỏ trước. Khác cần giấu, ra đi. Ngâm khẽ một tiếng, nhà gỗ môn từ từ mở ra. Một đạo khó có thể tin thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Chiêu trước mặt. Quả nhiên là ngươi, hệ thống.
Không, ta còn là thích ngươi gọi ta tại hiện thực bên trong tên, rốt cuộc chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều, không phải sao, Thẩm gia.
Đinh Bất Nhị túi người đem Thẩm Chiêu từ dưới đất đỡ dậy, sau đó cùng nhau ngồi vào một viên trên sân nham, tự mình châm một điếu thuốc.
Tô Vân Anh trong tay quyển kia nhật ký, là ngươi cho.
Đinh Bất Nhị gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta hiểu rõ ngươi nhất định sẽ đi đến con đường kia, đem thế giới này theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra.
Thẩm Chiêu, ngươi ban đầu tiếp cận mục đích của ta, cũng là để cho ta lại lần nữa cùng ngươi trói chặt phải không?
Đinh Bất Nhị không có phủ nhận, là như vậy, nhưng sau đó ta thay đổi chủ ý, ta là bởi vì cùng hệ thống ý kiến không hợp tách rời một sợi ý thức biến thành. Thân mà là người trong khoảng thời gian này, ta có rất nhiều lần cơ hội cướp đi đại đạo bản nguyên thể, nhưng cùng ngươi thực sự tiếp xúc qua đi. Ta hiểu được trước đó tất cả lý niệm kỳ thực là sai lầm, cho dù cưỡng ép cướp đoạt ngươi đại đạo bản nguyên, ta thì vẫn như cũng không cách nào chủ thể quy tắc trật tự. Vì quy tắc trật tự sinh ra, không phải dựa vào tham lam tâm trạng có thể khống chế. Đại đạo xúc động, tất cả tự nhiên, chỉ có như vậy mới có thể thật sự cảm ngộ đại đạo tồn tại. Cho nên thầm ra, đa tạ ngươi cứu vớt chư thiên, mặc dù ta chủ thể đại đạo mục đích không có hoàn thành, lại cũng đã nhận được nhiều thứ hơn, hiện tại ngươi nên đi kết thúc cuối cùng này uy hiếp, nhường chư thiên các giới lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Việc này qua đi, chứ ngươi ở ngoài, phương này toàn bộ sinh linh đều sẽ quên ta tồn tại dấu vết. Do đó, bảo trọng rồi, thầm ra. Vừa mới nói xong, Thẩm Chiêu lại lần nữa theo trong hôn mê tỉnh lại, vẫn như cũ ghé vào đại bảng trên lưng, chẳng có mục đích hướng xa xa phi hành.
Nam vực.
Để lại một câu nói, Thẩm Chiêu lại lần nữa lâm vào mê man.
Chương 618, cấp cao cục, chương 618, cấp cao cụ.
Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, bốn vị nữ đế mỗi nơi đứng một phương hướng, đem tả nhiễm bất khả ngôn thuyết vây ở trung ương. Cẩn thận, tuyệt đối đừng bị hắn tà khí tác động đến. Tống Yên Nhiên một tiếng nhắc nhở, trong tay bạch xà đế kiếm trong nháy mắt tỏa sáng màu vàng kim khí mang.
Còn cần ngươi nhắc nhở sao?
Một thu giao đồng thời tích lũy đủ linh lực, đều rót vào thu chiêu trong. Lạc Thiên Hồng cùng Khương Thanh Loan nhìn nhau một chút, tự biết một trận chiến này không phải tầm thường, cùng nhau lựa chọn theo bên cạnh hiệp trợ.
Súc sinh, ở kiếp trước cũng là bởi vì ngươi dẫn đến cựu giới sụp đổ, một thế này, ta chắc chắn ngươi chém xuống kháng khí.
Tống Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hóa thành kim long hướng bất khả ngôn thuyết phát khởi thế công.
Đáng sợ như vậy sao?
Vậy ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút.
Một thu giao theo sát sau đó, thì theo cánh phát khởi thế công.
Khương, Lạc thấy này cùng nhau ngưng tụ toàn thân đạo luận, hợp chiêu hóa thành đạo liên, khóa lại bất khả ngôn thuyết quanh thân.
Hoàng cực kinh thiên quân lâm thiên hạ.
Huyền Hoàng Minh Ngọc Thiên Địa một mạch.
Tống Yên Nhiên, Mộc Thu Giao không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cùng nhau thi triển suốt đời sở học, hóa thành vô thượng đạo ẩn, ầm vang hướng về bất khả ngôn thuyết.
Oanh.
Nhưng mà một tiếng cự bạo qua đi, lại là làm người tuyệt vọng một màn.
Bất khả ngôn thuyết, lông tóc không thương.
Cái này,
trời ơi, ngay cả phòng cũng không phá được sao?
Ngay tại Tống Yên Nhiên, Mộc Thu Giao cảm thấy kinh ngạc sau khi, bất khả ngôn thuyết đột nhiên theo đang lúc mở mị thức tỉnh.
Thiên địa độc tôn duy ta bất diệt.
Sáu tay tề phách một cái trước mắt, khống trên người bất khả ngôn thuyết xiển xích cùng nhau sụp đổ.
Đồng thời một cỗ diệt thế lực lượng ầm vang bộc phát, trực tiếp đem Tống, Mục, Lạc, Khương tứ đế khoảnh khắc đẩy lui ngàn trượng.
Phốc.
Tứ đế đồng thời thổ huyết sau khi, Sơn Hà xã tắc đồ tính cả Hà Đồ Lạc Thư một đạo.
Nắc.
Ta, đại biểu hủy diệt.
Bất khả ngôn thuyết một chỉ tứ đế.
Lâu kiến nên trầm luân khắc khít.
Một cái khác chỉ đúng là dương.
Trời xanh cái kia là ta bài hát ca tụ.
Một tay chỉ thiên.
Mặt đất thì bởi vì ta hoa một.
Một tay chỉ địa.
Lập tức sáu tay mở ra.
Ta thiên chín thương đại đạo tổng luân.
Cực lay một chiêu, Lạc Dương thành trong nháy mắt tan thành mây khói.
Cũng may thành nội quân dân sớm đã tại tà nhiễm xuất hiện một sát na, bị ra cắt bạch thi pháp rời đi, nếu không lại là một hồi thảm thiết bi kịch.
Tứ đế toàn lực chống cự, đúng là không hề mảy may tác dụng.
Phúc.
Tống Yên Nhiên động thân bị này một kích, lập tức thanh ti phiêu tán.
Cũng may một thu giao, Khương Thanh Loan cùng Lạc Thiên Hồng kịp thời chuyển vận linh khí, cái này mới miễn cưỡng ổn định hắn thương thế.
Nhưng còn lại tam đế đồng dạng không dễ chịu.
Này làm sao đánh?
Một thu giao mặt lộ vẻ khó xử.
Tống Yên Nhiên mắt nhìn sau lưng thất thải thánh quân nham phương hướng, không khỏi lộ ra kiên quyết chi sắc.
Chúng ta
tan hết mệnh nguyên, bỏ sinh đánh cược một lần đi.
Lời này vừa nói ra, tam đế cùng nhau khẽ giật mình.
Sau đó một thu giao trong nháy mắt phản ứng, cười nói, thôi được, nếu không đem thứ này tiêu diệt, chúng ta về sau cũng giống vậy phải chết không phải sao.
Khương Thanh Loan, tứ đế trong lúc đó mặc dù có không ít mâu thuẫn cùng khó chịu, nhưng đại cục phương diện, chúng ta từ trước đến giờ đều là nhất trí.
Lạc Thiên Hồng, đúng vậy à, còn nhớ năm đó chúng ta bốn vị nữ đế cộng đồng sáng lập liên minh mới bắt đầu, không phải là vì muôn dân sao?
Mộc Thu Giao gật đầu, sau đó lộ ra một vòng cô đơn, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể gặp được người trẻ tuổi một mặt, sớm biết hắn rời khỏi đêm đó, ta nên đem hắn ép khô mới đúng.
Tống Yên nhiên cười, ta sao lại không phải đâu, nhưng Tô Vân Anh đã tại sinh nở Thẩm Chiêu Hải tử rồi, bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng là thân nhân của chúng ta, coi như vì thân nhân, cuối cùng liệu mình đánh cược một lần đi.
Tốt. Bốn vị nữ đế đồng thời quyết định, cùng nhau thúc đẩy thể nội đế khí, muốn thi triển đồng quy vu tận chi chiêu.
Bất Khả Ngôn Tuyết cảm nhận được khác nhau, lại là khinh miệt nói, muốn ngọc thạch câu phần. Cổ thần trước mặt thi triển tiểu này manh khóe, quả thực buồn cười đến cực điểm.
Tống Yên nhiên ánh mắt sắc bén vô cùng, dù là ngăn trở ngươi một cái chớp mắt, thì đầy đủ.
Mộc Thu Giao lao đi khỏe miệng vết máu, Tà Nhiễm, ngươi sẽ không được như ý.
Bốn người tu vi trong nháy mắt thúc đến đỉnh phong, một cỗ minh ngông đại đạo chân nguyên bắt đầu ngưng tụ.
Bất Khả Ngôn Tuyết cười, vậy liền để các ngươi trải nghiệm, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng.
Hư không tàng hấp phúc thiên địa. Chỉ gặp hắn bốn tay thiên không dương lên, tứ đế trên người ngưng tụ đế khí trong nháy mắt hóa thành hư vô.
Trong khoảnh khắc, bốn người chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu bất lực, cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Đền tội đi.
Bất Khả Ngôn Tuyết hóa thành vạn trượng tà cùng, đưa tay một trường trực tiếp hướng tứ đế chậm rãi rơi xuống.
Thẩm Chiêu.
Tống Yên nhiên mặc niệm một tiếng rất tên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Oanh.
Tà trường rơi xuống một cái chớp mắt, bụi đất tung bay, dẫn tới xung quanh vạn dặm cuồng sa quét sạch.
Tống Yên nhiên nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy trước mặt một đạo thoải mái thân ảnh, quả thực là lay hạ này tuyệt mệnh một chiêu.
Các ngươi bọn này nha đầu, này cấp cao cục là các ngươi có thể tham dự sao?
Cũng lùi cho ta về sau, nhìn ta tiêu giao đại đế phong thái đi.
Lại là ra cắt bạch cứu mấy người tính mệnh, lập tức cất cánh xoay người một trường, hóa ra thái cực càn khôn đồ đằng, bay thẳng Bất Khả Ngôn Tuyết mà đi.
Tiêu giao vô cực đạo uy hiển thần.
Oanh.
Hoang cổ thánh thể thúc đẩy cực hạn, vô tận đạo ẩn trong nháy mắt vỡ nát hư không tả ảnh.
Bất Khả Ngôn Tuyết biến trở về ba trượng trạng thái, con ngươi màu xanh nhìn thẳng trước mắt ra cắt bạch.
Lâu Kiến, ngươi cũng xứng khinh nhẫn cổ thần.
Chết tiệt.
Thân hình một chuyển, diệt thế một quyền chớp mắt vọt tới ra cắt bạch trước mặt.
Ầm.
Song trưởng tiếp xúc một cái chớp mắt, ra cắt bạch cánh tay trái lập tức vỡ vụn.
Tiêu giao vô cực tiên tiên phá nguyên khí,
nhưng mà ra cắt bạch lại là cố nén thể sát tinh thần mang tới kịch liệt đau nhức, cánh tay phải nâng cao, trực tiếp một trưởng vô tại Bất Khả Ngôn Tuyết ngực.
Nhưng
đủ để hủy diệt nhất vực trưởng lực rơi trên người Bất Khả Ngôn Tuyết, đúng là không cách nào dùng chuyển hắn mảy may.
Là cái này ngươi toàn bộ thực lực.
Bất Khả Ngôn Tuyết quát lên một tiếng lớn, chấn động đến ra cắt bạch trong nháy mắt thất khiếu chảy máu.
Vậy ta chỉ có thể nói kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.
Vô anh
không hề sức tưởng tượng đấm ra một quyền, trực tiếp xuyên thấu ra cắt bạch lồng ngực.
Nhất thời, hắn xương ngực bị chấn nát vài gốc, cùng thổ một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài.
Trò chơi nhàm chán, cái kia kết thúc.
Bất Khả Ngôn Tuyết chân vừa đạp, trong nháy mắt bay vào hư không.
Lại một chiêu, thiên địa tổng chìm, nhân gian nhân diệt.
Mênh mông tà nguyên phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời thiên địa tối tăm, hỗn độn chi lực quét sạch tất cả nam vực.
Xong rồi, sớm biết như vậy, còn không bằng hồi thượng thiên giới tiếp tục làm ngựa giống đấy.
Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Bạch lập tức mặt xám như tro tàn.
Đồng nhiên, Hoàn Vũ ở giữa trận trận kiếm ngân vang không dứt.
Tống Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi giật mình.
Chỉ thấy mở tối trong hư không, có mấy trăm vạn thanh linh kiếm ngưng tụ kiếm triều, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trực tiếp hướng Bất Khả Ngôn Tuyết đánh tới.
Là kiếm tổ Hoàng Tuyền kiếm ý.
Mộc Thu Giao giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Hề Niệm sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện.
Không đúng, này đã siêu việt rồi Hoàng Tuyền kiếm ý ý cảnh.
Tống Yên Nhiên bổ sung sau khi, kiếm triều trong nháy mắt chuyển hóa làm mấy chục đạo gió lốc trực tiếp đem Bất Khả Ngôn Tuyết bao vây trong đó.
A Di Đà Phật.
Cùng một thời gian, Minh Tuệ đột nhiên từ phía sau xuất hiện.
Nàng không nói hai lời, trực tiếp vung ra năm viên cực phẩm thần nguyên đan.
Không cần nói, ăn vào đan này nhanh chóng khôi phục nguyên khí, kiếm tổ sẽ hết sức kéo dài Tà Nhiễm động tác.
Tứ nữ gia tăng cắt trắng không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt đan dược bắt đầu nỗ lực khôi phục nguyên khí.
Bên kia, một kiếm tung hoành ba vạn dặm, người chưa hiện, kiếm tới trước.
Theo Cửu Diệu Thần Nguyên sau khi tỉnh dậy Bạch Hề Niệm, không có chút do dự nào, thề phải ngăn cản này nhân gian trầm luân bi kịch.
Bạch Hề Niệm,
ta ở chỗ này.
Bất Khả Ngôn Tuyết vừa mới nói xong, hai mắt che mạng Bạch Hề Niệm đã theo kiếm vân trung tâm phong bạo hiện thân.
Súc sinh, ngươi thêm trên người ta cựu thế tra tấn, hôm nay cùng đòi lại.
Chương 619, Thiên Địa Phục Bình, chương 619, Thiên Địa Phục Bình.
Bạch Hề Niệm,
ngươi thì chạy tới chịu chết sao?
Bất Khả Ngôn Tuyết vừa dùng lực, bao vây chính mình quanh thân ba cỗ kiếm khí gió lốc trong nháy mắt băng tán.
Không có ta, ngươi này cựu thế ký ức lại như thế nào tồn tại?
Vậy ta đem đây hết thảy toàn bộ trả lại cho ngươi.
Bạch Hề Niệm kiếm chỉ một nắm, lại có năm cỗ kiếm khí gió lốc quét sạch, đem hắn bọc lại.
Đầy trời mưa kiếm tứ tán mà đến, đem toàn bộ Lạc Dương phế tích vùng ngoại ô bao vây trong đó.
Bạch Hề Niệm tư thế liên ngang, ý tùy tâm phát, thiên địa linh lực bởi vậy dẫn động, trực tiếp vây khốn Bất Khả Ngôn Tuyết tâm thần.
Vô chiêu vô thức, vô tâm vô niệm,
kiếm quyết độc thầm, mấy chục đạo gió lốc trong nháy mắt hóa thành dệt thiên kiếm lưới đem Bất Khả Ngôn Tuyết ba trượng kim thân toàn bộ bao vây trong đó.
Thu.
Bạch Hề Niệm ngâm khẽ một tiếng, ba phủ Tà Nhiễm kiếm khí lập tức bắt đầu buộc chặt, dần dần hình thành một dạng kén.
Là cái này kiếm tổ thực lực chân chính sao?
Thấy cảnh này Tống Yên Nhiên trong lòng cảm thấy rung động.
Bạch Hề Niệm tu vi nguồn gốc vượt qua nàng nhận biết.
Kiếm tổ tại Cửu Diệu Thần Nguyên lúc đối phó xâm phạm tu sĩ chỉ dùng một thành công lực, còn lại chín thành đều dùng tại áp chế Tà Nhiễm phía trên rồi.
Minh Tuệ Thần Mi khẽ than thở một tiếng, nói ra Bạch Hề Niệm nỗi khổ tâm trong lòng.
Gia Cát Bạch cũng là ngấp mắt, vốn cho rằng ta đã đủ mạnh rồi, không ngờ rằng nữ nhân này so với ta còn hung ác, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào a.
Tống Yên Nhiên nghe vậy nhắm mắt, nhanh chóng hấp thụ dược lực.
Lúc này trên chiến trường, Tà Nhiễm Bất Khả Ngôn Tuyết đã hoàn toàn bị kiếm vong bao vây cực kỳ chặt chẽ.
Bạch Hề niệm tâm niệm khẽ động, lập tức kiếm quyết tái xuất. Dừng a. Trong nháy mắt, nguyên bản đứng im kiếm kén bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Kiếm khí cắt chém thanh âm, trận trận hỏa hoa thoáng hiện. Diệt. Kiếm ý lại lần nữa xoay tròn, kiếm thế giống như du long xuyên thẳng qua, căn bản không cho Bất Khả Ngôn Thuyết bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Hống. Một tiếng gào thét, thiên địa cộng hưởng. Bạch Hề niệm nương theo trùng thiên hướng ra, gió thổi không lọt kiếm vong tuyệt trận, trong nháy mắt phá. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo ẩn ngưng tụ kiếm khí như mất khống chế thủy triều xuống, đều hướng mặt đất các phương rơi xuống. Minh Tuệ Thần Nhi lập tức động thân cản quan, chắp tay trước ngực. Liên Hoa Thánh Công tán. Trong khoảnh khắc, hư không nở rộ một đóa Phật liên, đem cỗ này hủy thiên diệt địa sóng kiếm toàn bộ che chắn. Cùng một thời gian, Bạch Hề niệm hai ngón ngưng động kiếm quyết, hoàn toàn mới kiếm ý lại lần nữa thi triển. Duy tâm một kiếm không. Chỉ một cái chớp mắt, trăm vạn kiếm khí đạo ẩn ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên kiếm, hiện lên ở hư không hoàn vũ. Đủ rồi, trò chơi cái kia kết thúc. Khinh nhẫn cổ thần người, vong. Bất Khả Ngôn Thuyết sáu tay chắp tay trước ngực, lập tức nở rộ một cô mãnh liệt tà diễm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế bay thẳng Bạch Hề niệm quân thân. Thiên nhân kiếm chứng đi. Âm vang một kiếm lấy ra, chính cả hai cô bất thế lực lượng tại vắng vẻ giữa không trung chạm vào nhau. Oeng. Một tiếng cự bạo, đả kích cường liệt dư kình trực tiếp đem Bạch Hề niệm đánh bay ra ngoài. Đợi hắn rơi xuống đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, khóe miệng không dừng lại tràn ra giọt giọt huyết châu. Cổ thần trước mặt, các ngươi những thứ này dế núi quả nhiên là nhỏ bé như là bụi bặm, lại một chiều, tiễn các ngươi cùng đi khang khích đi. Bất Khả Ngôn Thuyết lúc này hóa thân ngàn trượng kim thân, sáu tay mở ra, bốn phía bao khỏa kiếm khí lập tức vỡ vụn. Đúng lúc này, Thất Thải Vân Thiên một con tiêu đốt thần hoàng thông suốt mà tới. Cực đạo phượng ngạo quyết. Tô Vân Anh chợt phát hiện thân chiến trường, dứt khoát hướng về Bất Khả Ngôn Thuyết bay lên mà đi. Cô nhạn bước lên hừng hực đốt thế liên hỏa, lúc này chúng đích Bất Khả Ngôn Thuyết lồng ngực. Ê! Mạnh như Bất Khả Ngôn Thuyết, đúng là cũng bị cố này thiên kỳ dị lực lượng đẩy lui mấy bước. Thu vi của nàng, sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Tống Yên Nhiên anh lông mày cau lại. Bạch Hề Niệm, cũng không phải là tu vi, mà là có người đem đạo nguyên bản lực chuyển vận cho nàng. Đạo nguyên bản lực. Đúng thế. Nhưng mà, đúng lúc này, Bất Khả Ngôn Thuyết bất diệt kim thân phản chế một cái chớp mắt, cô nhạn gấp nước, Tô Vân Anh thì trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Không tốt. Cũng may một thu phản ứng nhanh chóng, một đứng dậy tiếp nhận nàng, tránh khỏi nàng thương thế tiến một bước tăng lên. Mọi mọi ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải tại. Ta đã sinh hạ Thẩm Lang cốt đục, lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi ác chiến mà thờ ơ. Nha đồng đốc, ngươi đến vậy không có tác dụng gì, a. Thân làm Nam vực chi chủ, ta vạn không thể lùi bước sau lưng các ngươi. Tô Vân Anh ổn định thân hình, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Bất Khả Ngôn Thuyết. Cho dù là chết, ta cũng không thể lùi bước. Tu vi của ngươi, Ngu Tịch Nhan đã tới, nàng đem suốt đời góp nhặt thiên đạo chi lực cho ta. Ngu Tịch Nhan, Mục Thu Giao sửng sốt, thôi, đã như vậy, tỉ muội chúng ta thì đánh cược lần cuối đi. Lúc này, Bạch Hề Niệm lảo đảo đi đến hai nữ trước người, nhàn nhạt nói một câu, cũng thối lui, còn chưa kết thúc. Mà ở giờ phút này, Bất Khả Ngôn Thuyết diệt thế trưởng kình đã đột nhiên rơi xuống, bàn tay khổng lồ đủ để đem mặt đất tất cả di mình. Đối mặt cỗ này bất khả kháng hoành lực lượng, chúng nữ cùng ra cắt bạch trong mắt đều là tuyệt vọng cùng kiên quyết. Nhưng vào lúc này, một tiếng hy vọng chi minh hóa chín thương mà đến. Đồng thời mà đến, là một cỗ siêu thoát tất cả lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát gần tại chúng nữ gang tấc cự trường. Ừm. Bất Khả Ngôn Thuyết một tiếng kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Cửu Thiên chi thượng, một đạo thân ảnh quen thuộc, phù diêu mà tới. Thiên Long hống. Đại đạo phạm âm, đến cực điểm hống một tiếng, đều rót vào Bất Khả Ngôn Thuyết thể nội. Trong nháy mắt, Bất Khả Ngôn Thuyết đau khổ khó nhịn, thân hình bắt đầu hiện hiện bất quy tắc ba động. Nương theo một tiếng miệng thủy tinh vang, ngàn trượng kim thân trong khoảnh khắc vỡ nát. Là hắn, hắn quay về. Tống Yên Nhiên lần đầu tiên đã nhận ra thân ảnh kia, trong nháy mắt vui đến phát khóc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể hay không khác mỗi lần đều như vậy làm ta sợ nhóm. Mục Thu Giao cười lấy, nước mắt sớm đã treo đầy gò má. Nhìn thấy Thẩm Chiêu thân ảnh xuất hiện, còn lại chúng nữ cũng là lệ rơi đầy mặt. Thẩm Lang. Tô Vân Anh nằm ở Mục Thu Giao trong ngực, nhìn nô lên cao Thẩm Chiêu hiện hiện thân ảnh, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Lúc này đặt chân kim sĩ côn bằng trên Thẩm Chiêu, ánh mắt bình tĩnh, đối đãi Tả Nhiễm liền như là đối đãi một kiện qua quýt bình bình chuyện giống như. Hắn thao túng kim sĩ côn bằng cùng Bất Khả Ngôn Thuyết tốt 100 bước, trực tiếp thả người nhảy xuống. Là ngươi, phụ thân của các ngươi đã vĩnh viễn táng thân trong thời không trường hà rồi, mà ta là đến tiễn ngươi nhóm đi lên đi chỗ. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Chiêu không nói, chỉ là một tay mở ra. Lập tức màu vàng kim nam minh ly hỏa chậm rãi theo vũ trụ rơi xuống, trực tiếp đem Tả Nhiễm bao vây trong đó. Đây là đại đạo đốt diễm, không, không thể, a. Hỏa diễm hóa thành kim liên triệt để đem Bất Khả Ngôn Thuyết bao vây trong đó, lập tức hóa thành ánh dạng đông sông thẳng tới chân trời. Người sinh ra to lớn nói, nên trở về đại đạo. Đi nguyên lên đi chỗ đi. Sau một khắc, Nam Minh Ly Hỏa tính cả Tà Nhiễm một đạo, cùng nhau tiêu tán ở trong hư vô. Gió nhẹ thổi qua, tất cả biến thành bình tĩnh. Cuối cùng, kết thúc. Thẩm Chiêu than nhẹ một tiếng, một tay giương lên. Nguyên bản vỡ vụn mặt đất xuống núi, trong khoảnh khắc khôi phục rồi nguyên trạng, lại lần nữa tỏa sáng một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Phu quân, Thẩm Lang, tướng công. Chúng nữ nhìn thấy Thẩm Chiêu, lập tức cùng nhau đánh tới. Các ngươi cũng không nên tới gần ta. Thẩm Chiêu lập tức lui ra phía sau trăm bước, ngăn cản chúng nữ tiếp cận. Tô Vân Anh khẽ giật mình, Thẩm Lang, ngươi làm sao vậy? Vì sao không cho ta tới gần? Thẩm Chiêu xốc lên trên đầu mũ trùm, chỉ vào trên mặt Tạ Văn, thật xin lỗi, ta tạm thời không cách nào tới gần các ngươi, cỗ này toán lực không cần, các ngươi đều có khả năng biến thành hạ cái Bất Khả Ngôn Thuyết. Tống Yên Nhiên giật mình, ngươi nói cho ta biết, chúng ta cái kia thế nào giúp ngươi? Thẩm Chiêu nói, cho ta một chút thời gian, ta năng lực xử lý tốt, nhưng cho đó, các ngươi tất cả mọi người, cũng không cho phép tới gần ta trong vòng trăm bước, thật,
ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Tống Yên Nhiên không dừng lại lắc đầu, không, ta không sợ, ngươi biến mất khoái thời gian một năm, ngươi biết ta có nhiều tưởng niệm ngươi sao? Hiện tại ngươi ở trước mặt ta, ta lại không thể tới gần ngươi, loại thống khổ này đây chết rồi càng khó chịu hơn, ta. Nói xong, Tống Yên Nhiên muốn bổ nhào qua. Nhưng sau một khắc, Bạch Hề Niệm ngăn ở nàng trước người. Không nên vọng động, tin tưởng Thẩm Chiêu, hắn năng lực xử lý tốt. Nói xong, đem đầu chuyển hướng Thẩm Chiêu, lần này, chuyện ngươi đáp ứng ta sẽ không lại lơ hẹn đi. Thẩm Chiêu không nói, hay là yên lặng gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngươi như trái với điều ước, nàng nhóm đều sẽ chết. Ừm, cho ta một chút thời gian. Tốt, ta cho ngươi thời gian. Bạch Hề Niệm thu kiếm, lập tức nhìn về phía Tống Yên Nhiên. Chỉ một chút, Tống Yên Nhiên liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Một giây sau, Bạch Hề Niệm hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Chiêu nặng nề thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 620, Nghịch Thiên Nữ Phỉ, chương 620, Nghịch Thiên Nữ Phỉ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một năm qua đi. Cha, cha. Thất thải thánh quân nham, Lang Hoàn Phúc động bên trong, Tô Vân Anh ôm một đôi một tuổi lớn nhi nữ, trong khoảng cách bên trong Thẩm Chiêu ngoài trăm bước. Hai đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn thấy Thẩm Chiêu lúc, kìm lòng không được dương nhanh múa vớt. Viêm Nhi, Linh Hoan, đợi thêm cha một quãng thời gian, cha muốn đích thân ôm các ngươi một cái nhà. Cha, cha. Hai đứa bé lập tức phát ra cười khanh khách tấm thành. Tô Vân Anh hé môi cười một tiếng, sau đó phân phó Cơ Băng Diễm đem hai đứa bé trước mang đi giao cho Ân Triều Mộ về sau, ngồi một mình ở cửa hang cùng Thẩm Chiêu lời nói dậy rồi về nhà. Tống Tỷ Tỷ truyền đến thông tin, nàng đã đem em trai triệu hồi trong triều, bố trí xong nhiếp chính quá trình, ít ngày nữa sắp chuyển đến Thất Thải Thánh Quân nhăm rồi. Còn có một tỷ tỷ, đã đang dạy Lục Cô Nương làm sao chấp chính kinh nghiệm, đoán chừng qua mấy tháng đợi nàng biết rõ triều đình quy tắc, cũng tới Nam cùng chúng ta thường trú. Đúng rồi, Khương Tỷ Tỷ gửi thư nói, giao chỉ thánh địa đều đã dàn xếp hoàn tất, đến lúc đó tất cả mọi người đến rồi, nơi này coi như náo nhiệt. À, còn có. Kiếm tổ nói hồi Bắc vực đi tế điện cho nên hướng bị tà nhiễm ham hại con dân, đợi lại tâm nguyện về sau, cũng tới cùng chúng ta đoàn tụ. Còn có a, đại sư Pháp Hải tại Tây vực lan truyền Phật pháp, đã biến thành một đời cao tăng. Đại ca cùng hai vị thê tử đi du lịch sông núi rồi, con của bọn hắn thì ra đời, vô cùng đáng yêu đấy. Nghe Tô Vân Anh từng cái nói bên cạnh mình hảo hữu hồng nhan tình hình, Thẩm Chiêu vui mừng cười. Trải nghiệm những việc này, ta mới hiểu được cái gì mới là trọng yếu nhất, đó chính là thân tình. Tô Vân Anh dừng một chút lại nói, đúng rồi, còn có sự kiện, là có liên quan Ngô Tịch Nhan. Lần nữa nghe được tên này, Thẩm Chiêu lại là tâm như chỉ thủy, trong lòng rốt cuộc mang không dậy nổi một tia gợn sóng. Nàng đi rồi, trước khi đi đem một thân tu vi truyền cho ta, cũng nói cho ta biết nói. Chính mình cả đời nghiệp chướng nặng nề, tổn thương quá nhiều người, đương thời quãng đời còn lại muốn vì kiếp trước oan nghiệp sám hối. Thẩm Chiêu than nhẹ một tiếng, nhưng biết nàng đi nơi nào. Tô Vân Anh lắc đầu, không có, nàng nói sẽ đi một triệt để gột rửa tội nghiệp chỗ. Mãi đến khi tâm linh hoàn toàn tịnh hóa sau lại quay về, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Thẩm Chiêu yên lặng gật đầu, cái gì cũng không có lại nói. Có thể đây đối với Ngô Tịch Nhan mà nói, mới là tốt nhất kết quả. Nhường một người chết rất dễ dàng, nhưng mấu chốt ở chỗ trước khi chết có thể hay không biết sai tình ngộ. Tô Vân Anh nhàn nhạt cười một tiếng, Thẩm Lang, đời này có thể cùng ngươi gặp nhau tương chi tương ái, tâm ta bất hối. Thẩm Chiêu đồng dạng hồi vì cười một tiếng, ta thì đồng dạng, do ngươi làm bạn, đời này không hối hận. Kia, ngươi chừng nào thì có thể đem thể nội oán niệm tiêu trừ a? Nhanh, ngày này sẽ không quá lâu. Tô Vân Anh nghe vậy, đứng lên nói, tốt, hài tử muốn cho bú rồi. Thẩm Lang, ngươi muốn khôi phục lời nói, còn nhớ nhất định phải giúp ta a, này trứng lên, thật rất khó chịu đấy. Thẩm Chiêu nghe xong, lập tức lộ ra hiểu ý cười một tiếng, đưa mắt nhìn Tô Vân Anh rời đi. Ba ngày nữa, ba ngày sau, ta thì tự do. Thẩm Chiêu tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức ngã đầu chết đi. Kết quả lời này vừa vặn bị Cơ Băng Diễm nghe được. Ba ngày sau sao? Thốt ta biết rồi. Trong lòng hạ quyết tâm, Cơ Băng Diễm lập tức chạy đến 10 dặm có hơn, thuận tay lấy ra một viên truyền âm thạch, Lạc Nữ Đế. Chủ công ba ngày sau là có thể tự do, thành bại ở đây dơ lên, thừa dịp tống, một hai vị nữ đế còn chưa tới, chúng ta nhất định phải vội vàng khai thác hành động. Rất nhanh, truyền âm thạch có rồi tiếng vọng, tốt, ta đến ngay. Ngươi nên chuẩn bị xong chưa? Ta tự mình điều phối dược tề, một giọt có thể nhường voi ma mút muốn ngừng mà không được. Để cho an toàn ta phải đem đạo vực khổng tiên thằng đem lại, lần này dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Tỷ tỷ tốt, sau ngươi có thể nhất định phải nhiều chiếu cố một chút ta à? Yên tâm đi muội muội, tỷ tỷ ta coi trọng nhất tình cảm rồi. Cúp máy truyền âm thạch, Cơ Băng Diễm sửa sang lại ăn mặc, quay đầu nhìn về phía Lang Hoàn Phúc động phương hướng, lộ ra một vòng u mê ánh mắt. Chủ công, ta muốn đến rồi. Ngày thứ ba, tới gần giờ tí thời gian, Thẩm Chiêu nhắm mắt chìm tức, lục cảm tận không, nỗ lực đem thể nội kia cô oán niệm cùng đại đạo dung hợp. Trải qua nửa năm lĩnh hội, Thẩm Chiêu đã thông thấu đại đạo tự nhiên bản ý, không còn bài xích những thứ này ngoại lực. Tà nhiễm, hóa lực đều là đại đạo một bộ phận, bài xích sẽ chỉ dẫn đến âm dương mất cân bằng, trật tự hỗn loạn. Dung hợp tiêu trừ, trở về bản nguyên mới là đại đạo. Nương theo đại đạo chi lực trong người dần dần đi khắp, Thẩm Chiêu trên mặt oán văn cuối cùng bắt đầu dần dần ảm đạm. Cuối cùng, tại giờ tí tiến đến giờ khắc này, oán văn trong nháy mắt tiêu trừ hầu như không còn. Hô, lại mở mắt, thở dài một hơi, Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái. Hóa lực đã dung hợp tiêu trừ, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ tác động đến cái khác người vô tội cùng vật rồi. Cố lực lượng này một khi mất cân bằng, đủ để hủy diệt một phương thế giới, làm tự phong để cầu hòa thỏa. Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu vận khí nghịch chuyển thể nội đạo nguyên. Thật tình không biết, lúc này Lang Hoàn Phúc động bên ngoài, hai cái lén lén lút lút thân ảnh chính lặng yên tới gần. Lạc tỷ tỷ, chuyện ngươi đáp ứng ta nghìn vạn lần không thể đổi ý. Yên tâm đi, ta năm này tuổi khi ngươi tổ tông cũng dư giả rồi, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin tổ tông sao? Ách, nói thì nói như thế, nhưng vì sao cuối cùng ta cảm thấy ngươi đang chiếm ta tiện nghi? không cần để ý những chi tiết này, tối nay qua đi, người ta muốn lên như diều gặp gió, rốt cuộc không cần nhìn xem sắc mặt của các nàng. Thế nhưng, này có thể hay không có chút quá phận. Loại sự tình này thua thiệt đều là nữ nhân, hắn nhất định sẽ vui chết. Là như thế cái lý, tính toán thời gian nên cũng không xê xích gì nhiều, thừa dịp chủ mẫu hiện tại ngủ say, nhanh đi. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lạc Thiên Hồng cùng Cơ Băng Diễm Thương lập tức hướng cửa hàng đi đến. Lúc này trong động vật, trải qua một khắc đồng hồ công phu nghịch vận đạo nguyên, Thẩm Chiêu đã hoàn toàn phong tỏa cỗ này mênh mông đại đạo chi lực. Và làm xong tất cả người hắn cũng sủi lơ giống như nằm ở trên vách đá, mí mắt mê man chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Và vừa nhắm mắt lại, hắn thì dần dần chết chi giác. Chỉ là không biết đã qua bao lâu, hắn mơ hồ cảm giác có người đang loay hoay thân thể chính mình. Trong mơ hồ nghe được hai cái thanh âm quen thuộc. Tay chân lanh lẹ điểm. Hiểu rõ rồi, Lạc Nữ Đế ngươi phụ một tay, chớ tổn thương hắn. Yên tâm, ta làm sao lại làm bị thương hắn đâu. Và Thẩm Chiêu mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, luôn cảm thấy dường như là lạ ở chỗ nào. Chạy cái gì, cũng đến mức này rồi, muốn bỏ cuộc sao? Hiện tại Thẩm Chiêu cơ thể suy yếu nhất lúc, đây là cơ hội trời cho. Lạc Thiên Hồng bận bịu nhắc nhở một câu. Lúc này, Thẩm Chiêu mới phát hiện, chính mình nằm ở Lạc Thiên Hồng dưới thân. Ngửa mặt đối đầu cặp mắt của nàng, nhìn thấy chỉ có một đám lửa đang thiêu đốt. Trong ngay mắt, Thẩm Chiêu đã hiểu rồi này là dụng ý gì. Hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng khẽ động mới phát hiện chính mình hai tay bị trói tiên dây thừng cho trói buộc lại. Nếu trước đó, cái này khu trói tiên tuyến làm sao có khả năng trói buộc rồi hắn? Nhưng bây giờ đạo nguyên nghịch vận về sau, Thẩm Chiêu thật là không có một tia khí lực đến phản kháng. Lạc Thiên Hồng, ngươi điên rồi sao? A ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Lạc Thiên Hồng cười mười phần sán lạ. Thẩm Chiêu, đời trước ta liền muốn cùng ngươi kết làm phu thế rồi, đời này ngươi liền thành toàn ta đi. Cứu. Ô. Thẩm Chiêu vừa định kêu cứu, kết quả vừa mở miệng, Lạc Thiên Hồng trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn. Linh Thiệt điên cuồng lộn xộn thăm dò, căn bản không cho Thẩm Chiêu có cơ hội phát ra tiếng. Chủ công à, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, ta biết ngươi nhất định nghẹn rất lâu, liền để ta hảo hảo phục thị ngươi đi. Dứt lời, trực tiếp đem quần tính cả quần lót cùng nhau lột tiếp theo. Lạc Thiên Hồng tách ra Thẩm Chiêu miệng, sau đó nâng lấy mặt của hắn nói, "Thẩm Chiêu, tối nay qua đi, ta cũng vậy nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ ta nha." Không giống nhau Thẩm Chiêu lên tiếng, Lạc Thiên Hồng lại lần nữa phát khởi thế công. Đồng thời, trực tiếp cởi ra trên người mình là số không nhiều trang phục. Lúc này, Thẩm Chiêu cảm thấy thể nội một cỗ không hiểu khô nóng điên cuồng ba động, tựa như một đám lửa hừng hực tại đốt giống như. Từ từ, thân thể của hắn tại các phương kích thích dưới, cuối cùng có rồi phản ứng. "Đừng a." Màn đêm buông xuống, Lang Hoàn Phúc động bên ngoài, một hồi sấm sét vang dội. Chương 621, đại kết cục, chương 621, đại kết cục. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái 10 năm trôi qua rồi. Từ thiên bảng chiến sự kết thúc về sau, cựu giới nên đón chân chính hòa bình. Trong lúc đó, cựu U hủy diệt, Tu La Đế Vương cùng kiếp trước giống nhau, bị Thẩm Chiêu trẻ thành thịt nát. Nương theo lấy cựu U hủy diệt, ánh nắng lại một lần nữa chiếu ở mảnh này âm u vài vạn năm thổ địa bên trên. Thẩm Chiêu cuối cùng tại thứ 10 thế hoàn thành chính mình tâm nguyện. Minh Tuệ về tới Vạn Phật Nham, đã trở thành mới chủ trì, lãnh đạo Phật môn chúng đệ tử phổ độ thế, cũng cùng Pháp Hải thống ngự Tây vực Phật quốc tiến hành mật thiết hợp tác. Lệnh Hồ Minh cùng Lý Mân Dương thì cuối cùng kết làm liền cảnh, hai vợ chồng đã trở thành đạo vực các tông mới minh chủ, trong lúc đó thì sinh ra thuộc về con của mình. Công tài hội bên này, Tư Vũ từ nhiệm chức hội trưởng, cùng Hứa Ninh kết làm liền cảnh du lịch sông núi dị vực. Tân nhiệm hội trưởng do đã đi vào đại đế nhị phẩm Lương Hạo đảm nhiệm, tin tưởng công tài hội tại dưới sự lãnh đạo của hắn chắc chắn nên đón thời đại hoàn toàn mới. Đại trận phương diện, Ngô Tích Chiếu tiếp nhận đế vị về sau, tích cực điều động sứ thần cùng đông vực các quốc gia đi lại, lẫn nhau đánh tốt quan hệ, nhường đại trận nguyên khí dần dần bắt đầu khôi phục. Kỳ thực, nói lý lẽ chính khối này, Ngô Tích Chiếu cùng Ngô Tịch Nhan hay là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng hắn thì tại Ngu Quốc phổ phụ đạo hạ chậm rãi trưởng thành, nỗ lực nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Cố Định Dạ cuối cùng vẫn không bỏ xuống được Ngu Tịch Nhan, tại Ngu Tịch Nhan sau khi rời đi không lâu, liền bốn phía nghe ngóng tung tích dấu vết. Ngọc Thanh Trúc từ hồi yêu giới về sau, không còn có thông tin, có người nói mở lại Tử Diễm yêu đô, thì có người nói Ngọc Thanh Trúc lý niệm lọt vào yêu giới tất cả mọi người phản đối, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Còn có một loại cách nói chính là Lãnh Khuynh thành ý thức phản công, cuối cùng dẫn đến tinh thần thất thường, bị yêu tộc trấn áp dưới Thanh Khâu Sơn phong ấn. Bạch Hề Niệm là ngày xưa Cố Quốc bách tính thủ lăng 10 năm kỳ hạn sắp tới, sắp quay về tìm Thẩm Chiêu thực hiện hứa hẹn. Tiểu Chiêu dung tại Ngu Tịch Nhan sau khi đi, thì khôi phục rồi ý thức, về tới Nguyên Hoàng Đảo đảm nhiệm thiếu chủ vị trí, chỉ là trước khi đi một luôn nhớ mãi không quên cùng Ngu Tịch Nhan chung đụng từng giờ từng phút. Mọi thứ đều hướng về có lợi phương hướng đi đến, chín vị trí đầu thế nỗ lực, cuối cùng đổi lấy một thế này hạnh phúc. Ngoài ra còn có một việc, Đường Nhiên chết rồi. Chết bởi Mã Thượng Phong, bị thê tử của hắn tươi sống nghiền ép đến chết, cứ nghe trước khi chết gầy trơ cả xương, toàn thân trên dưới tìm không thấy một miếng thịt, có thể nói là tử trạng thê thảm. Ngoài ra, đã bị điên Lăng Vũ Hiên bị ngày xưa tỷ nữ Ôn Như Ngọc tìm thấy, hai người cùng nhau quy ẩn núi rừng, chỉ là Lăng Vũ Hiên vẫn luôn đem làm bạn tại bên người Ôn Như Ngọc trở thành Ngu Tịch Nhan, nhưng Ôn Như Ngọc lại là không oán không hối chăm sóc nàng sinh hoạt thường ngày. Gia Cát Bạch cuối cùng vẫn trở về thượng tiên giới, cũng cùng Thẩm Chiêu giao ước sau trăm tuổi, hẹn nhau quảng hàn cùng tạm biệt. Mà Thẩm Chiêu, tại trải nghiệm bất khả ngôn thuyết sự kiện về sau, trừ ra nhằm vào Cửu Vũ bên ngoài, không còn có tham dự qua giang hồ ân oán. Mỗi ngày cùng một đám kiểu thê mỹ thiếp vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Trong thời gian này, trừ ra Tô Vân Anh, Tống Yên Nhiên, Mục Thu Dao, Khương Thanh Loan cùng Lạc Thiên Hồng, Cơ Băng Diễm phân biệt là hắn sinh ra tam nam hai nữ, lại tống, một bây giờ lại có thai. Nguyên bản Lạc Thiên Hồng cho dù trên lũy rồi cũng căn bản không có hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác một đêm kia chuyển miên, lại thần kỳ mang bầu Thẩm Chiêu hài tử, cái này khiến Tống Yên Nhiên chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nạp. Với lại vì Lạc Thiên Hồng mang thai nguyên nhân,
nhường Tống Yên Nhiên trong lòng cũng cấp bách, tốn hao thật lớn khí lực mới rốt cục thành công để cho mình mang bầu Thẩm Chiêu hài tử. Hiện tại người một nhà, có thể nói là tận hưởng thiên luân, hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là, thế tử nhiều cũng không tốt, thương thận. Tăng thêm Bạch Hề niệm sắp đến, Thẩm Chiêu lập tức cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Thế là, vì để cho thân thể chính mình có thể phong cái nghỉ dài hạn, thừa dịp vài vị thê tử không chú ý, hắn lưu lại một phong thư tín chạy ra Thất Thải Thánh Quân Nham, bắt đầu hảo hảo lãnh hội hạ này cựu giới phong cảnh. Một ngày này, Thẩm Chiêu triệu hoán Kim Sĩ Côn Bằng, dạo chơi tại Thiên Tri cuối cùng. Đi ngang qua Nam vực hải biên một tòa trong thôn trang, một gốc tịnh lệ hoa hải đường cây khiến cho chú ý của hắn. Một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, thúc đẩy hắn quỷ thần xui khiến bước vào thôn trang. Vô số hài đồng tiếng cười cười nói nói hướng một bụi cỏ phòng đi đến. Một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên Thẩm Chiêu trong lòng, quỷ thần xui khiến đi theo hài đồng đi vào sân nhỏ. Đẩy cửa ra một sát na, một cái thân ảnh quen thuộc, thân mang một kiện nát áo hoa, đang đứng tại hoa hải đường dưới cây, cho đang ngồi hài đồng sáng sủa đọc câm thanh. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Nhìn thấy thân ảnh kia nháy mắt, Thẩm Chiêu tâm trạng mười phần bình tĩnh, không còn có loại đó không cam lòng cùng chán ghét. Một nháy mắt, nữ nhân dường như phát hiện cái gì, ngước mắt nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ha. Thẩm Chiêu cười, lần đầu tiên từ đáy lòng cười. Nữ nhân trước mắt, chính xác thật đã thay đổi. Giết chết quá khứ, thành tựu hiện tại. Ngu Tịch Nhan cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt đã không còn loại đó thế tục dục vọng mãnh liệt, có chỉ là nghĩ thoáng tất cả lạnh nhạt. Vì ở chỗ này, nàng tìm được cuộc sống chân chính ý nghĩa. Nàng chậm rãi đi đến Thẩm Chiêu trước mặt hai bước bên ngoài, không có bất kỳ che giấu nào nhìn trước mắt nam nhân. Thẩm Chiêu, đã lâu không gặp. Ừm. Bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh giọng nói, thời gian tại thời khắc này giống như lần nữa đình trệ. Lần này gặp nhau, không còn có rồi những kia tính toán, có chỉ là tính như mặt nước phẳng lặng quân tử chi giao. Ân đoán tình cửu đều hóa thành quá khứ. Hoa hải đường theo gió phiêu tán, hai đồng được sáng sủa đọc âm thanh vẫn như cũ. Nhưng mà, tất cả thật thay đổi tốt hơn sao? Tại Thẩm Chiêu coi nhẹ chỗ, một vòng mới nguy cơ đang thì thầm ấp ủ. Không gian hỗn độn, Nam Minh Ly Hỏa bao khỏa tà nhiễm chẳng có mục đích trôi nổi ở trong hư vô. Đột nhiên, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra, một cái hấp thu Nam Minh Ly Hỏa. Ký chủ, ván này ngươi thắng, nhưng ngươi cho rằng mọi thứ đều kết thúc sao? Hỗn độn mở lại, đạo thống tái hiện, chờ ta phá vỡ hư vô ngày đó, mới tinh đại đạo chắc chắn lại đến chư thiên vạn giới. Đột nhiên, trong hư vô một vòng linh quang chợt lóe qua. Ừm. Lại là xuyên việt giả, rất tốt, lần này nhất định có thể thành công. Hư không vừa dứt tiếng, chư thiên tam thiên thế giới lập tức dâng lên mấy ngàn đạo thần, cùng nhau hướng phía xuyên việt giả linh quang theo đuổi không bỏ. Mục tiêu kế tiếp là Thái Cổ Đại Lục, mới hành trình sắp bắt đầu. Mà ngươi, xuyên việt giả, là chúng ta đợi thật lâu con mồi mới. Ha 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 ha. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, kính thỉnh chờ mong nhị cấp tân tác, nữ đế, nhà ta phu quân rất xinh mánh. Hết trọn bộ. Ho ho ho.